Chương 317, linh pháp phái đạo nhân cảm giác các bách, 2/1, 1, chương 317, linh pháp phái đạo nhân cảm giác các bách, 2/1, 1, Mã sư đệ mở to hai mắt, trong mắt chỉ có đạo kia bội đao nâng thường, xuôi theo núi xuống thân ảnh. Phía dưới thế nhưng là rất nhiều yêu ma à, đều là cùng hung cực ác, thậm chí lấy người vì xúc, không thiếu cao lớn giống như cự nhân, nhưng hắn không chút nào không sợ, thậm chí bởi vậy xông đến càng lúc càng nhanh. Phần khí thế này, thần linh sợ cũng không kịp. Trong lúc nhất thời, Mã sư đệ tựa hồ nhìn thấy bản thân từ nhỏ đến lớn từ người kể chuyện trong miệng nghe nói, theo sư môn trưởng bối trong chuyện xưa nhận thức đến những cái kia anh hùng hiệp khách, mà hắn sau khi lớn lên từng một trận coi là, những này tay cầm chém yêu thí thần chi lực, khí thôn vạn dặm sơn hà anh hùng hào kiệt chỉ tồn tại ở cố sự bên trong. Lúc này tựa hồ chính mắt thấy. Mà tại lúc này, bên người hai vị sư minh, còn có hai vị tụ tiên phủ vạn đạo hữu đào đạo hữu đều đã thuận núi mà xuống, riêng phần mình cầm đao kiếm pháp khí, đi theo đạo kia võ nhân thân ảnh mà đi. Mã sư đệ kịp phản ứng, vội vàng cũng nhấc lên trường kiếm, nhảy qua phía trước khối này làm che giấu tảng đá, cũng đi theo vị anh hùng kia. Mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn xem phía trước nhất. Phía dưới yêu quái tính lực hữu giác cỡ nào nhạy cảm, tại bọn hắn lao xuống núi một nháy mắt đã phát giác được không đúng, lấy cái kia cầm đầu lang tướng quân trước hết nhất, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía mặt này dốc núi. Đi đầu trông thấy là công thân ảnh. Chỉ thấy võ nhân kéo thương hạ núi, nhánh cây sau lưng hắn lay động, lá rụng ở hai bên người hắn bay múa, ngay cả gió cũng đuổi không kịp hắn, nhất thời có loại toàn bộ sơn lâm đều bị cái này người một thương chỗ tách ra hào giác. Mã sư đệ chợt nhớ tới mình vừa nhập đạo xem, lần đầu xuống núi trừ yêu lúc, Thanh Huyền sư minh vì khuyên hắn không cần phải sợ, từng nói với hắn một câu, người không sợ yêu, yêu liền sợ người. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có thể hoàn toàn làm được điểm này, mà ở sau này cùng yêu quỷ giao thiệp kinh lịch bên trong, nhất là đến rồi kinh thành, cùng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại yêu quỷ liên hệ, hắn biết câu nói này kỳ thật cũng không phải hoàn toàn đúng. Nhưng mà hôm nay trông thấy La Công nâng thương xuống núi, kỳ thế không thể đỡ, hắn tựa như lại cảm thấy câu nói này đúng mấy phần lúc này phía dưới rất nhiều yêu quái, rành rành như thế hung ác, nhưng hắn ngay lập tức, lại rõ ràng ở nơi này yêu quái mắt rồi, khuôn mặt cùng thân thể trong động tác, nhìn thấu mấy phần sợ hãi tới. Không có suy tư công phu, liền thấy La Công vòng quanh tập tục cùng lá khô, đã vọt tới yêu quái bên trong. Nhất thời bị xem như xúc vật tựa như bách tính cũng sợ, áp giải bách tính cùng con thạch điêu tượng đồng yêu quái cũng sợ. Ầm. Bành. Những cái kia trâu ngựa chư yêu nhau nhau kinh hãi, bọn chúng con khiêng thạch điêu tượng đồng cũng dần dần rơi xuống đất, mà bọn họ ở đây võ nhân khí thế bức hiếp phía dưới, cũng là bản năng lui về sau. La Công trong mắt vốn không có những này tiểu yêu tiểu quái, cũng chỉ mang theo gió theo bọn nó bên người xuyên qua, chỉ là trung gian đi ngang qua hai tôn thạch điêu. Mặc dù đã đem đánh nát thạch điêu nhiệm vụ giao cho tên kia vạn đạo trưởng, nhưng hắn tại vội sông lúc cũng không keo kiệt nhất thương. Xoát. Trong tay ngân thương một cái xuyên ra như rồng, mang theo hàn quang, lại mượn trùng sát chi thế, một cái đâm trúng một tôn thạch điêu đầu lâu. Ngay cả hắn cái kia hai tay cũng run một cái. Bốn một tiếng, thạch điêu đầu lâu nổ nát vụn. Bên cạnh một con chư yêu càng là đang đang lui về sau, nhìn thần tình kia, giống như là muốn bị hủ chết. La Công lại nhìn cũng không nhìn nó, không thèm quan tâm nó, bộ pháp chỉ bị hơi chút ngăn cản, liền tiếp theo hướng phía trước, cùng lúc đó, vung ra trường thương trong tay. Vẽ ra nửa vòng minh nguyệt. 3. Lại một tôn thạch điêu đầu lâu bị quất nát. La Công tiếp tục vọt mạnh đi nhanh, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đầu kia so người bình thường còn phải cao hơn nửa người Lang Yêu, khuất chân nhảy lên, từ đông đảo bị dây thừng chốt khởi bách tính trên không nhảy qua, trường thương thẳng đến Lang Yêu. Lang tướng quân cũng là cùng hắn ánh mắt đối mặt, cùng lúc đó, hắn hướng bên cạnh vươn tay, lấy ta thương đến. Nhưng mà La Công đã đến trước mặt hắn. Ngân thương đâm thẳng, giống như rắn độc xuất động, vừa vội lại nhanh, thẳng đến cổ họng của hắn. Cái này Lang tướng quân phản ứng thật nhanh, hắn dù như người một dạng đứng, không chút nào không ảnh hưởng hắn linh hoạt, chỉ một cái mắt, toàn thân trọng tâm liền lúc trước chân chuyển rời đến chân sau, dễ dùng đến hắn thượng thân ngửa ra sau, đồng thời nghiêng người, tránh đi đạo này hàn quang nhưng chưa từng nghĩ, trường thương đột nhiên biến hướng, chỉ trong chớp mắt liền lúc trước đâm chuyển thành quét ngang. Quét tự nhiên cũng là hắn biết hầu. Lang tướng quân lại một bên thân, khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng mà đối với La Công mà nói, cái này nhiều nhất là mới bắt đầu, tuyệt sẽ không là kết thúc. Thế là trường thương vừa mới thu hồi, liền lại như thiểm điện một lần nữa đâm ra, một hơi ở giữa đã đâm ra vài chục cái, như lấy người bình thường nhìn bằng mắt thường, đầu thương tựa như đều được mười mấy cái. Mà cái kia Lang Yêu càng là hết sức chăm chú, ý thức được người này bản lĩnh, liền một điểm không dám thất lễ, toàn lực lui lại chỗ tránh. Lập tức hai chân một trận phát lực, nhảy qua ra. Tướng quân, một con trâu yêu khiêng một thanh đại thương, nhắm chuẩn cơ hội, liền hướng hắn ném qua. Lang tướng quân tay phải duỗi ra, ba một cái vững vàng tiếp được đây cũng là một cây lớn ngân thương. Đội cái gì? Ngăn địch. Lang tướng quân hô lớn một tiếng, âm thanh vang dội, chấn động lâm viện. Trước mắt bóng đen lóe lên, chính là võ nhân nâng thương lại đến, hắn không chút do dự, khuất chân dùng sức, lại đi mặt bên nhảy qua, lại nhảy ra mấy trượng xa, một tay cầm thương, một tay bấm niệm pháp quyết. Xoát xoát xoát, gần 10 đạo bóng đen từ trong tay hắn bay ra, dường như ác quỷ đồng dạng, tốc độ rất nhanh, trên không trung thật nhanh xoay quanh một vòng, liền chui vào từng tôn thạch điêu tượng đồng bên trong. Những cái kia thạch điêu tượng đồng trên thân lập tức lên linh quang. Mà cái này Lang Yêu nhưng không có công phu đối đám yêu binh bài binh bố trận, thậm chí ngay cả trở thạch điêu tượng đồng phục sinh đều làm không được, bởi vì chỉ là cái này chớp mắt, tên kia nhân gian võ giả liền lại đến trước mặt hắn. Trường thương xuyên ra, tựa hồ mang theo một đạo vô hình cương khí. Lang tướng quân lại lần nữa nghiêng người tránh đi. Lạnh gió thổi qua trên mặt hắn lông tóc, sợi râu cũng một trận run rẩy, như tại bảo hắn biết đạo này vô hình thương ảnh là chân thật tồn tại. Lập tức sau lưng một đạo phá vỡ cây gậy nhánh âm thanh, lại như bảo hắn biết đạo kia vô hình thương ảnh uy lực, khiến cho hắn không cần nhìn thương ảnh đâm vào hậu phương trên cây là cái gì cảnh tượng, mà hắn cũng căn bản không dành đi nhìn. Lang tướng quân toàn thân lắc một cái, hướng phía trước vùng ra trường thương trong tay. Quả nhiên cái kia võ nhân trường thương cũng đến trước mặt. Còn một tiếng, một cao một thấp, hai cây ngân thương chạm vào nhau, song phương cánh tay đều đang run rẩy. Lang tướng quân vô cùng chấn kinh. Nhân gian lại ra một cái dùng võ nhập đạo võ nhân. Như hắn trong loạn thế này có chút công danh, đợi đến loạn thế thoáng qua một cái, trăm năm về sau, trên trời sợ không phải lại muốn nhiều cái phụ chỉ thần quân hoặc ý ly thần quân. Mã sư đệ còn người cũng rụt lại. Thế mà thật có phàm nhân, không tu linh pháp, không học đạo thuật, không mời thần linh, liền có thể cùng bực này đại yêu chống đỡ. Đây hết thể cũng ở đây mấy hơi ở giữa. Cùng lúc đó, trước kia còn có chút hốt hoảng đám yêu quái đã dần dần định ra tâm, thậm chí có sói xài yêu binh dẫn theo trường đao, hướng phía La Công phóng đi. Không đợi Mã sư đệ vì sắp hai mặt thụ địch La Công cảm thấy lo lắng, những cái kia yêu binh liền đỗng nhiên bị hai thân ảnh ngăn cản. Tập trung nhìn vào, chính là nhà mình hai vị sư minh. Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm lá bùa, kim quang hộ thể, lôi hỏa phụ kiếm, trong chốc lát liền cùng những này lang yêu, xài yêu cùng báo yêu đấu cùng một chỗ. Tên kia họ Vạn đạo trưởng chạy còn càng mau hơn, bất quá hắn đi chính là một bên khác, nơi đó đứng đều là một chút cao lớn lạ thường cường tráng như yêu ngựa yêu cùng chư yêu, một chút thạch điêu tượng đồng rơi trên mặt đất. Thạch điêu trên thân ngay tại chợt chợt rơi xuống một đá, tượng đồng cũng ở đây chậm rãi động, phát ra chua xót thanh âm. Oanh! Mã sư đệ nhìn thấy Vạn đạo trưởng trong miệng tốt ra linh hỏa, lao thẳng tới những này yêu quái mặt mà đi. Lập tức chạy về phía những cái kia thạch điêu. Mã sư đệ còn tưởng rằng hắn có cái gì pháp thuật, có thể chuyên môn đối phó những này thạch điêu, nhưng chưa từng nghĩ, hắn chỉ là dùng hết lực khí toàn thân, vung lấy cánh tay, đánh vào những này thạch điêu bên trên. Chương 317, linh pháp phái đạo nhân cảm giác các bách, 2/1/2, chương 317, linh pháp phái đạo nhân cảm giác các bách, 2/1/2, đàng. Giống như là kim thạch đụng nhau thanh âm. Mã sư đệ rõ ràng nhìn thấy Vạn đạo trưởng trên mặt lộ ra một điểm nhe răng trợn mắt chi sắc, rõ ràng cảm giác được đau nhức, mà cái kia thạch điêu phía trên lại quả thật bị hắn đánh ra một vết nứt. Vạn đạo trưởng cũng không dừng tay, cắn răng lại là một cái, liên tục mấy lần, cũng đánh rất một tôn thạch điêu đầu lâu. Đào đạo trưởng chạy hơi chậm một điểm, thì là phóng tới trung gian những cái kia bị xem như xúc vật một dạng trói lại bách tính. Nơi đó có hai tên cường tráng lang binh thủ vệ, còn có một chút cầm bình thường đao sắt kiếm sắt hiệu yêu dê yêu, bách tính tất cả đều bị trói tay chân, lại bị trói cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Chỉ thấy đào đạo trưởng tay háo hất lên, đồng nhiên từ trong tay háo vung ra liên tiếp phiến quang ảnh. Nhìn kỹ, mới biết chính là phi đao. Không thấy hắn có động tác gì, cũng không thấy niệm cái gì chú ngữ, những cái kia phi đao vừa bị ném lên thiên, tựa như cùng châu chấu chim bay đồng dạng, tự động xoay tròn biến hướng, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía những cái kia yêu quái. Mã sư đệ thấy được rõ ràng, trừ hai chỉ lang binh phản ứng tấn mãnh, một cái né tránh, một cái dùng trong tay trường đao ngăn bên ngoài, khác tiểu yêu cơ hồ chỉ là lung tung chống tránh, thậm chí có gan nhỏ nhỏ yêu, tại bực này nguy cấp thời điểm, phản ứng đầu tiên lại là giơ cánh tay lên ngăn trở con mắt không nhìn tới. Phốc phốc phốc, một trận huyết hoa bắn tung tóe ra. Dân chúng cũng là nhao nhao e ngại, liên tiếp lui về phía sau. Một nam tử vừa thối lui đến trong rừng cây, liền thấy một thanh phi đao ở trên trời lóe lên, hướng phía bản thân phóng tới. Hắn vô ý thức xoay người, chỉ nghe run một tiếng, trôi này phi đao bắn tới bên cạnh hắn trên cây, đâm vào thân cây bên trong. Lập tức nghe thấy đạo đạo trưởng thanh âm, chư vị chớ có sợ hãi. Chúng ta chính là kinh thành tụ tiên phủ kỳ nhân, nhận lễ bộ chi mời, theo Lâm chân nhân đến đây giải cứu mấy vị. Dùng đao cắt khai trên tay dây thừng, sau đó có thể nhặt lên những này tiểu yêu rơi xuống đao kiếm phòng thân, mau mau rời đi. Là tụ tiên phủ. Tụ tiên phủ. Còn có chân giáng cung. Là chân giáng cung đạo trưởng. Kia là chân giáng cung Thanh Huyền đạo trưởng, cái kia Bạch đạo trưởng ta cũng đã gặp, chân giáng cung cùng tụ tiên phủ tới cứu chúng ta. Có người nhận ra chân giáng cung hai vị đạo trưởng. Những người này là nhà mình đại đế chân quân tín đồ. Mã sư đệ lập tức ý thức được điểm này. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục đi theo đào đạo trưởng sau lưng, vọt tới dưới núi yêu quái trong trận. Vừa xuống lại, hắn liền cuống quýt dừng bước. Đều là bởi vì phía trước tựa như nhiều một mảnh núi nhỏ. Mã sư đệ mở to hai mắt nhìn lại, nguyên lai là những cái kia công thạch điêu tượng đồng yêu quái, cái cá thể hình cực lớn, có hướng vạn đạo hữu nhau tới, ngăn cản hắn phá hủy thạch điêu, cũng có một cái nhìn về phía hắn. Kia là một con châu yêu. Như yêu thân cao gần trượng, cao lớn và vỡ, toàn thân làn da xanh đen, trên đầu mọc ra một đôi con sừng châu. Khi hắn mặt hướng bản thân lúc, vừa vặn đưa lưng về phía chiều dương, tựa như cùng trời cao bằng, khiến cho sắc trời cũng tối mấy phần. Mà cái này Nưu Yêu lập tức túi đầu xuống, xôi hai tay xuống, hướng hắn chạy như điên mà tới. T. Mã sư đệ quá sợ hãi. Trước đây liền xem như tại kinh thành trừ yêu, phàm là yêu quỷ lợi hại một chút, thường thường cũng là thỉnh thần làm chủ. Nếu là tự mình cùng yêu đánh nhau, liền phần lớn là tiểu yêu, nếu là tự mình cùng lợi hại chút yêu quái đánh nhau, Thanh Huyền sư minh cùng Giang sư minh luôn có một cái cùng hắn cùng một chỗ. Ngày hôm nay yêu quá nhiều, đạo nhân ít, lúc này vòng nhìn bên người, đúng là chỉ có một mình hắn. Chớ nói chi là hắn từ trước đến nay nhát gan. Bất quá nhát gan là nhát gan, lui cũng không khả năng lui. Dù sao chết có thể lên thiên. Mã sư đệ trận to hai mắt, khẩn tranh đầu này Thanh Nhu yêu, bắt đầu giả bộ đi phía trái trốn tránh. Thanh Nhu yêu đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, mang theo to lớn nặng nề thân thể vọt mạnh mà đến, gặp hắn hướng bên trái trốn tránh, liền đi theo điều chỉnh phương hướng, hướng bên trái hắn đánh tới. Ngay tại Nhu yêu tới gần thời điểm Mã sư đệ đột nhiên hướng phải lấy mình. Đây là hắn vì bảo mệnh, tại trong đầu nghĩ tới rất nhiều lần biện pháp. Sự thật chứng minh biện pháp này là hữu dụng, Thanh Nhu yêu thân quá mức nặng nề, lần này chạy đạp chi thế mặc dù lực không thể đỡ, có thể chính nó cũng ngăn không được, dừng không được, đành phải không thể làm gì từ bên trái chính mình vào tới. Mã sư đệ thì là thừa cơ lăn lộn. cánh tay vung lên, trường kiếm xẹt qua xùy một tiếng. Thanh trường kiếm này cũng coi như sắc bén, dễ như trở bàn tay tại Nưu Yêu trên đùi cắt ra một đường vết rách, lập tức tựa hồ ẩn ẩn có hồ quang điện lấp lóe cùng hỏa diễm nổ tung thanh âm. Thanh Nưu Yêu vốn là vô hụt, lúc này bị thần lực gây thương tích, lại toàn thân lắc một cái mất đi cân bằng, ầm vang té ngã trên đất. Châu thân ngã xuống, khí thế không giảm. Mặt đất bùn đất đều bị nó đẩy tích tụ ra một tầng. Ngu. Nưu Yêu cúi đầu nhìn về phía mình chân, thê thảm đau đớn chứng minh. Cũng không vẹn vẹn là bởi vì trên đùi bị cắt một kiếm cùng trên thân kiếm bám vào lôi hỏa thần lực, cũng bởi vì trên đùi của hắn chẳng biết lúc nào lại bị dán lên một chương màu tím lá bùa. Mã sư đệ lăn mình một cái, rút kiếm đứng dậy, ngay lập tức nhìn về phía lá bùa kia. Đùng. Lá bùa đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm mới đầu chỉ có một chút vừa có thể đem lá bùa đốt xong, cái kia Nưu Yêu lại bản năng phát giác được nguy hiểm lập tức giơ ra to lớn bàn tay đi đập. Nhưng mà bàn tay còn chưa kịp đập lên đi, liền nghe ầm vang một tiếng, hỏa diễm lập tức từ trên đùi của nó mộ kéo dài tới toàn thân của nó, thẳng đem nó thiêu đến lăn lộn đầy đất, kêu rên không thôi. Đây là Y Ly thần quân dưới trướng Thiên Hỏa thần tướng thần lực. Mu. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, Nưu Yêu kêu thảm không chỉ. Sau một lát, nó liền bị thiêu chết. Mã sư đệ lúc này mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, lại lấy ra một chiếc phù, cầm kiếm tìm kiếm mục tiêu, đồng thời cũng ở đây quan sát toàn bộ chiến trường tình thế. Kịch liệt nhất cũng nhất là hốt mắt không ai qua được La Công cùng cái kia Lang tướng quân, song phương ngân thương đối ngân thương, lẫn nhau đâm nhau lại trốn tránh, vung thương đánh ra như sấm sét tiếng vang, bình thường tiểu yêu căn bản không dám tới gần. Chỉ là Mã sư đệ đem ánh mắt quăng đi một sát na, song phương đã đối chiêu đổi chiêu hơn 10 lần, kia là bình thường giang hồ võ nhân căn bản không tưởng tượng nổi võ nghệ cùng lực lượng, thấy Mã sư đệ trợn mắt hốt hoồm. Một phương có pháp lực tương trợ, một phương có cương khí đi theo. Bốn phía bãi cỏ lá cây đều bị quấy đến tê toái, bể nát cây cỏ theo cương phong cùng yêu khí ở trên trời loạn hát. La Công thương pháp muốn càng tinh xảo hơn rất nhiều, có thể cái kia Lang tướng quân dù sao cũng là yêu tốc độ cùng lực lượng lại muốn càng hơn một bậc, song phương trên một điểm này cơ hồ đánh ngang, cũng đều đồng dạng hung manh tiến chiến. Có thể cái kia Lang yêu nhưng so với La Công cao hơn gần nửa người, thân cao tay dài chiếm ưu thế, khiến cho trường thương của hắn có thể đâm vào càng xa, quét đến càng rộng, La Công rất nhiều lần đều rất mạo hiểm. Chớ nói chi là còn có khác yêu binh tùy thời thương hắn. Địa phương khác cũng không thể lạc quan, vừa rồi bọn hắn xông lên mà xuống, mượn khí thế cùng xung phong chi thế, sát thực tựa như ngắn ngủi ngăn chặn những này yêu binh, nhưng khi cố khí thế kia một khi ngừng lại, liền bắt đầu bị làm hao mòn. Nơi đây yêu binh dù sao có trên trăm nhiều, bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy người thôi. Mã sư đệ trông thấy những cái kia từ Lang yêu, Sa yêu cùng Báo yêu tạo thành tinh binh vây quanh Giang sư huynh cùng Thanh Huyền sư huynh, hai người võ nghệ dù sao không bằng La Công, trường kiếm trong tay phạm vi công kích cũng rất có hạn, coi như đem hết tất cả vốn liếng cũng khó có thể ngăn cản nhiều như vậy lao binh, trên thân không ngừng bị lưỡi đao lưỡi búa chỗ chém chúng. Như không có kim quang hộ thể, sợ là sớm đã bị chặt thành thịt nát. Còn bên cạnh những cái kia thạch điêu tượng đồng cũng triệt để sống lại, tên kia vạn đạo trưởng căn bản không đối phó được, đành phải tránh né. Đao đạo trưởng đang bị hai cái cầm đao lang binh, một tôn tượng đồng truy sát, hắn một bên liên tiếp lui về phía sau, một bên khống chế mấy ngọn phi đao đổi lấy góc độ bắn về phía hai cái lang binh cùng tượng đồng, còn vừa muốn khống chế mặt khác mấy cái phi đao đi chặn giết những cái kia đuổi theo bách tính tiểu yêu. Có thể cái kia lang binh cũng không phải là loại lương thiện, trường đao trong tay vung đến nước tắt không loạn, phi đao phóng tới cũng bị trong tay bọn họ lưỡi đao ném bay ra ngoài, lại đối đao đạo trưởng nôn hắc khí, tình thế nguy cấp. Mà càng khó chơi hơn, thực ra là cái kia mấy tôn tượng đồng. Tượng đồng mặc dù động tác chậm chạp cứng nhắc, có thể nó một thân vỏ đồng đồng xương cùng đồng thịt, căn bản không sợ đao binh, cũng không sợ thủy hỏa, để người không biết như thế nào đối phó Lâm chân nhân còn chưa tới sao? Không chịu nổi. Các vị đạo hữu còn có cái gì bản sự? Chương 317, Linh pháp phái đạo nhân cảm giác các bách, 2/1/3, chương 317, Linh pháp phái đạo nhân cảm giác các bách, 2/1/3, Mã sư đệ nghe thấy được vạn đạo trưởng cùng đào đạo trưởng thanh âm, không khỏi nhìn về phía phương kia Giang sư minh, phụ lục phái chính thống đạo quan, bất luận nam nữ đều là Sương sư minh. Rốt cục, hắn nghe thấy được Giang sư minh thanh âm, phương nam ngọc giám thiên binh, nghe ngô lệnh âm thanh, phụng này pháp chỉ, nhanh dáng trần thế, đạm yêu tình cảnh, ý ly thần quân cấp như luật lệ. Hiện thân. Vừa mới nói xong, trên trời giống như nở hoa đồng dạng, bắt đầu lóe lên điểm điểm thần quang. Có một lang binh chính nâng đao bổ về phía Thanh Huyền đạo trưởng đầu, trong một chớp mắt, không trung bỗng nhiên hạ xuống một thân ảnh, nghiêng người, trường thương trong tay cũng nghiêng hướng phía dưới nô ra, vừa vặn thay hắn ngăn trở một đao này. Có một xài yêu há miệng, đối La Công thổ khí. Một ngụm khói đen vừa mới phun ra, liền có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại La Công đỉnh đầu, hai gò má che khuất nửa gương mặt, đồng dạng há mồm phun một cái, lại là phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm cùng khói đen va chạm, xoay một tiếng, riêng phần mình tiêu tán vô hình, chỉ chưa một mảnh khét lẹt tanh hôi chi bị chậm rãi hướng bốn phía lan tràn ra. Có ngựa yêu đứng ở bên ngoài, trong tay rời lên cự thạch, chuẩn bị đập về phía vạn đạo trưởng, chỉ thấy trước mặt bạch quang lóe lên, liền có một thiên binh xuất hiện, bưng trường thương trong tay đâm về bụng của nó. Hai chỉ lang yêu cơ trường đao, cùng đào đạo trưởng càng ngày càng gần, có thể bỗng nhiên ở giữa, trong đó một chỉ lang yêu tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên quay người, nhấc đao đón đỡ. Đang, một cây trường thương lực phách hoa sơn, bổ vào trên đao của hắn. Có chim yêu vẫy cánh, bay ở trên trời, cũng thình lình bị một cây trường thương giúp chúng, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, còn có hiệu yêu đứng xa xa, hướng Mã sư đệ bắn tên. Mũi tên còn tại không trung, liền bị một mặt ngân sắc tấm thuẫn cản lại. Mà tấm thuẫn chủ nhân một thân ngân giáp, mũ giáp che mặt, nhìn không thấy khuôn mặt, lại là thân hình cao lớn, lơ lửng giữa không trung. Sở hữu xuất hiện thân ảnh cũng đều như vậy, một thân ngân khôi ngân giáp, bộ mặt phần lớn bị che chắn đỉnh đầu tuyết trắng khôi anh, sau lưng khoác lấy tuyết trắng áo choàng, phần lớn tay cầm ngân thương, cũng có tay cầm phất trận, có tay cầm thuẫn đao, khí độ bất phàm. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, nhìn thật kỹ, thân ảnh của bọn hắn kỳ thật có chút thông sáng. Thiên binh phụng chỉ hàng thế, thanh trừ yêu ma thiên binh đến rồi. Lang tướng quân vung vậy trường thương, bước lui La Công, nhìn xem những này xuất hiện đột ngột thiên binh cùng rõ ràng bối rối lên yêu quái, nghiêm nghị hô, sợ cái gì sợ? Bất quá sau khi chết thượng thiên binh quỷ võ hồn thôi, khi còn sống chưa chắc có bao nhiêu bản lĩnh, thượng thiên thời gian cũng chưa chắc so với các ngươi tu hành càng dài. Bọn hắn lực cũng có hạn, cũng sẽ bị giết. Huống chi cũng chỉ có 20-30 tên thôi. Một điểm hàn quang chạm mặt tới, Lang tướng quân liên tiếp lui về phía sau, lời nói không ngừng, bình thường đao binh không thương tổn được bọn họ, muốn dùng pháp thuật, hoặc là dùng yêu lực bám vào binh khí phía trên, hoặc là thổ khí ô bọn hắn pháp thân. Hàn quang đi theo không ngừng, đổi lấy góc độ cấp tốc đâm tới. Lang tướng quân rơi xuống đất thời điểm, trên mặt đã nhiều mấy đạo vết thương. Có cái này thiên binh tương trợ, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá giống như cái kia Lang tướng quân nói, những này thiên binh cũng bất quá là phẩm hạnh cao thượng, võ nghệ cao cường võ nhân, hoặc là tác chiến dũng mãnh lòng có thủ vững binh sĩ, sau khi chết hoặc là bị thần tướng đặc biệt triệu thượng thiên, hoặc là bởi vì đến bách tính cảm niệm mà có cơ hội, hoặc là khi còn sống chính là thần linh trung thực tín đồ, cũng hoặc bản thân liền là người tu đạo, tóm lại bởi vì các loại nguyên nhân, sau khi chết thượng thiên, thành thiên binh mà những này. Thiên binh cũng không chân quân thần tướng bản sự, mặc dù cũng có một thân thần lực, có hàng yêu trừ ma chi năng, còn có thể phi hành ở trên trời, có thể cũng không phải là không thể đối phó. Thiên binh có 30, yêu binh cũng có trên trăm. Trừ ra những cái kia tiểu yêu, thinh binh cũng có mấy chục. Đây chỉ là để bọn hắn hơi chậm một chút thôi. Như vậy tiếp tục tranh đấu, không biết có thể hay không thủ thắng, có thể cho dù là thủ thắng, sợ cũng chỉ là thắng thảm. Đúng lúc này, không trung đưa tới gió núi. Gió núi bên trong kẹp lấy một chút không người phát giác điểm nhỏ. Đợi đến có người phát hiện thời điểm, những này điểm nhỏ đã ở trên trời hóa thành che đậy sắc trời từng người giáp sĩ, trên mặt đất tung xuống từng đạo cái bóng, lập tức mang theo một thân nặng nề khôi giáp tầm vàng rơi xuống đất. Trên mặt đất đều bị ném ra từng cái hố cạn. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn cũng là thiên binh. Chỉ thấy đông đảo giáp sĩ tất cả đều vóc dáng cao lớn uy mãnh, một thân khôi giáp đã chữa trị như lúc ban đầu, bộ mặt dù chưa bị che chắn, bên trong lại là thoa đỏ tươi thuốc màu chất gô ngũ bàn, dù không bằng những cái kia chân chính thiên binh xem ra như vậy mờ mịt có tiên khí, lại chân thật hơn mà cụ sát khí. Giáp sĩ khuất chân rơi xuống đất, đứng thẳng sau, đồng dạng không có chút nào chần chờ, cũng không rên một tiếng, hoặc là rút ra trường đao, giữ thăng bằng trường mâu, phóng tới lân cận yêu quái, hoặc là liền rời xa chiến trường, nhấc cung kéo mũi tên. Mã sư đệ vừa bị một con ngựa yêu đụng bay ra ngoài, trước mắt lóe lên, liền nhìn thấy hai tên nắm lấy thuẫn đao giáp sĩ nhanh chân chạy tới, một trái một phải, trong tay thuẫn đao đều vọt tới con ngựa này yêu. Lại gặp một giáp sĩ nắm lấy trường mâu, cùng một con sói binh trường đao trong tay chạm vào nhau, đụng nhau ở giữa man lực xuất phát, không chỉ có đem trường mâu ép đến lang binh trên thân, lại vẫn dựa vào cái này đem con kia lang binh cho quăng bay đi ra ngoài. Không chung nhiều trận trận tiếng xé gió, chính là mũi tên tại chiến trường xuyên qua. Những giáp sĩ này đối diện với mấy cái này yêu quái chiến lực, vậy mà mảy may cũng không kém hơn những này thiên binh. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trên tảng đá xài yêu phun hắc khí, cùng thiên thượng phun lửa thiên binh đánh nhau, chính khó phân pháp lực thời điểm, chợt thấy trên bầu trời lóe lên ánh bạc. Phu một tiếng, xài yêu trên đầu tách ra một đóa hoa máu, đúng là đâm một thanh phi kiếm kia toàn thân hình đống nước, thuần từ kim loại chế tạo thành, lóe ra kỳ dị linh quang. Xài yêu lập tức liền hướng dưới tảng đá ngã xuống. Có một đầu nhu yêu nắm lấy thiên binh trường thương, trong mũi phun ra có thể đem cây khô nhóm lửa nhiệt khí, đang cùng thiên binh đấu sức, nhưng chưa từng nghĩ, dọc theo đại địa thổi tới một trận gió xuân, nhu yêu nhịn không được thân thể co rụt lại, lập tức liền bị thiên binh đè ngã trên mặt đất. Có thể thiên binh đưa nó đè ngã mới phát hiện, trên người của nó chẳng biết lúc nào mọc ra rất nhiều chồi non, lại có đóa hoa tại thịnh phóng. Ngao, một tiếng kéo dài hổ khiếu, sinh ra năm chỉ mãnh hổ từ trong rừng nhảy lên ra, rơi trên mặt đất, một đôi tròng mắt quét mắt đông đảo yêu quái. Đi Cẩm Bình huyện dò xét khu người trở lại rồi, thế nhưng là lúc này lại không người nhìn hắn. Yêu binh yêu tướng cũng tốt, đạo nhân cũng được, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy to lớn tứ vĩ bạch hổ chạy đạp trên bầu trời, lại có một trẻ tuổi đạo nhân dẫm lên ngọn cây nhanh nhẹn đến. Vô thanh vô tức ở giữa, bạch hổ rơi xuống, lại so với kia con mãnh hổ còn lớn hơn không ít, mà nó lần đầu tiên chạm đất, quay đầu phun một cái, chính là một đầu kim sắc hỏa diễm quét ngang nửa vòng, thiêu đến một đám tiểu yêu hốt hoảng chạy trốn. Tiếp lấy nhẹ nhở áng lịch ở hoặc nhảy một cái, nhảy lên bầu trời, đồng dạng trên không trung túi đầu phun lửa, đem hai tôn thạch điêu bao phủ trong đó hỏa diễm qua đi, lại là một ngụm hàn khí. Thạch điêu lập tức từng khúc vỡ ra, mà trẻ tuổi đạo nhân theo sát nó sau, từ trên núi rừng cây đầu cảnh rơi xuống. Chỉ thấy đạo nhân hướng phía trước cất bước, trong miệng niệm chú, chỉ một ngón tay, chính là một mảnh phi kiếm cùng nhau bay ra. Đáng thương phía trước yêu quái, còn muốn bung đao đó nữa, làm sao phi kiếm số lượng quá nhiều, vừa nặng lại nhanh, xoay tròn ở giữa như là đao dạo, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nó. Làm phi kiếm theo nó bên người xuyên qua lúc, nó đã mình đầy thương tích, ngã trên mặt đất, choáng ra một vòng vũng máu. Đạo nhân bộ pháp không ngừng, lại đưa tay một chỉ, trên trời một chỉ vây cánh chim yêu liền một tiếng hét thảm, rơi xuống, trên mặt đất ném ra xa so với nó cái này thân trọng lượng động tĩnh lớn hơn. Ngay cả cái kia mấy tôn khó đối phó nhất tượng đồng, làm bị lang tướng quân sai sử, cất bước hướng đạo nhân phóng đi lúc, đạo nhân cũng chỉ là vung ngược tay lên, trên mặt đất mấy khối núi đá liền như là nghe hắn hiệu lệnh đồng dạng, đột nhiên hướng phía cái kia mấy tôn tượng đồng bay lan đi, ầm ầm vài tiếng, mấy tôn tượng đồng vừa hướng đạo người vào tới, lại bị đập trở về. Vẹn vẹn cái này người một hồ, cảm giác gáp bách liền thắng qua trước đây mấy chục thiên minh. Hai hợp một đại trường, ban đêm không càng. Chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo, 1, chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo, 1, La Công cùng cái kia lang tướng quân kịch chiến say xưa, cũng không dám có quá nhiều ngừng, thế là chỉ ngắn ngủi quay đầu liếc mắt nhìn, liền lại đấu cùng một chỗ. Trường thương vung vẩy va chạm thanh âm không dứt bên hai. Lúc này song phương trên thân đều đã mang tới thương. La Công thần sắc càng ngưng trọng thêm, chỉ cảm thấy yêu quái này bản lĩnh mặc dù so ra kém lúc trước Ngụy Thủy Hà bên cạnh đầu kia Long Vương, nhưng sợ cũng không kém nhiều lắm, nếu là một năm trước bản thân, nhất định là không cách nào cùng nó chống đỡ. Nhờ có một năm qua này từ Lâm Giác nơi đó có được đan dược, còn có cái kia có thể xúc tích thiên địa tinh hoa bình nhỏ, cùng tự thân khổ luyện cảm ngộ, tiến bộ của hắn cũng cực lớn, thậm chí vượt qua dĩ vãng mấy năm. Bất quá yêu quái dù sao cũng là yêu quái. Cái này lang tướng quân lực lượng so với hắn lớn, phản ứng nhanh hơn hắn, tốc độ so với hắn mau lẹ, thân pháp so với hắn linh hoạt, liên thủ đều so với hắn dài, thậm chí ngay cả cái kia cây trường thương cũng không biết là cái gì chất liệu làm, tựa như cũng so với mình trong tay cái này ngân thương cứng hơn càng nặng, lại có một chút huyền diệu ở trong đó, mỗi lần bị làm bị thương đều là toàn tâm đau nhức, trên thân huyết khí cũng theo đó giảm mạnh mấy phần. Đánh tới hiện tại, hắn có thể thắng được cái này lang tướng quân, cũng chỉ có cái này thần thương pháp, còn có dùng võ nhập đạo nuôi ra cương khí mũi thương xé gió. Nếu nói lại có, chính là cái này lang yêu chiến ý không bằng hắn. La Tăng cả đời si mê võ đạo, làm người cương trực, làm việc thoải mái, hôm nay thế muốn cùng yêu quái này phân cái sinh tử, mà cái này lang yêu tựa hồ keo kiệt cái này thân đạo hạnh, mấy trăm năm tu hành, cùng tại báo vương dưới trướng địa vị, tuy nói cũng là bình thường chém giết, có thể chiến ý từ đầu đến cuối so với hắn yếu nhược một điểm. Mà khi Lâm Giác sau khi đến, liền lại yếu đi một chút. La Tăng chuyên chú vào trận này chém giết, mà cái kia lang yêu lại nhịn không được đang cùng hắn tranh đấu thời điểm, còn dùng dư quang nhìn khác yêu binh, cùng cái kia vừa tới một người một hồ. Chỉ thấy tên kia trẻ tuổi đạo nhân không chỉ có đến lúc một thân thần tiên phong phạm, đến sau cũng là liên tục thi pháp, pháp thuật đến bất cứ nơi nào, đều có một đầu yêu binh bị trừ bỏ. Đó cũng đều là hắn đắc ý binh sĩ lang yêu nỗi lòng càng phát ra không yên. Một mặt là đau lòng, yêu quái đắc đạo không có dễ dàng như vậy, dù là có đã đắc đạo đại yêu hỗ trợ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Những này yêu binh bên trong, lang yêu tất cả đều là của hắn thân binh, thậm chí có hắn dòng dõi hậu đại, xà yêu báo yêu cũng đều là hắn trực hệ bộ hạ, cứ như vậy bị từng cái trừ bỏ, thực tế để tâm hắn đau nhức. Một mặt là khiếp sợ, trước đây bản thân phương này số lượng chiếm ưu, thế nhưng là một khi những này yêu binh chết xong, đối mặt mình tên này võ nhân, còn có tên đạo nhân kia, con kia địa vị không đơn giản tứ vĩ bạch hổ, như thế nào có thể sống sót? Đang nghĩ ngợi lúc, đột nhiên trước mặt một tiếng nổ vang, cớ gì phân tâm? Lang tướng quân lúc này một cái giật mình, bản năng tránh thoát một con ngân long, định thần nhìn lại, đúng là trước mặt mình tên kia nhân gian võ giả. Người này cùng bản thân một phen kịch chiến xuống tới, toàn thân y phục sớm đã rách rách dưới dưới, khắp nơi là thương, trên mặt cũng là thương, nhưng hắn rõ ràng là đối thủ của mình, lúc này lại trợn mắt tròn xoe, nhìn mình long lom, tựa như bản thân phân thần một sát na, lại để hắn cảm thấy khó chịu tựa như. Một thân máu tươi khiến cho hắn lộ ra phá lệ dữ tợn, như thế hô to một tiếng, cũng vô cùng có khí thế. Lang tướng quân đem cắn răng một cái, vung thương quét ngang mà đi. Song phương lập tức liền lại kịch chiến cùng một chỗ. Không có bao lâu, lại một người gia nhập tiến đến, là một dẫn theo đại đao gầy lùn hắn tử. Vạn Tân Vinh vốn là tại đối phó những cái kia thạch điêu, có thể thạch điêu trong nháy mắt liền bị Lâm Chân Nhân tọa hạ Hồ Tiên lấy lửa lạnh chi khí đánh cái nát nhừ, còn lại mấy tôn tượng đồng cũng đều bị Hồ Tiên chỗ áp chế, hắn mắt thấy bản thân ở nơi đó giúp không được gì, liền chuẩn bị đến giúp La Công. "La Công, ta đến trợ." Lời còn chưa nói hết, một điểm hàn quang liền hướng hắn đâm tới. Vạn Tân Vinh ánh mắt ngưng lại, vội vàng nâng đao phát cản, đồng thời triệt thoái phía sau xoay người tránh né. Nhưng chưa từng nghĩ, đại đao trong tay đập tại cái này trường thương bên trên, phía trên truyền đến lại là làm chính mình cánh tay run rẩy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản cự lực. Thậm chí thanh trường thương kia lệnh cũng không có lệnh một điểm. Vạn Tân Vinh đành phải may mắn, bản thân tại đón đỡ sau khi, còn đồng thời làm một cái tránh né động tác, nếu không sợ là liền một kích này cũng nhịn không được. Thế là hắn triệt thoái phía sau xoay người, trơ mắt nhìn xem điểm này hàn quang từ bản thân bộ mặt phía trên xuyên qua, tốc độ nhanh đến giống như là thiểm điện, chỉ là một cái thoáng liền lại thu về. Thật nhanh. Không ổn. Đây là hắn trong lòng gần như đồng thời lóe lên hai cái suy nghĩ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vẹn vẹn nháy mắt sau đó, hàn quang lại đến. Lần này đầu thương chuyển xuống một điểm, thẳng đến lồng ngực của hắn. Vạn Tân Vinh căn bản là không có cách lại tránh, đành phải dùng hết toàn lực triệu tập kim khí, làm cho tụ tại trước người hộ thể, lại vội vàng dùng bước phát triển mới học hóa thạch pháp. Đầu thương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại ngay cả lấy đâm rách hắn kim quang cùng thạch khu. Chỉ thấy một điểm huyết quang nở rộ như hoa, mà hắn càng cảm thấy cái kia cây trường thương phía trên có khắc một điểm huyền diệu, giống như là đang thắt tiến đến một sát na rót một đoàn khí ở trong cơ thể mình, muốn bành trướng nổ tung tựa như. Vạn Tân Vinh vội vàng triệu tập một thân thủy hỏa chi khí, dũng mãnh lao tới áp chế. Tuy là như thế, ngực cũng kịch liệt đau nhức không thôi, mà cái kia ngân thương còn muốn lại lần nữa đâm tới, thẳng đến mặt của hắn, lại bị La Công thương tiếp tới. Đang đang đang. Vạn Tân Vinh liên tiếp lui về phía sau. Phía trước một người một yêu nhưng lại kịch đấu đứng lên, tựa như sự gia nhập của hắn chỉ là một ảnh hưởng không lớn nhạc đệm. Lúc này hắn mới ý thức tới, vị này Lâm Chân Nhân người hộ đạo quả thật không phải phàm nhân, mà cái này lang yêu một thân bản lĩnh cũng quả thật làm được tướng quân. Thua thiệt hắn vẫn cảm thấy bản thân cái này thân võ nghệ trong giang hồ ít nhất cũng coi như nhị lưu, tăng thêm bản thân tu tập ngũ hành linh pháp, trên người có kim quang hộ thể, lại có đại địa cự lực, dù là không dùng pháp thuật cũng đủ để đấu thắng trong giang hồ thiện đấu thiện sát nhất lưu cao thủ, nhưng lúc này giữa hai người chém giết, lấy hắn điểm này võ nghệ, lại ngay cả đi vào hỗ trợ đều làm không được. Vạn Tân Vinh túi đầu để lộ quần áo, nhìn về phía ngực. Ngực đã nhiều hơn một cái so đầu thương càng lớn vết thương. Vạn Tân Minh lại nhìn về phía cái kia toàn thân là thương La Công, thực tế không biết hắn là thế nào tiếp tục chống đỡ. Hắn chỉ biết La Công cũng tu dưỡng khí pháp, bất quá lại cùng người tu đạo khác biệt, người tu đạo nuôi ngũ khí, mà hắn nuôi ra ngũ khí đều thêm vào một thân huyết khí bên trong. Không hổ là Lâm Chân Nhân người hộ đạo. Như ngày nào Lâm Chân Nhân thành chân đắc đạo, thượng tiên vị thần, sợ không phải vị này cũng đem đứng hàng chân quân bên trong. Vạn Tân Minh lại quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Lâm Chân Nhân đến sau, ngắn ngủi thời gian qua một lát, nơi đây yêu binh vậy mà liền đã tử thương quá nửa. Vạn Tân Minh trông thấy có một tôn cao hơn một trượng thạch cự nhân, hướng phía trước chạy đạp va chạm, lúc trước không ai bị nổi Thanh Nhu yêu bị dễ như trở bàn tay đụng đổ trên mặt đất. Còn có ngựa yêu nghĩ đến cứu viện, có thể cái kia thạch cự nhân chỉ là trở tay huy động to lớn cánh tay đá, liền đem ngựa yêu đánh đến về sau ngã xuống. Lại gặp chân nhân đưa tay đẩy, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt ra, cái kia liên tiếp phiến hiệu yêu dê yêu lập tức kêu thảm ngã xuống đất. Trên trời truyền đến tê toái tiếng xé gió. Vạn Tân Minh thuận ngẩng đầu nhìn lại, thấy là mấy chuôi tiểu kiếm cùng một thanh trường kiếm bay qua, nơi đó có một con chư yêu chính giơ lên tảng đá đập về phía hồ ly, phi kiếm chớp mắt là tới, lại như vô cùng sắc bén, cái kia chư yêu căn bản không có kịp phản ứng, liền bị mấy thanh kiếm đâm xuyên qua ngực bụng đầu lâu, té sấp về phía trước trên mặt đất. Bốn phía giáp sĩ, thiên binh cùng yêu quái chém giết lẫn nhau chặt, kịch liệt vô cùng, mà Lâm Chân Nhân chỉ là một tiếng định yêu quái liền lập tức có cái ngắn ngủi cứng nhắc, cái này ở nơi này trong chém giết là như thế chí mạng, khiến cho bọn chúng lập tức hóa thành giáp sĩ cùng thiên binh dưới đao vong hồn. Chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo 2, chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo 2, La Công cần phải hỗ trợ. Lâm Chân Nhân cũng nhìn về phía phương kia La Công cùng Lang Yêu. La Mỗ kịch chiến say xưa, La Công cũng không quay đầu lại, giống như này đã câu. Tốt. Lâm Giác nhìn ra hắn đánh đến thoải mái, liền mặc kệ hắn, ngược lại nhìn quanh chiến trường. Những này yêu quái bên trong, nếu là những cái kia hiệu yêu dê yêu, bản thân cũng không hung mãnh, đạo hạnh cũng cạn, kỳ thật liền so người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đại khái cùng Lâm Giác sơ xuất thư thôn lúc gặp đầu kia chó bảng, còn có tại Ngụy Thủy Hà bên cạnh gặp được con kia thỏ yêu đạo hạnh không sai biệt lắm. Những con sói kia xài báo yêu đạo hạnh càng sâu, cũng càng hung mãnh, sẽ còn thổ khí. Bình thường giang hồ hảo thủ cùng một đội chưa mặc giáp binh sĩ hơn phân nửa cũng khó có thể làm gì được bọn chúng. Mà những cái kia châu ngựa chưa yêu đạo hạnh hơi nhạt một chút, bất quá thắng ở nguyên bản lực lớn, cũng không kém. Đáng tiếc đậu binh cùng thiên binh cũng đồng dạng lợi hại, mà đạo hạnh của mình bản lĩnh cũng ở đây không ngừng tiến bộ. Bây giờ những này yêu quái đã khó mà ngăn trở mình. Phiến chiến trường này tại bản thân Phú Diêu cùng chư vị hảo hán đến sau đã cấp tốc thay đổi thế cục, cho tới bây giờ yêu quái đã không còn gì nhiều, nói không có tự mình ra tay địa phương, ngược lại là cũng có thể bản thân còn có thể gia nhập địa phương cũng xác thực không nhiều lắm. Lâm Giác chậm rãi cất bước, chỉ một ngón tay, định. Một yêu binh nâng đao động tác khẽ giật mình, trước mặt thiên binh lập tức liền đem trường thương đâm vào trong bụng của nó, thậm chí trực tiếp đưa nó bước lên. Định. Hai cái lang yêu giết đỏ cả mắt, cùng Thanh Huyền đạo trưởng, Giang đạo trưởng đối đao, đồng nhiên liên tiếp ngơ ngẩn. Giang đạo trưởng một kiếm chém ngang, cắt lang yêu giết hầu. Thanh Huyền đạo trưởng thì là tay trái duỗi ra, một chương lá bùa liền dán tại một tên khác lang binh trên thân, chỉ nghe đôm đốt một tiếng sấm vang, lang binh trực tiếp ngã xuống. Định. Một đầu báo yêu bị mãnh hổ đổ nào. Đạo nhân hóa thành tuyệt hảo phụ trợ, đi tới chỗ nào, nơi nào giáp sĩ, thiên binh cùng đạo nhân liền thủ thắng. Thắng cục ngay tại dần dần bị định ra. Sao phát khiếp ý? Nơi xa lại truyền tới La Công nổ vang như sấm. Lâm Giác nghe tiếng quay đầu nhìn lại, tựa hồ đây là La Công một trận tu hành. Võ nghệ vốn là kỹ thuật giết người, người tập võ, tự nhiên cũng nên tại thời khắc sinh tử nội đạo. Đấu trí càng ngày càng thấp, lang yêu tựa hồ khiến cho hắn bất mãn. Lâm Giác rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước, đi đến một bãi loạn thạch bên trong, nơi đây một đầu to lớn tứ vĩ bạch hồ ngay tại trên trời dưới đất vừa đi vừa về nhảy nhót, cùng bốn tôn tượng đồng chu toàn, bốn có năm tôn, bây giờ đã bị nó sinh sinh hỏa táng một tôn. Tượng đồng quá mức vụng về chậm chạp, căn bản sờ không tới nó, chỉ có thể trở thành nó trêu đùa đối tượng. Đừng làm rộn, động tác mau mau. Lâm Giác mở miệng nói với Phù Diêu, cũng bấm pháp quyết. Sơn thần giúp ta. Cùng lúc đó, cũng có tượng đồng nhìn về phía hắn. Những này tượng đồng chính là đồng nguyên chất chế thành, Lâm Giác hoa nở khoảnh khắc mặc dù lợi hại, lại đối kim loại tác dụng không lớn, đây coi như là nó ít có nhược điểm một trong, may mà Lâm Giác pháp thuật khác cũng đều học được không sai. Ngay khi đó liền có một tôn tượng đồng quay lại thân hình, từ bỏ hồ ly, hướng phía Lâm Giác chạy tới. Tượng đồng dẫm ở trên mặt đất, bước chân ầm ầm rung động. Nhưng mà hậu phương cũng truyền tới tiếng ầm ầm. Tượng đồng còn không có tới gần Lâm Giác, thì có một đạo khác càng thêm to lớn thân ảnh từ Lâm Giác bên người ầm vang chạy qua, trực tiếp vung tay quăng về phía tượng đồng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Trong một chớp mắt đá vụn băng liệt, hỏa tinh tiến hiện. Thạch cự nhân đoạn mất nửa cái cánh tay, tượng đồng cũng bị nện đến bầm mèo. Cổ tay thạch cự nhân toàn vẹn không sợ, tiếp tục hướng phía trước, ngăn tại Phù Diêu, Lâm Giác cùng những này tượng đồng trung gian, xem như vì bọn họ hộ pháp những này tượng đồng quá mức cứng rắn, Lâm Giác lại không phải tiểu sư muội, có thể đập nát vật cứng, tự nhiên không sẽ cùng bọn chúng nghịch bính, thậm chí hắn hôm nay ngay cả dựa vào thân pháp cùng chúng nó chu toàn cũng ngại lười nhác, đã có thạch cự nhân ngăn tại trung gian, liền có thể không chút kiêng kỵ phóng ra pháp thuật. Liền thấy giữa rừng núi đột nhiên sáng lên chính là Thái Dương linh hỏa mãnh liệt ra, bao trùm những này tượng đồng. Cũng không cần bao lâu thời gian, những này tượng đồng đã bị thiêu đến đỏ bừng tỏa sáng, còn không có hóa thành nước, bên trong linh vận linh lực cùng hỗn phách trước thành cho, tượng đồng tự nhiên cũng không động đậy nữa. Đến lúc này, Lâm Giác liền ngừng tay. Bất quá hồ ly lại không chịu ngừng, không đem bọn chúng hỏa táng thiêu đến hoàn toàn thay đổi không thể. Mấy tôn tượng đồng dần dần bị hủy, yêu binh tử thương hầu như không còn. Lâm Giác cũng thu hồi đạo binh. Trong chiến trường còn tại cái chiến, liền chỉ còn lại La Công cùng cái kia lang tướng quân, nhưng lại tại tất cả mọi người muốn buông lỏng một hơi lúc, hồ ly lại vừa quay đầu, nhìn về phía nơi xa sơn lâm. Ừm. Lâm Giác lập tức tùy theo nhìn sang, chỉ thấy phương kia núi rừng bên trong truyền ra một mảnh động tĩnh. Yêu quái. Hồ ly quay đầu nói với Lâm Giác. Viện binh. Lâm Giác cau mày, trong miệng niệm chú, vẫy tay. Bốn phía phi kiếm lập tức bay trở về, đến trước mặt hắn, mà trên tay của hắn cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm. Chân giám cung ba người, tụ tiên phủ ba người đều là lúc này mới phát giác được không đúng, nhao nhao nhìn về phía Lâm Giác, lại theo Lâm Giác cùng hồ ly ánh mắt nhìn về phía phương kia, chỉ thấy một đạo đen gầy lại cao thân ảnh từ trong rừng đi ra. Đạo thân ảnh này gầy đến như là xào trúc, giống như là người bị làm thành hong khô thịt khô, da bọc xương, mà ở nơi này giữa ban ngày, trong tay của hắn vậy mà mang theo một cái đèn lồng. Nhìn xem giống đèn lồng, nhưng lại không giống. Bình thường đèn lồng là một cây cây gỗ, sẽ không quá thô cũng không sẽ quá dài, mà trong tay hắn đèn lồng lại ngay cả lấy một cây khó mà phân biệt là kim loại vẫn là đầu gỗ cán dài, tối thiểu có dài 4-5 thước, cái kia đèn lồng thì liền hoàn toàn là bằng kim loại thành, nhìn tạo hình càng giống là cung điện thạch đèn đỉnh chót, dùng một đoạn xích sắt thô to tử buộc tại cán dài bên trên. Sau lưng hắn đồng dạng đi theo hơn 100 tên yêu binh. Lang Thanh, ngươi thật vô năng, kiềm chế không được tiên hỏa thần tướng binh lực thần lực thì thôi, lại ngay cả trở lui toàn thân đều làm không được. Phương kia truyền đến yêu quái kia sắc nhọn thanh âm. Lâm Giác chú ý tới, yêu quái kia nói chuyện thời điểm cũng không có nhìn về phía cái kia lang yêu, cũng không có nhìn mình, mà là cúi đầu, giống như là tại nhìn mặt đất, hoặc là cái gì cũng không nhìn. Nói nhảm cái gì? Mau tới giúp ta. Cái kia lang yêu vừa nghe thấy viện binh thanh âm, lập tức đã tới rồi tinh thần, quay đầu nhìn về bên này một chút, cao giọng hô, trước hết giết cái kia cùng hồ ly đứng chung một chỗ đạo sĩ. Nếu không không thể thủ thắng. Liền cái này phân tâm, hắn liền bị đâm một thương. Lang yêu vội vàng tránh lui phản kích. Lần này nó ngược lại là nhấc lên kình. Lâm Giác thì là nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm cái này mới tới yêu quái. Trước khi đến Phản Thiên Sư nói cho hắn báo vương giới trướng 4 vị tướng quân, đương nhiên, bây giờ chỉ còn 3 vị. Cái này lang tướng quân 4 là xếp hạng cuối cùng một vị, bất quá tại báo vương giới quyền đệ nhất đại tướng bị chạm sau, liền thành vị thứ 3, vẫn là xếp tại phía sau cùng. Mà trước mặt cái này yêu quái, hẳn là trước kia xếp thứ 3 vị kia, bây giờ thì là xếp hạng thứ 2. Cái này yêu quái rất thần bí, Phản Thiên Sư cũng không biết hắn sẽ cái gì bản lĩnh, chỉ nghe nói hắn làm loạn lúc, tất nhiên nương theo trời tối. Trời tối. Vừa nghĩ đến nơi này, liền thấy yêu quái kia đột nhiên ngửa đầu, há mồm phun một cái. Hô một tiếng lập tức từ trong miệng hắn tuôn ra nồng nặc tan không ra khói đen, vừa đến không trung, liền nhanh chóng khuyết tán ra tới. Dù là khuyết tán, khói đen cũng không trở thành nhạt. Chân giám cung cùng tụ tiên phủ mấy người lập tức gom lại Lâm Giác bên người. Gió. Lâm Giác không chút do dự, vung tay áo. Hô. Phiến thiên địa này nhất thời gió núi. Thế nhưng là kỳ quái sự xuất hiện, cái này khói đen giống như là hư ảo đồng dạng, gió thổi đến khói đen bên trên, căn bản đối với nó không hề ảnh hưởng. Lửa. Lâm Giác quay đầu kêu một tiếng. Hồ ly cũng là không chút do dự, há mồm phun một cái. Một tiếng gào thét. Ngọn lửa màu vàng nóng mãnh liệt ra. Lần này ngược lại đối khói đen có tác dụng, bất quá cũng không phải hỏa diễm tác dụng, mà là Thái Dương linh hỏa tự mang chí dương chí cường, có thể xua tan âm tà xí nhiệt linh vận. Chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo, 3, chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo, 3, xùy. Linh hỏa trôi đến, khói đen đông như tán. Thế nhưng là khói đen thực tế quá nhiều, dù là hồ ly không ngừng quay đầu, vung vẩy lửa cháy trụ, cũng căn bản xua tan không Lâm Giác cũng là lập tức nhập chú, chợt chợt chợt. Nương theo lấy chú ngữ, phi kiếm dốc toàn bộ lực lượng, trực chỉ yêu quái kia mới vừa đứng địa phương. Nhưng chính là như thế một cái chớp mắt công phu, yêu quái kia phụt lên ra khói đen đã hoàn toàn đem hắn mới vừa trô đứng chỗ bao trùm, lúc này nơi đó chính là đen kịt một màu, tựa như ban đêm đồng dạng. Phi kiếm nhẹ nhõm bay qua, lại không bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Lâm Giác lập tức chuyển biến trong miệng chú ngữ. Phi kiếm lập tức biến hướng đi lên, lại tự trên không bay trở về, phiêu phủ ở đạo nhân trái phải. Yêu quái kia thay đổi địa phương. Mà vào lúc này, khói đen đang hướng lên trời bên trên dưới mặt đất bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, ở trên trời biến thành che chắn bầu trời mây đen, tại bốn phía tạo thành mật không thấu ánh sáng tấm màn đen. Trước mắt mọi người ngay tại cấp tốc trở tối. Dù là hồ ly không ngừng phun lửa, xua tan hắc ám, cam đoan đám người bốn phía hắc khí ảm đạm, thế nhưng là hắc khí sớm đã che ở chỗ xa hơn, không có ánh sáng tiến vào, cũng không sửa đổi được trời tối xu thế. Lần này tràng cảnh ngược lại để Lâm Giác nghĩ đến đã từng Lê thôn cống thôn, thi hổ vương cái kia phô thiên cái địa sắc khí, cũng là che khuất bầu trời. Chỉ là song phương khác nhau rõ ràng cái này khói đen tựa hồ chỉ có che nắng hiệu quả, mà lúc trước sát khí thì có càng nhiều càng huyền diệu hơn, càng đáng sợ tác dụng, tới tương ứng, cái kia sát khí che nắng hiệu quả cũng không bằng cái này khói đen. Chớ phun, tác dụng quá nhỏ. Lâm Giác đối hồ ly nói, tiết kiệm một chút pháp lực. Tiết kiệm một chút pháp lực. Hồ ly nghe lời đình chỉ phun lửa. Trong nháy mắt, bốn phía liền triệt để đen lại, cho dù là La Công cùng cái kia lang tướng quân liền tại bọn hắn bên người không xa, cũng chỉ có thể nghe thấy bọn hắn đánh nhau động tĩnh, mà không cách nào nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đùng. Vạn Tân Minh giơ tay lên, trong tay giấy lên một đồng hỏa diễm. Bất quá hắc khí đã tràn ngập tới, đám người kinh ngạc phát hiện, ở nơi này trong hắc khí, ánh lửa chiếu rọi phạm vi cũng bị áp chế cực kỳ lợi hại, căn bản chiếu không được bao xa. Nguyên lai là một cái như vậy trời tối. Nguyên lai là này nguyên nhân, khó trách có rất ít người biết hắn sẽ cái gì bản lĩnh. Lâm Giác trong lòng cảnh giác, nghĩ như vậy. Đặt mình vào bóng tối như vậy bên trong, dù là yêu quái còn không có hiện thân, liền cho bọn hắn cực đại cảm giác áp bách. Mọi người đều nín thở, đề phòng bốn phía. Mà La Công còn tại cùng cái kia lang tướng quân chém giết, động tĩnh không ngừng chuyển đến, hắn đã không có ý dừng lại, cũng không có la lên đám người tương trợ, mà như vậy đỉnh cấp võ nhân cùng đại yêu chém giết gần người, tại bực này hắc ám trong hoàn cảnh căn bản không phải đạo nhân biết pháp thuật liền có thể tùy tiện đến gần. Cẩn thận, yêu quái này nhất định có thể trong bóng đêm thấy vật, chính là không biết chỉ có hắn thấy được, vẫn là khác yêu quái đều thấy được. Vừa dứt lời, liền có một cái đúc bằng sắt đèn lồng tại che kín hắc vụ không trung đột nhiên xuất hiện đèn lồng liên tiếp dây xích, hướng xuống hung hăng một đập. Cẩn thận, mọi người nhất thời hướng bốn phía tản ra. Bèn, đèn lồng nện ở đá vụn trên mặt đất, tóe lên rất nhiều tảng đá, lại tiến bắn ra vô số tia lửa. Không biết người khác như thế nào, Lâm Giác chỉ biết bản thân dù không có bị cái kia đúc bằng sắt đèn lồng đập trúng, lại bị rất nhiều hỏa tinh đánh vào trên thân, lập tức cảm giác trên thân một trận rậm rạp chẳng chỉ bỏng, sợ là cái này thân không có làm bao lâu đạo bảo cũng bị đốt thủng rất nhiều lỗ nhỏ. Hô, lại có thổi hơi thanh âm. Càng nhiều hỏa tinh từ đèn lồng bên trong tiến bắn ra, giống như là tạo thành một mảnh rơi trên mặt đất sáng lạn tinh không, bị từ trên xuống dưới gió thổi hướng bốn phương tám hướng mộ lan tràn ra đến, cũng hướng bọn họ cuốn tới. Có người hướng càng xa xôi nhấp nô tránh né, có người biến thành tảng đá, có người lấy một thân kim quang ngạnh kháng. Mãnh hổ nhảy hướng phương xa, hồ ly phun ra hàn khí. Các thi thủ đoạn, các hiện thần thông. Lâm Giác thì là cùng hồ ly đứng chung một chỗ. Quả nhiên vẫn là hàn khí có tác dụng, mặc dù bạch khí vừa ra khẩu, liền bị hắc vụ chỗ che phải xem không thấy, nhưng lại nghe thấy xùy một tiếng, những cái kia hắc vụ bên trong hỏa tinh cũng lập tức dập tắt. Nhưng này lúc Lâm Giác quay đầu nhìn lại, người bên cạnh đã tẩu tán. Các ngươi ở đâu? Lâm Giác kêu một tiếng. Nơi này. Bên trái truyền đến vạn tân binh thanh âm. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, hắc vụ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ điểm sáng, xác nhận vạn tân binh nâng hỏa diễm, hắn đang muốn hướng bên kia lúc đi, bước chân đột nhiên đình trệ, đồng thời hướng hồ ly sau lưng vừa trốn. Hô, một đạo hỏa tinh dòng sông lao đến, lại có một đạo hàn khí đồng thời thổi ra, cùng nó va nhau, riêng phần mình triệt tiêu vô hình. Cùng lúc đó cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm, nương theo một đạo bị đập trúng thân thể thanh âm. Xác nhận vạn tân binh bị thương, Lâm Giác đội vàng chạy tới, lại không tìm tới hắn. Lâm Giác nhăn lại lông mày, trước kia coi là đối phương ẩn trong bóng đêm, mà nhóm người mình hắn thấy, nên là tại chỗ sáng, chẳng qua hiện nay xem ra, làm sao có một loại yêu quái này cũng nhìn không thấy cảm giác. Tựa hồ hắn là dựa vào nghe, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, đối phương so với bọn hắn càng thích đứng như vậy hoàn cảnh. Mà cái này hoàn cảnh đối bọn hắn ảnh hưởng cũng cực lớn, nhìn không thấy yêu quái ở đâu, linh thân thuật, sơn áp đỉnh đều không thể thi triển, nhìn không thấy đồng bạn thân ảnh, Lâm Giác cũng không dám tùy ý thi pháp, sợ ngộ thương đến người đồng hành. Làm sơ suy tư, hắn thấp giọng nhập chú, hai tay nhất trả sát, lập tức đặt ở bên miệng tuổi. Hô, vô số đom đóm từ trong tay của hắn bị thổi ra, so bình thường đom đóm càng sáng hơn rất nhiều, mới vừa xuất hiện, liền hướng bốn phía tản ra, dần dần che kín quanh người các nơi. Cách gần đó đom đóm liền như là từng cái ngọn đèn nhỏ điểm, cách xa chút mặc dù bị hắc vụ trô mơ hồ, nhưng cũng mơ hồ thấy được. Lâm Giác không ngừng thổi ra càng ngày càng nhiều đom đóm. Mọi người di động nhẹ một chút, không nên tùy tiện nói chuyện. Nếu là yêu quái di động xuất thủ nhất định kinh động đom đóm. Đom đóm động địa phương, chính là yêu quái vị trí. Lâm Giác đối bốn phía hô, hoặc là một lần nữa tụ về bên cạnh ta, hoặc là liền cách ta xa một chút, miễn cho bị ta ngộ thương. Vừa mới nói xong bên trái đom đóm liền phiêu hốt. Lâm Giác trong miệng lập tức niệm chú. Chợt chợt chợt. 12 lưỡi phi kiếm theo chú ngữ phương kia bắn nhanh mà đi. Lâm Giác nghe thấy được một đạo phi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, lại nhìn thấy một chút hơi yếu hỏa tinh tiền bắn, bất quá nhưng không có bất luận cái gì một điểm thanh âm truyền đến. Đánh trúng yêu quái này rồi. Chú ngữ biến đổi, phi kiếm cấp tốc bay trở về. 12 lưỡi phi kiếm đang có một thanh phía trên dính lấy máu đen. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Lâm Giác trong lòng đang nghĩ đến lúc, sau lưng lại có chút khẽ nhúc nhích tính. Đạo nhân cầm kiếm quay người, hồ ly cũng như thiểm điện quay đầu. Đã thấy không phải yêu quái gì, mà là Giang đạo trưởng, nàng cũng nắm lấy kiếm, quay lưng bản thân chậm chạp lui tới. Lâm Giác thoạt đầu còn có chút cảnh giác, sợ là cái gì mới thuật, bất quá gặp nàng trên người có kim quang hộ thể, liền bỏ đi lo nghĩ. Là ngươi. Lâm Giác nhỏ giọng nói một tiếng. Vừa mới nói xong, kia phương tiện có mấy cái đom đóm nhỏ bé không thể nhận ra bỗng lúc đích, trong chớp mắt, một đầu tiểu tụy mà lại mọc ra bén nhọn lợi chảo tay tại trong bóng tối hiện hiện, này hướng Giang đạo trưởng ngực. Giang đạo trưởng lúc này vung ra trường kiếm trong tay, huy kiếm tốc độ lại so Lâm Giác còn càng nhanh mấy phần. Đang. Đúng là như là kim thiết va nhau thanh âm, con kia tiểu tụy tay bị đẩy ra, lập tức rút về trong bóng tối xuống một cái chớp mắt, tại một cái phương hướng ngược nhau, lại có một đoàn đom đóm kịch liệt lay động, một điểm sáng cấp tốc hiện hiện, lại cấp tốc trở nên rõ ràng, hóa thành một cái hướng phía Lâm Giác đập tới đúc bằng sắt đèn lồng. Lâm Giác cũng là hết sức chăm chú, cầm kiếm đối với cản, nhưng lại đột nhiên cảm giác được không ổn sơn thần hộ thể. Trường kiếm còn không có đụng phải đèn lồng, Lâm Giác lập tức dùng hóa thạch pháp, hóa thành thạch điêu. Đang, trường kiếm trong tay cùng đèn lồng chạm vào nhau, mặc dù đem cả lại, nhưng cũng bắn ra rất nhiều hỏa tinh, phần lớn đánh vào Lâm Giác hóa thành tảng đá trên thân, lại đi bốn phía bắn tung tóe. Giang đạo trưởng xoay người nhìn lại, lập tức cất bước, đang muốn vượt qua Lâm Giác, thuận đèn lồng đi lấy yêu quái kia tính mệnh, liền lại gặp một trận cuồng phong. Đèn lồng còn không thu hồi, bị gió thổi qua, bên trong đèn đuốc sáng rõ, lại bay ra hỏa tinh vô số, giống như một đầu tinh hà. Giang đạo trưởng nhấc tay áo che mắt, một thân kim quang đại thịnh. Chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo, 4, chương 318, chân nhân cùng người hộ đạo, 4, kim quang hộ thể phía dưới, hỏa tinh đạo không đối nàng tạo thành tổn thương gì, có thể cuồng phong kia bên trong tựa hồ còn có mê người khó chướng, khiến nàng chợt cảm thấy một trận chóng đầu, cơ hồ đứng không vững. Cùng lúc đó, Lâm Giác biến trở về nhân thân. Đèn lồng chủ nhân tựa như có thể dự liệu được động tác của hắn, cái này đèn lồng lập tức đã thu trở về, biến mất ở trong bóng tối. Mà Lâm Giác không có để hắn thất vọng, ngay lập tức chính là niệm chú 12 lưỡi phi kiếm tế xuất, bắn về phía ngay phía trước. Hồ ly theo sát phía sau, cũng hướng phía trước đánh tới. Không ngờ lần này lại bị nó tránh ra, phương kia động tĩnh gì cũng chưa chuyển đến. Phi kiếm theo chú ngữ thu hồi, hồ ly cũng không ở bên ngoài ở đâu, lập tức lại nhảy về Lâm Giác bên người. Lâm Giác lúc này mới quay đầu nhìn lại. Giang đạo trưởng liền đứng tại bên cạnh mình, mặc dù cách rất gần, vừa vận ảnh vẫn là như ẩn như hiện, lại như tại lung la lung lay. Nhờ có nàng da trắng, trên mặt phản chiếu lấy đom đóm ánh sáng, thấy rõ ràng một chút. Lâm Giác rõ ràng phát hiện nàng không đúng. Đạo hữu thế nào? Mê người sương ngủ. Giang đạo trưởng nói xong, liền hướng hắn nơi này khẽ đảo. Một chi vỏ kiếm chống được nàng, khiến cho song phương tách rời ra một cái vỏ kiếm khoảng cách. Choáng đầu. Lâm Giác nhanh chóng đưa tay luồn vào trong ngực, lấy ra một cái lớn chừng ngón cái tiểu đan bình, đổ ra đan dược, đây là hộ tâm đan, ăn vào có thể trợ thanh tỉnh. Giang đạo trưởng không có phản ứng, lại đi bên cạnh ngã xuống. Phu phu một tiếng, nàng liền ngã trên mặt đất. Lâm Giác đành phải lấy ra hạt đậu, hướng trên trời một vẩy, hóa thành 12 tên đậu binh rơi xuống đất, chư vị hảo hán hộ ta. Trong miệng tiếp tục niệm chú, khiến cho 12 lưỡi phi kiếm vòng quanh người vài thước không nổi xoay tròn, lúc này mới xoay người, đem đan dược này bỏ vào Giang đạo trưởng trong miệng, một tiếng sắt thép va chạm, có một ngụm phi kiếm bị mẹ bay. Lâm Giác lập tức tránh né, đồng thời thay đổi chủ ngữ. Quả nhiên, một cái đúc bằng sắt đèn lồng xuất quỷ nhập thần, mang theo xích sắt hướng phía bản thân vung đến, mà sở hữu phi kiếm cũng đều hướng phía cái hướng kia bắn tới. Bành nhưng một tiếng, Lâm Giác không tránh kịp, hay là bị đèn này lồng quẹt tới bà bay, lập tức đau rát. Mà ngay phía trước cũng truyền tới phi kiếm đâm trúng thân thể con người thanh âm, bất quá yêu quái kia rất kiên cường, từ đầu đến cuối không rên một tiếng. Lâm Giác lập tức niệm chú triệu hồi phi kiếm, một lần nữa vòng quanh tự thân xoay tròn, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất Giang đạo trưởng lắc đầu, hộ tâm đan khiến nàng dần dần khôi phục thanh tỉnh, mà nàng ý chí lực cũng cực kỳ cường đại, dùng kiếm chống đỡ bản thân, rất nhanh đứng lên. Không có sao chứ? Lâm Giác đối nàng hỏi. Không có việc gì. Giang đạo trưởng vẫn là ngắn gọn nói, tốt đan. Yêu quái này có chút cổ quái, bất quá trừ cái này đẩy trời hắc vụ cùng xuất quỷ nhập thần bản sự, các bản lĩnh cũng không có bao nhiêu. Lâm Giác nói như vậy, thanh âm vẫn chưa tận lực để thấp. Giang đạo trưởng không nói gì. Nơi xa trong bóng tối thì là chuyển đến một đạo nhỏ nhẹ tiếng hử. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, cảnh giác bốn phía. Một cái lợi trảo từ đỉnh đầu vô xuống, còn không có làm bị thương người, liền bị vòng quanh Lâm Giác xoay tròn phi kiếm bước trở về. Lại một cái đèn lồng bung hướng Giang đạo trưởng, còn không có bung gần, trước cùng bốn phía xoay tròn phi kiếm đập ra một đạo thanh thúy thanh vang, lập tức Giang đạo trưởng cầm kiếm ngăn trở đèn lồng, lại hướng phương kia ném ra một trương lá bùa. Hỏa tinh từ bốn phương tám hướng bay tới, lại bị hồ ly hàn khí dội tắt. Tiếp xuống trong chốc lát đều là như thế, không ngừng có lợi trảo cùng đèn lồng trong bóng đêm xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, từ khác nhau góc độ hướng bọn họ đánh tới, thậm chí từ đỉnh đầu đánh xuống tới. Bất quá có đom đóm trợ giúp, lại có phi kiếm thủ hộ, hai người không đến mức hoàn toàn không phát hiện được yêu quái kia tập kích, cho nên có phòng bị, có thể ngăn trở. Chính như Lâm Giác nói tới, yêu quái này mặc dù có bản lĩnh, thế nhưng chỉ chút này, nếu là không có ứng đối chi pháp, liền sẽ bị hắn xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị công kích tra tấn đến chết, nhưng nếu có thể ứng đối, giống như nho nhỏ này đom đóm cùng phi kiếm, liền có thể tiêu nhị đi hắn lợi hại nhất ưu thế. Ngược lại là yêu quái trên thân không ngừng thêm lấy thương thế. Lâm Giác thậm chí mở miệng cao giọng hô, thái dương càng lên càng cao, thiên địa dương khí dần dần nặng, âm khí yếu dần, tốc hạ cái này thân bản lĩnh mặc dù lợi hại, nhưng tại ánh mặt trời hạ lại có thể thi triển bao lâu? Khói đen tán đi thời điểm, chính là thân ngươi vẫn thời điểm. Trong lúc nói chuyện, phi kiếm đình trệ một lát. Có thể theo hắn nói dứt lời, chú ngữ một lần nữa niệm lên, phi kiếm liền tiếp theo vòng quanh hai người một hồi nhanh chóng xoay tròn. Hừ. Trong bóng tối truyền đến hừ lạnh một tiếng, lập tức là bén nhọn thanh âm, ngươi cho rằng ngươi thắng địch rồi? Chẳng lẽ không phải? Từ đâu tới đạo sĩ? Coi là tự thân có chút đạo hạnh, sẽ mấy môn tiểu pháp thuật, dựa vào một môn chú ngữ chi pháp cùng một chút thượng hạng pháp khí phi kiếm, liền không biết trời cao đất rộng rồi. Hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ. Yêu quái này lại vẫn ẩn giấu như thế một tay. Lâm Giác chợt cảm thấy trong ngực vừa tăng, trong lòng giống như có cái gì mãnh liệt đội vàng tình ý muốn biểu đạt, ngoài miệng nguyên bản muốn nói cái gì đều nói không ra ngoài, chỉ muốn lớn tiếng biểu đạt ngực ý thế, nhưng là trong đầu hết lần này tới lần khác lại là thanh tỉnh. Hỏi ta nơi nào đến? Đạo nhân chú ngữ dừng lại, nhịn không được cao giọng đọc thơ. Một điểm sáng đã xuất hiện ở trước mặt hắc vụ bên trong. Lần này yêu quái này càng cấp thiết, cũng càng dùng sức, Lâm Giác thậm chí nhìn thấy hắn cầm đèn lồng một chỗ tay, cũng nhìn thấy hắn khuôn mặt, hắn có một đôi vận đục không có ba động con mắt, tựa hồ là cái mù lòa. Đây là bản thân sơ hở, cũng là mình cơ hội. Nhưng mà sơ hở là giả, cơ hội lại là thật. Ta đến không bao lâu có. Đạo nhân đọc lên câu tiếp theo thơ, đồng thời tâm niệm vừa động. Xoát. 12 lưỡi phi kiếm, hai thanh trường kiếm tất cả đều bay ra, một nửa thẳng tắp bắn nhanh ra, một nửa thì là điên cuồng xoay tròn lấy, xoay thịt một dạng bay về phía trước đi, bao trùm một mảng lớn khu vực. T. Yêu quái trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Vì sao hắn không có niệm chú, phi kiếm còn có thể động? Đây không phải chú ngữ. Thật là âm hiểm đạo nhân. Yêu quái lập tức bước ra về sau, đồng thời đem hết toàn lực huy động trong tay đèn lồng, tưởng muốn đem những này phi kiếm đánh lui. Thế nhưng là đã không kịp, đinh đinh đang đang. Đúc bằng sắt đèn lồng đánh rất mấy ngụm phi kiếm, vẫn còn có mấy ngụm hướng phía hắn phong tới, rào tới. Một tiếng hét thảm. Yêu quái lúc này lui lại, biến mất ở trong hắc vụ. Muốn chạy. Lâm Giác phát giác được hắn trọng thương, cũng phát giác được bốn phía ngay tại cấp tốc trở thành nhạt biến mất hắc vụ, lập tức cùng hồ ly lẫn nhau, lập tức đuổi theo. Giang đạo trưởng rút kiếm theo sát phía sau. Quả nhiên, cái này hắc vụ tiêu tán giống như nó thoạt đầu tràn ngập tốc độ một dạng nhanh, hai người một hồ mới chạy mấy bước, hắc vụ đã trở thành nhạt rất nhiều, lại chạy mấy bước, đỉnh đầu liền hiện ra sắc trời, lại chạy mấy bước, bốn phía hắc vụ cũng triệt để không còn, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Núi rừng chung quanh cảnh sắc chưa bao giờ có sạch sẽ, mà nơi này lại là lộn xộn một mảnh. Thiên binh ngay tại nơi xa cùng yêu binh đánh nhau. Vạn đạo trưởng cũng ở đây nơi xa, thu thương ngã xuống đất, đào đạo trưởng thì chiếu khán hắn, đồng dạng có phi kiếm vòng quanh bọn hắn không nổi xoay tròn. Mà mãnh hổ thì đến một bên khác, thanh huyền đạo trưởng cùng mã sư đệ nút ở thạch cự nhân dưới hông, một cái hôn mê ngã xuống đất, một cái cầm kiếm mặt hướng một bên. Đối với hắc vụ đột nhiên biến mất, bọn hắn đều thật bất ngờ. Hắc vụ bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy con kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, thổ khí ở giữa che khuất bầu trời, tựa hồ so với kia lang yêu càng thêm thần thông quảng đại yêu tướng cấp tốc thoát đi, to lớn tứ vĩ bạch hồ đuổi sát nó mà đi, mà cầm kiếm giang đạo trưởng cũng đi theo lâm giác cùng nhau đuổi theo. Chân nhân đánh lui yêu tướng, có thể làm sao đánh lui, bọn hắn nhưng lại không biết. Mới vừa trong bóng tối quá mức luống cuống, cái kia xuất quỷ nhập thần yêu quái cho bọn hắn mang đến cảm giác gáp bách lại quá mạnh, bọn hắn không chỉ có không biết lâm giác là như thế nào đánh lui yêu quái này, thậm chí nhất thời cũng không có phát hiện, La Công cùng cái kia lang yêu chiến đấu tiếng vang chẳng biết lúc nào đã ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Công ngồi dưới đất, trong tay chống đỡ một cây trường thương, toàn thân đẫm máu, mà cái kia lang tướng quân so người bình thường cao hơn một nửa thân thể đã ngã trên mặt đất, trên mặt bị đâm ra một cái đẫm máu lỗ thủng. Trường tranh đấu này vậy mà đã kết thúc. Hơn 9000 chữ, ba chương lượng buổi tối cũng ở nơi đây. Chương 319, đèn lồng pháp trượng chương 319, đèn lồng pháp trượng yêu quái kia chạy rất nhanh, trong một chớp mắt đã lật qua một ngọn núi. Chỉ có hồ ly tại ngọn cây cùng bầu trời chạy đạp mà đi, phản phất thượng của mọi người sùng kính cổ lão đồ đằng, có thể theo đuổi được hắn. Lâm Giác đang muốn lại lấy ra một khỏa thần hành đan, đột nhiên nghe thấy sơn lâm một trận ầm ầm run rẩy, nương theo lấy một câu, hướng bên này đi. Quay đầu nhìn lại, bên trái đỉnh núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu xuyên màu nâu quần áo tiểu quỷ. Tiểu quỷ khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, tung bay ở rừng cây ở giữa, đưa tay chỉ phía dưới Lâm Giác, không nhúc nhích, cũng không tới tìm Lâm Giác. Hậu phương tiếng ầm ầm không dứt bên thai đỉnh đầu lại có một đầu cỏ trắng khoan thai bay qua. Thẳng đến hai thất ngựa đá từ núi rừng bên trong ầm vang xô ra, tóe lên cho bụi lá rụng đều đánh vào Trần Nưu trên thân, nó mới một cái biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại Lâm Giác bên cạnh mặt sáng mày cho, một bên vua trên mặt vốn không tồn tại cho bụi, một bên thẳng chầm chầm lấy hai thất ngựa đá. Đợi đến ngựa đá đến Lâm Giác bên người, nó mới lộ ra một điểm nhẹ nhàng thở ra lại có chút vui vẻ biểu lộ. Tìm tới nha. Tiểu quỷ đột nhiên biến mất. Đa tạ. Đa tạ. Lâm Giác phân biệt đối tiểu quỷ biến mất địa phương, còn có ngựa đá nói lời cảm tạ, lập tức chọn lấy một thớt, chở mình lên ngựa, mời hai vị giúp ta đuổi theo phía trước yêu quái. Ngựa đá không chút do dự, quay người liền hướng phương kia chạy đạp mà đi. Trong núi đá vụn bị thật sâu dẫm vào trong đất bùn, khối lớn tảng đá thì bị trực tiếp dẫm nát, ngựa đá một đường đạp nát bụi cỏ, phá tan rừng cây, lại lật sơn biệt lĩnh, đuổi sát phía trước yêu quái. Lâm Giác ngồi ở ngựa đá trên lưng, chỉ cảm thấy sóc này không thôi, tiếng gió bên tai gào thét, hai bên rừng cây cành lá cấp tốc hướng bản thân đánh tới. Mà hắn chỉ có thể học tiểu sư muội khai phát ra biện pháp, để cho mình chăm chú ghé vào ngựa đá trên lưng, hai chân kẹp chặt, tay cũng dùng sức cuốn chặt, lập tức trực tiếp biến thành thạch điêu. Thỉnh thoảng chọn cái thanh tịnh thời điểm, lại đem đầu biến trở về nhân thân nhìn một chút phía trước tình huống. Phía trước yêu quái tuy là nhân thân bất quá chạy tốc độ lại vẫn muốn so ngựa đá càng nhanh. Cũng may hắn không nhanh bằng phù diêu. Hồ ly thường xuyên theo nó bên cạnh hậu phương tập kích nó, trong miệng phun một cái, hoặc là nóng bỏng thái dương linh hỏa, hoặc là có thể để cho nó trở nên chậm chạp hàn khí hoặc thạch phong chi khí, khiến cho nó không thể không phân tâm ứng đối. Thậm chí có khi hồ ly còn gan lớn đến từ phía trước đi cả nó, cùng nó giao chiến một lát, liền lại thoát thân rời đi, cũng không dây dưa. Lâm Giác liền chậm rãi đuổi theo. Tâm niệm vừa động, trong tay áo phi kiếm gấp ra. Chợt chợt chợt, một trận bén nhọn mà nhỏ xíu tiếng xé gió. Yêu quái kia chính dẫn theo đèn lồng lăn về một bên, né tránh bên cạnh đỉnh đầu hồ ly nôn dưới hàn khí, nó đã không nhìn hồ ly, cũng không nhìn hàn khí chỗ đến kết thành băng xương bãi cỏ, nhưng lại tựa như có thể trông thấy từ phía sau bắn nhanh mà đến mười mấy lưỡi phi kiếm đồng dạng, còn không có đứng người lên, liền lại đi bên cạnh lóe lên. Đồng thời về sau vung ra đèn lồng. Hồ ly ở trên trời còn chưa rơi xuống đất, cúi đầu nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy yêu quái này tránh thoát hơn phân nửa phi kiếm, còn thừa ba thanh, nhưng lại bị nó vung vẩy đèn lồng đánh trúng. Đang ba thanh phi kiếm lần lượt cùng đèn lồng va chạm, bắn tung tóe ra mấy điểm tại ban ngày không dễ dàng phát giác hỏa hoa, lập tức đèn lồng bị đánh cho lay động, lập tức tung xuống rất nhiều hỏa tinh. Hỏa tinh rơi xuống đất, kích thích một mảnh xí nhiệt khói trắng. Yêu quái kia cấp tốc đứng người lên, dẫn theo đèn lồng, đối hậu phương Lâm Giác đống nhiên thổi. Hô, không ổn. Hóa thạch pháp. Lâm Giác lập tức lại lần nữa biến thành tảng đá. Chỉ thấy hỏa tinh chạy xiết thành sông, tuôn hướng Lâm Giác, theo gió đánh vào ngựa đá phía trên, phát họa ra ngựa đá cùng đạo nhân hình dáng, cũng ở đây cả hai trên thân đánh ra rất nhiều điểm đen. Mà đổi thành một thất ngựa đá không có mang người, đã từ một bên khác lách đi qua, trực tiếp vọt tới yêu quái kia. Hồ ly lại gặp yêu quái toàn lực vung vẩy đèn lồng. So bình thường đèn lồng muốn dài hơn nhiều trượng tử, xích sắt thô to cùng gang đèn lồng, bị nó vung đến cơ hồ xoay một vòng, trực tiếp đánh vào ngựa đá trên đầu. Vang một tiếng vang, to lớn nặng nề như thế ngựa đá, thế mà cũng bị nó dùng man lực đánh đến bay ra ngoài. Nhưng lúc này phi kiếm lại vù vù đứng lên. Hồ ly thấy thế, lập tức nhìn về phía nhà mình đạo sĩ, quả nhiên nhìn thấy hắn đã từ tảng đá bộ dáng biến thành thịt làm. Mà khi nó cấp tốc thu hồi ánh mắt nhìn về phía yêu quái kia lúc, mấy mụn phi kiếm điên cuồng xoay tròn lấy, trực tiếp đánh tới nó, bao trùm một mảnh rất lớn khu vực. T. Yêu quái lại thế nào né tránh, trên thân cũng lại thêm mấy vết thương, đau đến thẳng hút khí lạnh. gấp gáp phía dưới nó càng hung mãnh hơn, đem hết toàn lực vung lấy đèn lồng đánh bay mấy ngụm phi kiếm, lại đi trước trốn. Hồ ly mắt thần linh động, chậm rãi rơi xuống, bốn chân vừa mới chạm đất, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, liền lại hóa thành một đạo bóng trắng, thuận gió hướng phía trước bơi đi. Chưa từng nghĩ yêu quái kia quay đầu phun một cái, lại là một đầu nồng nặc tan không ra khói đen trường hạ, trực tiếp đưa nó bao ở trong đó. Nháy mắt sau đó, đạo nhân cưỡi ngựa đá, cũng đạp qua lúc trước yêu quái chỗ đứng chỗ. Một người một hồ cách nhau một khoảng cách, xuyên qua khói đen lúc, yêu quái kia đã không biết tung tích. Đi đâu rồi? Lâm Giác cùng hồ ly trái xem phải xem. Á đỉnh đầu chuyển đến một đạo có minh. Đa tạ. Lâm Giác lập tức chỉ vào một cái phương hướng, hướng bên này đi. Ngựa đá lập tức cất vó, hồ ly nhìn hắn một cái, cũng nhanh chóng hướng phía phương kia đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hồ ly liền lại đuổi kịp yêu quái kia, sau lưng nó miệng phun hàn khí, đối lại nó lăn lộn tránh né, lại rỗi ra móng vuốt đi bắt nó, như nhìn thấy nó có xoay người động tác, liền lập tức dừng bước ngựa ra sau, tránh đi theo nó trong tay vung đến gang đèn lồng. Tại nó tập kích quái rối hạ, Lâm Giác cũng rất nhanh đuổi theo tới. Bất quá yêu quái này thật là có chút bảo vệ tính mạng bản sự, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đào thoát. Tuy nói có cỏ trắng đạo hưu ở trên trời nhìn xem, sau đó hồ ly lại tìm cơ hội tại trên người nó nhấn chảo ấn, nó không cách nào lại đào thoát một đoàn người truy tung, nhưng lại đuổi đến càng ngày càng xa. Không biết chạy ra mấy chục dặm vẫn là 100 dặm, dần đến một mảnh dốc đứng vách núi, Lâm Giác trong miệng cấp tốc niệm chú. Sơn áp đỉnh. A. Yêu quái thân thể nhất thời bất ổn, trực tiếp té ngã trên đất, liền mang theo đèn lồng cùng nhau hướng phía trước lăn ra cùng lúc đó, phi kiếm lần nữa bù bù. Yêu quái phản ứng cực kỳ cấp tốc, mang theo lợi trảo tiểu tụy tay trái vỗ một cái, không biết lớn bao nhiêu lực lượng vậy mà tại mang theo sơn áp đỉnh trọng lượng tình huống dưới, toàn bộ thân thể còn có thể đằng không bay lên. Phi kiếm chớp mắt là tới, và tới nó trước kia lăn xuống địa phương, thật sâu tiến vào bãi cỏ bên trong. Bất quá nơi này chỉ là một nửa, còn có một nửa phi kiếm, còn tại không trung xoay tròn, cũng thừa dịp hắn ở trên trời khó mà mượn lực thời điểm, đột nhiên hướng nó cắt tới. Yêu quái lúc này kinh hãi, dùng sức thổ khí mượn gió, cũng chỉ là sự tự thân hướng bên cạnh rời vài thước thôi. Hai ba ngụm phi kiếm tật tốc xoay tròn, lúc này từ trên người nó sẽ qua. T. Yêu quái nhịn không được một tiếng kêu đau, trừng mắt nhìn về phía phương xa ngồi ngựa mà đến đạo nhân, nó thậm chí cảm thấy đến, đây chính là đạo nhân kia coi là tốt. Thế nhưng là còn chưa rơi xuống đất, trước đây nguyên bản đâm vào trong đất phi kiếm lại từ trong đất bùn chui ra, hướng trên trời bắn ngược mà đến. Đạo nhân này không cho mình đường sống. Yêu quái cắn răng, toàn bộ thân thể ở trên trời xoay chuyển, một tay vung vẩy đèn lồng, một tay thành chảo chụp về phía phi kiếm. Nhưng mà lại nghe đạo người một tiếng, định. Yêu quái chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, không khỏi run lên một cái chớp mắt. Chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, liền cái này giây lát, liền mất tiên cơ. Phốc phốc. Thêm kim tinh chế tạo lần nữa, lại được Lâm Giác tế luyện phi kiếm vô cùng sắc bén, có thể đâm vào nó cái kia tiểu tụy trên thân, lại giống như là bình thường đao kiếm đâm vào gỗ chắc trong đầu đồng dạng, chỉ đâm vào không đến một thốn. Yêu quái ầm vang rơi xuống đất, hướng phía trước lăn xuống. Lâm Giác đâu chịu bỏ qua cơ hội này, tay trái tay áo vung lên, vung ra mấy khối núi đá, đánh về phía yêu quái kia, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm nó, dùng hết toàn lực kêu gọi khống chế phi kiếm. Những này phi kiếm trải qua tế luyện sau, tựa như thật cùng hắn nhiều một chút huyền chi lại huyền liên hệ, không chỉ có thể càng linh hoạt theo hắn tâm ý di động cùng khống chế sức mạnh, thậm chí tại hắn cấp bách thời điểm, tựa hồ cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn cũng cùng hắn cộng minh, bắn ra càng lớn lực lượng đến tương trợ hắn. Mà yêu quái kia sớm đã toàn thân đẫm máu, toàn bộ nhờ một thân đạo hạnh cùng đáng sợ sinh mệnh lực chống đỡ, dù là nó y nguyên đối quanh người đánh tới tảng đá phi kiếm rõ ràng vô cùng, cũng y nguyên đem hết toàn lực tìm khe hở né tránh, nhưng này cỗ thân thể trùng quy là không thể lại tùy nó tâm ý phức phức. Một thanh phi kiếm đâm vào vai trái của nó, khiến cho nó toàn thân lắc một cái, lập tức lại mấy ngụm phi kiếm phóng tới, phân biệt bắn tại bụng của nó, ngực trái cùng yết hầu, không đợi nó cảm giác được đau đớn, lại là mấy ngụm phi kiếm, trên không trung xoay tròn thành trăng tròn, thẳng hướng nó cắt tới. Trăm năm đạo hạnh, bị hủy bởi tay ngươi. Thú này tất báo. Yêu quái cắn răng kêu đau, thanh âm đều đang run rẩy, bất quá nó hô to lúc vẫn là không nhìn Lâm Giác. Khuyên quân nhíu mày. Lâm Giác còn làm nó là tại niệm cái gì chú ngữ, đang muốn đưa nó đánh gãy, đằng sau nghe xong, mới phát hiện là nói dọa, nhưng là hắn cũng không keo kiệt điểm này pháp lực cùng quên giải. Bất quá này đôi yêu quái này đã vô dụng. Chỉ thấy trên vách đá, yêu quái trên thân này đã đâm mấy thanh phi kiếm, lại có càng nhiều phi kiếm xoay tròn lấy, phản chiếu lấy sắc trời, trên không trung lóe lên liền biến mất, cắt vào thân thể của nó. Một người một yêu thanh em rơi xuống đất thời điểm, nó cũng đã ngã xuống đất. Nơi xa hồ ly nghiêng đầu đem yêu quái này nhìn xem, nhưng tại nháy mắt sau đó, lại có một đạo tàn ảnh, cấp tốc từ nơi này yêu quái trong cơ thể chui ra, giống như là một đạo hắc phong, một cái liền bay vào phía trước trong vách núi. Hồ ly sắc mặt cứng lại, lập tức đuổi theo. Lâm Giác lại là nhăn lại lông mày thôi. Trở về. Hồ ly rõ ràng đã nhảy ra vách núi, trên không trung thư triển dáng người, nghe thấy thanh âm của hắn, cái kia thon dài ưu nhã thân thể nhưng lại thuận gió quay lại, quả thực là nhảy trở về. Hồ ly nghiêng đầu đem hắn nhìn xem. Đuổi đến quá xa, không sai biệt lắm đủ rồi. Lâm Giác nói với nó, giặc cùng đường chớ đuổi, chỉ sợ sinh biến. Tìm vào nói. Là. Lâm Giác cưỡi ngựa hướng phía trước, đến yêu quái kia bên người. Túi đầu xem xét, yêu quái này nguyên bản đen gầy tiểu tụy thân thể chẳng biết tại sao co nhỏ lại một chút, trên thân lính lấy mấy ngụm phi kiếm, lại khảm mấy cái, mà cái kia gang đèn lồng liền rơi vào tay của nó bên cạnh. Người ta chắc chắn gặp lại. Còn có người nhà đại vương. Lâm Giác ngẩng đầu đối phía trước vách núi hô, sau này còn gặp lại. Thanh âm xuyên qua sơn lâm, trôi hướng vách núi. Lâm Giác lần nữa cúi đầu, nhìn xem hồ ly ngồi ở bên cạnh, nâng lên móng vuốt không ngừng lau miệng, lại nhìn về phía cái kia đèn lồng, đưa tay duỗi ra, đèn lồng liền tự động bay lên, lọt vào trong tay của hắn. Đèn lồng cột vào tay lạnh buốt, cũng không nặng nề. Nhìn xem giống như là đầu gỗ lại giống kim loại. Bất quá cái kia đèn lồng cũng rất nặng nề. Đèn này lồng sắc thực càng giống cung đình trong lâm viên thạch đèn đỉnh chót, giống như là một cái đỉnh, thuần từ bằng kim loại thành, bốn phía có to to nhỏ nhỏ ô vuông, bên trong lóe lên một điểm ánh lửa. Cầm trên tay, giống như là lấy một cây liên tiếp đèn lồng phát trượng, hoặc như là để một cái đèn lồng bộ dáng to lớn liên truy, mà yêu quái kia có khi liền thật đem nó làm liên truy dùng. Cái này tựa hồ là nó trọng yếu pháp bảo. Không đúng. Lâm Giác đống nhiên nhăn lại lông mày. Cầm cái này đèn lồng thời điểm, trong mắt giống như có chút tàn ảnh. Giống như trước mắt có hai bức trùng điệp hình tượng. Lâm Giác đống nhiên hai mắt nhắm nghiền. Cái này bế liền kinh ngạc phát hiện chỉ cần cầm cái này đèn lồng, dù là nhắm mắt lại, trước mắt vẫn đất trời bốn phía hình tượng. Mà khi hắn quay đầu lúc, hình tượng cũng đi theo chuyển. Thậm chí hắn không quay đầu, chỉ dùng tâm thần điều chuyển phương hướng, con mắt nhắm, đầu cũng mặt hướng phía trước, lại vẫn có thể nhìn thấy trái phải cùng sau lưng hình tượng. Thì ra là thế. Khó trách cái kia yêu quái không dùng quay người, cũng có thể trông thấy từ phía sau từ mặt bên đánh tới hồ ly cùng phi kiếm, khó trách hắn nói chuyện chưa từng nhìn người, nguyên lai dựa vào là cái này đèn lồng diệu dụng. Chỉ sợ hắn quả nhiên là cái mù lòa. Mà đèn này lồng không chỉ có thể coi liên truy dùng, không chỉ có thể thổi ra đầy trời xí nhiệt hỏa tinh, lại còn có diệu dụng như vậy. A. Lâm Giác nở nụ cười một tiếng, túi đầu nhìn về phía yêu quái thi thể, lại nhìn nơi xa nói là thù này tất báo bất quá một đầu mù lòa yêu quái, ném đi trăm năm đạo hạnh, còn mất trọng yếu nhất pháp khí, như thế nào lại đến tìm hắn báo thù? Hay là ta đi tìm ngươi đi. Lâm Giác nhìn về phía còn tại lau miệng hồ ly, nói một câu đem nó đốt liền mời ngựa đá đi trở về sau lưng vang lên hỏa diễm mãnh liệt thành. Chương 320, công đức thu hoạch chương 320, công đức thu hoạch đám người che chở kiệt lực La Công cùng thụ thương, hôn mê vạn tân binh cùng mã sư đệ, lại giúp đỡ 12 vị giáp sĩ cùng 30 thiên binh, một phen khổ đấu, rốt cục đem những này yêu binh giết chết, đánh tan đánh tan. Đang muốn tìm Lâm Giác cùng hồ ly lúc, liền thấy bầu trời xanh phía trên một đầu cỏ trắng khoan thai bay qua. Lập tức một trận nặng nề tiếng vó ngựa. Hai thất ngựa đá chậm rãi từ núi rừng bên trong đi ra. Trong đó một con ngựa trên lưng ngồi một đạo nhân, đã đổi lại một thân sạch sẽ đảm bảo, một cái khác trước đỉnh đứng một đầu cùng mèo con không xê xích bao nhiêu bạch hổ. Càng làm người khác chú ý chính là, đạo nhân trên tay còn cầm một cây đèn lồng trượng. Trước đây mặc dù đen kịt một màu, nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy qua, yêu quái kia trong tay cầm pháp khí chính là căn này liên tiếp đèn lồng trượng tử. Mấy người đều mở to hai mắt. Lâm chân nhân đem yêu quái kia đuổi theo diệt trừ sao? Đào đạo trưởng đứng ra vấn đạo không có. Lâm Giác lắc đầu. Hắn tựa hồ sẽ một loại bảo vệ tánh mạng pháp thuật thần thông, lúc sắp chết trốn thoát hồn phách, lưu lại một bộ túi da cùng căn này đèn lồng trợ tử. Đúng là dạng này. Đào đạo trưởng vẫn là trong lòng thất kinh. Không hổ là cùng Phàn Thiên sư cùng ở chân nhân trước đây, mặc dù nghe nói tụ tiên phủ bên trong Nam Thiên sư, Phàn Thiên sư đều từng ngoài lớn như vậy yêu, thậm chí ngoài yêu vương, bất quá trong truyền thuyết bọn hắn đều là mời lên đồng binh thiên tướng, lại từ thần binh thiên tướng trừ yêu, nhưng mà vị này Lâm chân nhân thật lấy tự thân pháp thuật bản lĩnh cùng đại yêu đánh nhau, thắng chi xua đuổi. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn người hộ đạo đều có thể độc đấu đại yêu. Càng quan trọng hơn là, đây hết thể liền ngay trước mặt của bọn họ, mà không ở trong truyền thuyết. Đào đạo trưởng là giang hồ thuật sĩ, nếu thật có thể coi là, kỳ thật cũng nên xem như linh pháp phái tu sĩ, tự nhiên vì đó cảm thấy kinh hãi. Chân giám cung Thanh Huyền đạo trưởng, Giang đạo trưởng cùng Mã sư đệ cũng đồng dạng kinh ngạc. Không giống với tụ tiên phủ người lần đầu tiên nghe nói Lâm Giác, liền biết hắn từng tại Ngụy Thủy Hà bên cạnh diệt trừ Đà Long Vương, bắt đầu liền biết sự lợi hại của hắn, ngay từ đầu đem hắn xem như cao nhân, có thể chân giám cung ba người lại là Huy Châu đồng hương, tận mắt chứng kiến lấy tên này Y Sơn đạo nhân trưởng thành biến hóa. Từ lúc trước mới vừa lên Y Dìa Sơn, liền ứng phó một đầu La Sát Điểu cũng gian nan tiểu đạo sĩ, đến có thể tại cống thôn Lê thôn cùng thi quỷ đánh nhau, lại đến thiết kế diệt trừ Đà Long Vương, cho tới bây giờ, cơ hồ một người một hồ liền có thể đem báo vương dưới trướng yêu tướng đánh bại, đẩy vào tuyệt cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một loại khác kinh ngạc. Bất quá lúc này, Lâm Giác đã đi về phía La Công. La Công như thế nào? Bản thân bị trọng thương, huyết khí thua thiệt làm, nghiêm trọng kiệt lực, chúng ta đã vì hắn băng bó vết thương, bôi long cốt kim sang dược. Thanh Huyền đạo trưởng ở bên cạnh nói, bất quá La Công đã dùng võ nhập đạo. Cái này thân võ nghệ đã đứng ở thế gian đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể khôi phục, sợ sẽ muốn hướng thần trên đường đi. Ừm. Lâm Giác túi đầu nhìn lại. La Công y nguyên ngồi dưới đất, suy yếu lại thần sắc thanh tỉnh, trên thân quả thật quấn lên không ít vải, bên trong máu đã ngừng lại, đảo đã giảm mất đi Lâm Giác dùng phong khí pháp vì hắn cầm máu cơ phu. Bọn hắn có thể cho ngươi ăn uống rồi linh dịch. La Công nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Lâm Giác nghe vậy cũng gật gật đầu, liền lại lấy ra một thanh đan dược, đưa tới La Công bên miệng. Há mồm. La Công gian nan há mồm. Lâm Giác một thanh nhét vào trong miệng của hắn. Những đan dược này phần lớn là tính tình ôn hòa hoặc là không thế nào tăng thêm vàng bạc chỉ thủy ngân ngọc thạch đan sa đan dược, người bình thường cũng có thể ăn, có hồi quang đan, có thuốc chữa thương, cũng có đơn thuần dầu có sinh cơ linh vận linh đan, dù sao La Công cũng coi là nhập đạo, đều nhét vào trong miệng hắn. Linh đan nhập miệng liền hóa, dược hiệu linh khí cùng nổi lên, khiến người không còn chút sức lực nào chống đầu, La Công một điểm cuối cùng thần trí cũng duy trì không được, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, liền ngã xuống dưới. Lâm Giác dùng chân chống đỡ hắn, lại nhìn về phía cái kia sát sói. Không phải nói cái này lang yêu có biến chim bản lĩnh sao? Sát thực có. Nói người biến thành mãnh hổ sau thị lực rất tốt, nói với hắn ta nhìn thấy La Công cùng cái này lang yêu tranh đấu, lúc đầu có thể sớm đi thủ thắng, bất quá có yêu binh đến đây trợ cái này lang yêu, về sau lang yêu dùng mấy cái yêu binh làm yểm hộ, bản thân tối lui, liền chuẩn bị thi pháp biến thành chim bay đi, kết quả vừa bay ra ngoài, liền bị tiên binh đánh hạ, cuối cùng mới bị La Công một thương đâm chết ở đây. Thật có thể biến chim. Lâm Giác tự lẩm bẩm. Xem ra vị này biến thành chim sau cũng không thể có cùng bản thể một dạng bản lĩnh, cho nên mới có thể bị thiên binh đánh xuống. Mà nó biến chẳng là cái thá gì tùy tâm sử dụng, tâm niệm vừa động liền có thể biến, cần thời gian thi thuật. Mà tại lúc này, hồ ly đã từ ngựa đá đỉnh đầu nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Lang Yêu trên thân, túi đầu không ngừng ngửi ngửi cái gì. Đào đạo trưởng thì là đi tới hỏi, cái này Lang Yêu làm sao? Nghỉ ngơi một chút, đợi ta nhà phù Diêu xem xét sau, chặt xuống đầu của nó, hoặc là liên tiếp thi thể cùng một chỗ, mang về Cẩm Bình huyện, lại mang về kinh thành đi. Lâm Giác nói nhìn về phía Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng, hai vị đạo hữu cảm thấy như thế có thể tính thỏa đáng. Tự nhiên thỏa đáng. Liền nên như thế. Thanh Huyền đạo trưởng không chút do dự nói, vừa vận an Cẩm Bình huyện bách tính tâm, cũng tốt để kinh thành yêu ma quỷ quái biết, dù là có mấy trăm năm đạo hạnh, cũng không có thể tùy ý nhiễu loạn nhân gian. Giang đạo trưởng không có tỏ thái độ, chỉ là đưa tay, đối Lâm Giác nghiêm túc hành lễ, hôm nay đạt tạ đạo hữu. Làm gì nói cảm ơn? Đạo hữu lại cứu ta một lần, tự này nói cảm ơn. Hợp lực trừ yêu thôi. Lâm Giác cũng đưa tay cùng nàng hành lễ. Ngày càng lên càng cao. Hồ ly uống pháp thuật, nhảy về ngựa đá đỉnh đầu. Lâm Giác lại uy vạn tân vinh ăn một mai linh đan, chờ hắn mau mau khôi phục, uy mã sư đệ ăn một mai hộ tâm đan, chờ hắn thanh tỉnh, nói người thì đi đem mọi người buộc ở phương xa trên núi ngựa mang theo trở về, lại đem cái kia lang tướng quân thi thể chuyển tới trên lưng ngựa. Không chỉ có mang theo lang yêu thi thể, còn mang theo mấy cái yêu binh thi thể, đều khoác lên trên lưng ngựa, mà hắn lại từ trong núi tìm đến cảnh khô gỗ mục, đem sở hữu yêu binh thi thể đều chất đống tiêu hủy. Tên này nói người cũng coi là thấy rõ, vị này Lâm chân nhân là thật đạo, cũng là thật cao người. Hắn đi theo bọn hắn đến đi như thế một chuyến, muốn tăng kiến thức đã tăng, muốn được danh lợi sợ cũng chạy không thoát, mà hắn trước đây bị đám người kêu đi Cẩm Bình trong thành dò xét yêu quái, bởi vậy ở trong cuộc tranh đấu này xuất lực khó tránh khỏi liền muốn ít một chút, bị thương cũng nhẹ nhất, thế là những này việc vặt đều chủ động làm. Phần này danh lợi cầm được cũng coi như an tâm một chút. Lâm Giác nhặt lên La Công ngân thương, cũng nhặt lên cái kia lang tướng quân rơi xuống ngân thương, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Đào đạo trưởng thì đi kiểm lại những này yêu quái muốn dẫn đi những cái kia dương gỗ. Bên trong trang lại quả thật là chút vàng bạc châu báu cũng không biết yêu quái dùng những này tới làm cái gì. Lập tức đi đến con đạo, hướng Cẩm Bình huyện đi. Trong núi chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Trước kia trên con đường này rất nhiều người, bị những này yêu quái thai họa thành bộ dáng như vậy. Đào đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này trên con đường này xác thực một người đều nhìn không thấy. Những cái kia được cứu ra bách tính cũng hẳn là thuận con đường này rời đi, bất quá bọn hắn muốn so Lâm Giác bọn người đi trước thật lâu, đào mệnh phía dưới, hơn phân nửa cũng không sẽ trì hoãn, tự nhiên cũng đã sớm không nhìn thấy. Dần dần đi đến giữa trưa, lại khi đến trưa, cuối cùng thấy được Cẩm Bình huyện. Lúc này Cẩm Bình huyện cửa thành ngược lại là cũng không còn cũ kỹ, bất quá lại là rất nhiều ở tại dân chúng trong thành, trước mấy ngày bị yêu quái phong thành ướt, dọa cho phát sợ, sáng nay yêu quái chẳng biết tại sao ra khỏi thành rời đi, bọn họ ở đây ngắn ngủi quan sát sau, liền cũng lựa chọn nhân cơ hội này chạy ra thành đi. Cơ hội không có vào thành người. Ở nơi này ra khỏi thành thoát đi biển người bên trong, đột nhiên nhiều mấy tên mang thương đấm máu đạo nhân cùng vài thất con lừa ngựa, cùng bọn hắn nghịch hướng mà đến. Đám người xa xa xem xét, còn tưởng rằng là yêu quái, đều rất kinh hãi, gần xem xét, mới thấy là người. Nhưng khi thấy rõ bọn hắn trên lưng ngựa con to lớn đầu sói, yêu quái thi thể, liền lại càng kinh hãi. Thậm chí những cái kia nguyên bản khẩn cấp muốn chạy ra thành người, lúc này cũng dần dần dừng bước lại, nhịn không được ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn như thế nào không nhận ra, trên lưng ngựa những này yêu quái, chính là đoạn thời gian trước ở trong thành làm loạn ăn người yêu quái. Sở hữu bách tính không hẹn mà cùng, nhao nhao dừng lại bộ pháp, tất cả đều vì bọn họ tránh ra một con đường, lại tất cả đều quay người nhìn về phía bọn hắn. Chỉ thấy đi đầu đi tới lại là hai thất ngựa đá, so bình thường ngựa còn cao lớn hơn mấy phần, rõ ràng là tảng đá điêu thành. Vậy mà có thể hành động. Trong đó một thất ngựa đá trên lưng ngồi một trẻ tuổi đạo nhân, người mặc sạch sẽ đạo bào, hắn cũng là trong mọi người duy nhất quần áo chỉnh tề. Đạo nhân thân thể thẳng tắp, ánh mắt tiến tĩnh, hai tay tự nhiên rủ xuống, tại cao lớn ngựa đá làm nổi bật ở dưới, tựa như thần tiên. Một cái khác thất ngựa đá trên lưng đắp thì là một toàn thân phá lạn lại bị máu tươi thẩm thấu võ nhân. Tại hai thất ngựa đá bên người, còn có một đầu bạch hồ đi theo. Sau lưng mấy người có cưỡi ngựa, có đi bộ, đồng dạng toàn thân mang thương, quần áo phá lạn mang máu, tựa hồ kinh lịch một trận ác chiến. Cùng ai ác chiến? Xem xét liền có thể nhìn ra, đó là một người mặc áo tím, nắm vài thất con lừa ngựa, trên lưng ngựa đã trở đi xa so với người bình thường cao lớn lang yêu, cũng trở đi khác bao yêu, xài yêu, tử trạng đều rất dữ tợn. Chúng ta chính là tụ tiên phủ người, nhận lễ bộ chu lang chung mời, đi theo Lâm chân nhân đến đây trừ yêu. Nói người nắm dây thừng, đối mọi người nói, đi ở phía trước vị này chính là Lâm chân nhân, mà bên cạnh ta mấy vị này thì là chân giám cung đạo trưởng. Yêu quái đã trừ, chư vị hương thân chi bằng an tâm. Đào đạo trưởng đối với hắn cũng những này đồng hương chắc tay, không riêng gì những này, các yêu quái cũng tất cả đều bị chúng ta cho diệt trừ. Mang cái này mấy cô thi thể trở về, chỉ là vì để các hương thân an tâm yên tâm, không mang khác là bởi vì mang không được, liền ngay tại chỗ đỡ rủi. Chúng ta chính là tụ tiên phủ người. Hai người đi tới chỗ nào nói đến nơi nào, không ngại phiền phức. Đông đảo bách tính thần sắc biểu hiện không đồng nhất. Có một mặt ngốc trệ, có không dám tin, có nghẹn ngào khóc giống, có hỏi thăm bọn họ thật giả. Còn có sợ hãi mà không dám nhìn, có kinh hô bọn hắn là thần tiên. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên có người túi đầu mà bái. Như vậy cũng tốt như phản ứng dây chuyền đồng dạng, đầu này ra khỏi thành trên đường bách tính nhao nhao ngã vào, vì một mảnh. Đây là nâng cũng nâng không được. Đám người đành phải tiếp tục hướng phía trước. Còn chưa vào thành, trước qua một gian miếu thờ. Đây vốn là mới tu miếu thờ, có thể từ trắng đoán mới tinh tường viện nhìn ra được, vậy mà lúc này cũng đã thành một vùng phế tích. Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng ở đây ngừng chân trầm mặc. Đào đạo trưởng báo cho Lâm Giác, đây là Cẩm Bình huyện mới tu miếu thờ, chủ cung chính là Phương Nam Ngọc Giám Đế quân cùng Ý Ly thần quân. Lâm Giác liền cũng trầm mặc nhìn lại, ánh mắt lấp loé. Những này yêu quái thật sự là giỏi tính toán, nếu là chân giám cung không đến trừ yêu, bọn hắn liền xuất kỳ bất ý đánh nát Phương Nam thần hệ tại Đại Khương bên trong bộ thật vất vả tạo dựng lên hương hỏa, lại nhưng tại Quan Tinh cung thỉnh thần lui yêu dưới thối lui, thanh danh cùng hương hỏa đều đem quy về Quan Tinh cung cùng Thiên Ông thần hệ, đã là một hòn đá ném hai chim. Nhưng nếu chân giám cung đến đây trừ yêu, cái kia lang yêu chính là Bảo Vương dưới trướng Tam đại tướng quân một trong, bản thân cũng yếu, nếu là chân giám cung đạo nhân mời dưới thần lực cùng mang đến thiên binh đủ nhiều, cái này lang yêu liền có thể tiêu hao kiểm chế thiên hỏa thần tướng lực lượng, dễ dùng một bên khác chiến trường chính thoải mái hơn. Nếu là chân giám cung mời dưới thần lực cùng mang đến thiên binh không đủ, bọn hắn thậm chí có thể đem chân giám cung đạo nhân lưu tại nơi này. Dù là sau nhận được tin tức, cũng quả thực là lại từ Báo Vương hang ổ lại phái một vị yêu tướng tới, muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Tổng cộng 3 vị yêu tướng, vậy mà đến rồi 2 vị. Đáng tiếc chưa tính tới Lâm Giác bản lĩnh, mà thiên hạ pháp thuật đều có diệu dụng, ai có thể nghĩ tới một môn ảo thuật liền có thể tại trong hắc vụ cũng có thể bắt được yêu quái kia động tĩnh. Cái kia tiểu tùy yêu quái vốn nhờ như thế, một thân bản lĩnh căn bản vô dụng ra bao nhiêu. Đi thôi. Giang đạo trưởng bình tĩnh nói. Một đoàn người tiến vào trong thành. Đào đạo trưởng khẩu trung nguyên trước còn rất phồn hoa Cẩm Bình huyện thành bây giờ đã thê lương quận cũ é, bốn phía phòng ốc không thiếu phá lạ chỗ, ven đường có bạch cốt, lại không ngừng có ra bên ngoài trốn người. Một đoàn người đi tới chỗ nào, đều gây nên hiện lên vẻ kinh sợ. Chỉ cần có người quỳ lạy, liền có người đi theo. Bách tính không biết khác chỉ biết yêu quái hung hãn, ăn người hại người, liền quan binh cũng ngăn cản không được, khoảng thời gian này bọn hắn không biết ngày đêm cầu nguyện bao nhiêu lần, đã bái bao nhiêu thần Phật, bây giờ loại tình huống này, ai có thể trừ yêu, bản lĩnh đức hạnh liền đều là thần tiên. Lâm Dật trong lòng có loại huyền chi lại huyền cảm giác. Là bản thân góp nhặt công đức. Công đức lơ lửng không cố định, trọng lượng cũng khó cân nhắc, cần dùng như vậy huyền chi lại huyền cảm giác đi xưng độ, mà hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bản thân góp nhặt công đức ngay tại từng bước tăng trưởng. Chương 321, không dám tin chương 321, không dám tin hô. Lâm Giác thổi đi trong phòng cho bụi. Nơi đây chính là Cẩm Bình thành bên trong dịch quán, nguyên bản chỉ cấp lui tới quan lại cùng giải quyết việc công giả và ở, bất quá lúc này trong thành đã không có quan lại, thậm chí trên đường cũng không có mấy người, dịch quán cũng không có người chiếu khán. Một đoàn người dứt khoát liền ở lại đây, mà những cái kia yêu quái thi thể để lại tại dịch quán cổng. Khu khu. Lâm Giác háng giọng một cái, trong phòng cho bụi hơi trọng. Cẩm Bình huyện bị yêu quái chiếm đoạt tin tức là hôm qua mới chuyển đến kinh thành, có thể yêu quái lại tới đây, lại là ở đó một trận sấm chớp mưa báo trước, gian phòng này cũng không biết bao lâu không người ở nhưng chưa từng nghĩ, bên cạnh hồ ly nghiêng đầu một cái, thế mà họ hắn, trong miệng cũng phát ra khụ khụ thanh âm. Chỉ là Lâm Giác là háng giọng, nó thì giống như là ho khan. Vật nhỏ này thật sự là không biết thế sự, không có chút nào ưu sầu, sợ là dưới cái nhìn của nó. Hôm nay từ người chăn bịt đến lang tướng quân, lại đến cái kia tiểu tùy yêu quái, liên tiếp 3 trận tranh đấu chém giết, cũng chỉ là chuyện tầm thường tình, một khi trôi qua về sau liền hoàn toàn không bị nó để ở trong lòng, như thường lệ vui đùa. Điểm này giống như là bình thường động vật. Lâm Giác nhìn nó một chút, cũng không nói nó cái gì, chỉ là cầm lên bên cạnh thả đại thương. Đây là lang yêu dùng cái kia cán ngân thương. Cái này ngân thương tựa như so la công cái kia cán hơi dài một chút, phẩm chất ngược lại là không sai biệt nhiều, giữ tại trên tay băng lãnh mà nặng nghề, muốn so la công cái kia cán còn nặng hơn. Trong đó dường như còn có một chút huyền diệu. Lâm Giác cầm trường thương, hướng dưới mặt đất đâm một cái. Run. Không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng bởi vì trường thương quá nặng, đầu thương lại 10 phần bén nhọn sắc bén, vẫn là rất dễ dàng đâm hư sàn gỗ, đâm vào phía dưới trong bùn đất. Nhưng mà ước chừng một hơi sau, Lâm Giác mới vừa vặn đem thương đầu nhấc lên xùy một tiếng. Mặt đất đột nhiên toát ra khói đen. Khói đen tán đi, sàn gỗ đã thủng trăm ngàn lỗ. A. Lâm Giác cầm trường thương, suy tư hạ. Tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt như có một cỗ âm hàn chi khí từ đầu thương rót vào mặt đất, vẹn vẹn một hơi sau, cỗ này âm hàn chi khí liền nhanh chóng bành trướng, lộ ra sàn nhà. Lâm Giác tại không có tu hành trước, liền ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên địa ngũ khí, bây giờ đạo hạnh cũng miễn cưỡng có thể được xưng là một câu cao thâm, đặt ở Khắc Sơn môn đạo quan, tối thiểu là một tiền tư không sai vừa khổ tu mấy chục năm lão đạo trình độ, dù là đặt ở Phù Khâu phòng, hẳn là cũng đã vượt qua 3-40 tuổi nhị sư minh cùng tam sư minh, rõ ràng như vậy âm hàn chi khí, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Cái này liền có thể giải thích, La Công mặc dù dùng võ nhập đạo, âm tà bất xâm, rất nhiều cũng không phải là trực tiếp công kích âm dương pháp thuật đều đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng dù sao không tới kim cương bất hoại tình trạng. Có thể đem sàn nhà phá hư uy lực đánh vào trên người hắn, khẳng định vẫn là lại nhận thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là trường thương này chính là trước chú âm hàn chi khí, lại lấy âm hàn chi khí đến tổn thương đối phương, mà La Công một thân nóng bỏng huyết khí vừa vặn khắc chế nó, cái này âm hàn chi khí vừa đi, tự nhiên dập tắt. Nếu là người bình thường hoặc bình thường võ nhân, liền đúng như cái kia người chăn bị nói, đâm một thương thì sẽ chết, mà cái này âm hàn chi khí thì xác nhận đến từ cái kia lang yêu. Vừa rồi đâm một thương, Lâm Giác rõ ràng cảm giác trong thương âm hàn chi khí thiếu mấy phần, không biết nếu là thay đổi một người đến dùng, có thể hay không đem cái này âm hàn chi khí biến thành cái gì khác khí, mà thương này bên trong huyền diệu đến tột cùng là sẽ biến mất vẫn là sẽ chuyển thành cái gì khác huyền diệu. Lâm Giác lắc đầu, đem thương này bỏ vào bên cạnh. Thương này này về La Công mới đúng. Lập tức lại cầm lấy cây kia đèn lồng pháp trượng. Đèn lồng đến bây giờ còn lóe lên. Đèn này trong lồng ánh lửa tựa như không cần pháp lực, vĩnh viễn tiêu đốt lên, độ sáng cùng bình thường đèn lồng cùng thạch đèn không sai biệt lắm, tựa hồ bên trong có một ngọn đỉnh viễn không dập tắt ánh đến lâm giác dẫn theo đèn lồng, nhẹ nhàng thổi. Hô lập tức thổi ra mấy điểm hồng tinh, hóa thành hoa đèn, chưa hướng về phía trước bay ra một đoạn, lại khoan thai rơi trên mặt đất. Sàn gỗ đột nhiên toát ra mấy điểm khói trắng. Bốc cháy. Hồ Ly ở bên cạnh há mồm nói. Bất quá sau một lát, khói trắng đã tan đi, trên sàn nhà bằng gỗ thêm ra mấy điểm đèn cùng hố nhỏ uy lực quả nhiên cũng nhỏ. Lâm Giác vén lên tay áo, nhìn một chút cánh tay. Cho tới bây giờ, trên người hắn còn có thiêu đốt vết tích, xa xa không chỉ trên cánh tay chỗ này. Thăng thêm bị đèn này lồng nện đến khoảnh khắc đó, sợ là muốn đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Kỳ thật bây giờ hắn gửi trượng đã nhập môn, chỉ là vừa đến gửi trượng chi pháp không cách nào chuyển gửi lôi hỏa thai tường, thứ hai hắn hiện tại phải dùng linh mục, hắn cũng không nỡ lãng phí. Thứ này, Lâm Giác biết đây là cái đồ tốt, chỉ là vật này vô luận là làm pháp khí vẫn là vũ khí, cũng không rất thích hợp hắn, nhất thời có chút không biết nên an bài như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn cũng chỉ đem để ở một bên, ngược lại kéo ra túi, từ đó lấy ra hai dạng đồ vật. Một ngọn liên hoa thủ dạ đăng, một bản cổ thư. Lâm Giác ngắm nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, đóng cửa sổ, quay đầu lúc, hồ ly tựa như biết hắn muốn làm gì đồng dạng, đã nhảy đến trên bàn, đến gần thủ dạ đăng, thổi một khí. Điểm đăng thuật. Thủ dạ đăng lập tức sáng lên. Đa tạ. Lâm Giác cười cười, ngồi trở lại bên cạnh bàn, lật ra cổ thư. Quả nhiên, trong sách nhiều hai trang Lâm Giác thẳng đến lật đến cuối cùng. Hoa. Hóa xúc, phun hóa chi pháp. Từ xưa đến nay, thế gian đều có lấy người biến xúc chi pháp, nhưng biến xúc chi pháp cũng có cao thấp, trong giang hồ phần lớn là gia lông tạo xúc chi pháp, yêu tinh quỷ thần dùng nhiều phun hóa biến xúc chi pháp. Phun hóa vốn là thần tiên bản lĩnh, thế gian nghe đồn rằng thần tiên thổ khí có thể biến đổi vật vật, kỳ thực chỉ có say mê phun hóa chi đạo mấy vị lao tiên mới có thể làm được. Các đạo nhân cũng tốt, chân nhân cũng được, thường thường đành phải phun hóa chi đạo một điểm mấy phần, có thể hóa chi vật liền cũng có hạn. Đây là âm dương pháp thuật, muốn tu pháp này, cần tại âm dương chi đạo có tương đối cao thiên tư, trừ cẩn thận cảm ngộ pháp thuật huyền diệu bên ngoài, còn cần ngộ ra biến thành chi xúc. Ngộ ra biến thành chi xúc. Điểm này Lâm Giác ngược lại cũng không xa lạ gì, kỳ thật khắc đậu thành bình chi pháp, các giấy thuật đều là như thế. Lâm Giác cùng Tam sư huynh đều làm đấu binh giáp sĩ, là bởi vì bọn hắn bản thân liền là người, đối người đầy đủ hiểu rõ, mà Hoa Tiền Bối có thể làm con lừa làm ngựa, là bởi vì bản thân hắn cũng không phải là người, lại sống được lâu, đối con lừa ngựa đầy đủ hiểu rõ, cho nên làm con lừa làm ngựa thời điểm, đã không xuất sai lầm, lại được linh tính. Mà cái kia người chăn vịt mặc dù có thể đem người biến thành con vịt, nghĩ đến là bởi vì bản thân hắn chính là con vịt thành tinh. Nộ ra biến thành chi xúc. Lâm Giác lại niệm một câu bưng lấy cổ thư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa quay đầu nhìn về phía Phù Diêu. Hồ Ly chính nằm nghiêng trên bàn, nắm lấy cái đuôi của mình, chuyên tâm liếm láp, phát giác được ánh mắt của hắn không khỏi quay đầu kỳ quái nhìn xem hắn. Suy tư một lát, nó bung ra cái đuôi, cũng đem cái đuôi vươn hướng Lâm Giác. Không cần. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, lại lật một tờ. Hoa. Hồ ngôn luận ngữ, Bắc thần tứ pháp một trong. Cái gọi là Bắc thần tứ pháp, khuyên quân nhíu mày, khuyên quân thoải mái, hồ ngôn luận ngữ, lại ngâm thơ hát phú, đau bụng tiêu chảy là đây. Chính là Bắc thần chân nhân nhàn hạ sáng tạo, bản dùng để trêu đùa đệ tử, vốn không để ý, nhưng không ngờ lan truyền ra ngoài sau, lại từng vang bóng một thời, thường bị đạo nhân dùng để trêu đùa bách tính. Biểu hiện tự thân pháp lực trước ba giả đều có ngăn cản niệm chú tác dụng. Đây là hồ ngôn loạn ngữ, lại tên ngâm thơ hát phú còn kém một cái. Lâm Giác khép lại cổ thư tăng thêm tăng trưởng công đức, chính là hôm nay trừ yêu thu hoạch. Bất quá thu hoạch còn không chỉ chừng này, Lâm Giác quay đầu lại nhìn về phía nhà mình hồ ly, mà nó vẫn là nằm ở trên bàn, quay đầu liếm lắc bản thân cái đuôi. Ngươi học được thu nhỏ cùng biến chim sao? Anh. Hồ ly gặp hắn nói chuyện với mình, một cái ngẩng đầu lên, từ trong lúc cấp bách dành thời gian trả lời hắn, luôn đến, lại còn không. Khó học sao? Thu nhỏ đơn giản, biến chim khó sẽ. Hồ ly nói, thu nhỏ hồ ly bản thân liền sẽ. Vậy ngươi trước học, học xong nhớ kỹ dạy cho ta. Hồ ly nghe xong lời này, lúc này sững sờ, ta dạy cho ngươi. Đúng vậy a, ta dạy cho ngươi. Hồ ly hai cái hổ phách tựa như con mắt đều trợn tròn. Đúng vậy a, ngươi làm ta lão sư, ta làm ngươi lão sư. Hồ ly nghe xong lời này, con mắt lại trợn tròn, con ngươi cũng có rõ ràng phóng đại động tác. Làm sao? Không được. Làm được. Hồ ly liên tục gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn về phía hắn. Ta dạy cho ngươi, làm ngươi lão sư, ngươi đi theo ta học. Lâm Giác nhìn nó dạng này, nhịn cười không được. Trong đầu hồi tưởng lại là ban đầu ở Phù Khâu Phong bên trên, vừa nhặt được nó không lâu, trước đây nó một mực tại ăn các sư minh nấu cơm, làm lần thứ nhất ăn vào bản thân nấu mì trải giường thời điểm, cũng là như vậy, nếm một ngụm con mắt liền trợn tròn một cái, không dám tin, nếm một ngụm con mắt lại trợn tròn một cái. Bất chi bất giác, đã qua lâu như vậy. Lâm Giác dừng lại thổ thức, gật đầu nói với nó, đúng vậy a, ta đi theo ngươi học. Hồ ly lúc này nín thở, con mắt trợn to, đầu ngửa ra sau, làm ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nó, đạo sĩ là đại nhân, mình là tiểu nhân, từ nhỏ đến lớn đều là đạo sĩ dạy mình, là bản thân đi theo đạo sĩ học, lúc nào bản thân thế mà cũng có thể dạy đạo sĩ. Mà đạo sĩ muốn đi theo bản thân học đồ vật. Đây không phải ngược lại sao? Đây thật là hiếm lạ. Hiếm lạ hiếm lạ. Lệnh hồ trần kinh. Vậy ta trước sẽ biến tiểu. Trước giáo hội ngươi. Hồ ly vội bằng nói, chờ ta sẽ biến chim. Lại dạy ngươi. Còn có thổ độn cùng nhập thủy. Còn có thổ độn cùng nhập thủy. Hồ ly thần tình nghiêm túc, so Lâm Giác còn khẩn trương. Lâm Giác cười cười, không nói gì. Mà thu hoạch cũng còn không chỉ chừng này, còn có khác vô luận là phụng tuyến bạc thường, thực ngân quỷ lương thực, vẫn là tại quan tinh cung nơi đó ra một hơi, đều muốn đợi đến trở lại kinh thành mới có thể thanh toán xong. Bên ngoài sắc trời đã triệt để ngầm hạ, mấy người ở dịch quán cơ bản đã trống rỗng, cũng không có gì ăn, bất quá lại có bách tính bởi vì bọn họ đến mà đình chỉ ra khỏi thành, lúc này hoặc là đem trong nhà còn sót lại một chút ăn uống vì bọn họ đưa một chút đến, hoặc là liền dẫn đến chân quý hơn gà cá thịt heo, đều nấu đến nửa đời như tạc thịt đồng dạng, đưa đến dịch quán tới. Lâm Giác ăn cơm xong, lại đi thăm dò nhìn xuống La Công, liền trở về điểm thủ Dạ Đăng, trắng đêm nghiên tập pháp thuật lúc này Cẩm Bình huyện hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đầu bọn hắn lưu tại nơi này, cũng có dự phòng cái kia báo vương ở đây tổn thất nặng nề, có thể sẽ chó cùng dứt dậu, lại trở lại nơi này trả thù ý tứ, nhưng không ngờ liên tiếp vài đêm, Cẩm Bình huyện đều là an tĩnh như thế. Chương 322, hồi kinh chương 322, hồi kinh mấy ngày sau. La Công đã tỉnh lại, ngồi ở dịch quán trong sân, trên đùi đặt vào nhà mình truyền bảo đao, trong tay thì cầm bản thân cái kia cán ngân thương, lan qua lộn lại xem xét. Một trận kịch liệt chém giết, cái này ngân thương đã có chút hư hại. La Công cảm giác như thế nào? Hai tính mắt tinh, thần thanh khí sảng, nhãn quan thiên địa có ngũ khí, hai nghe sơn thủy có vệ ngữ. La Công mặc không biết từ cái kia tìm đến sám tối áo vải, mười phần giản dị, chỉ là ngồi ở trong viện bất động, liền cho người một loại đến đại sư chi cảnh sau phản phát quy chân cảm giác chưa hề tốt như vậy qua. Phải không? Lâm Giác dẫn theo ngân thương từ phía sau hắn đi tới La Công quay đầu nhìn hắn, cau mày nói, La Mộ tựa hồ ẩn ẩn có thể nghe thấy một chút thì thầm, lại có một chút kỳ quái khí hướng La Mộ trên thân phiêu, nghe có chút giống. Như cái gì? Hương hỏa hương vị. Ừm. Ngươi thế nào biết? Việc này lúc đầu chẳng có gì lạ. Lâm Giác nói, La Công cũng biết đây là nơi nào. Cẩm Bình huyện. Chính là. La Công một thân đẫm máu, trừ La Điêu, chúng ta mang theo La Công từ cửa thành đi tới, Cẩm Bình huyện bách tính đều đã trông thấy, có dứt khoát liền đem La Công trở thành thần linh đến cảm tạ, có thì cảm thấy La Công đã có như vậy trừ yêu bản lĩnh, liền cũng cùng thần linh không khác, tự nhiên liền hướng La Công cầu nguyện. Nhất là thấy La Công trọng thương, đều nguyện La Công sớm ngày khôi phục. Lâm Giác nói, bất quá La Công có thể nghe thấy những này thì thầm, có thể nghe được những ngày hương hỏa, liền cũng nói, La Công quả nhiên đã bắt đầu siêu thoát người phàm. Vậy ta nên như thế nào? La Công là người sống không hưởng hương hỏa, không cần phải đi quản chính là. Lâm Giác nói, nếu là trăm năm về sau, La Công có ý thần đạo, liền có thể lấy chi, nếu là vô ý, không để ý tới chính là. La Công lắc đầu, tựa hồ chí không ở chỗ này. Lâm Giác cũng không để ý trước đây Thanh Huyền đạo trưởng nói hướng thần trên đường đi cũng không phải là La Công sẽ bởi vậy trở thành thần linh ý tứ. Nơi này thần là kỹ nghệ thông thần thần, chỉ thực ra là đại đạo trước kia dùng võ nhập đạo liền coi như là nhập môn, bây giờ liền hướng chỗ càng sâu đi. Cuối con đường này cũng là thành chân đắc đạo. Về phần muốn hay không làm thần linh thì nhìn lựa chọn cá nhân. Thượng cổ lúc sau, luyện thể tu sĩ cũng không ít, như vậy dùng võ nhập đạo lại đi được rất xa, thậm chí thành chân đắc đạo cũng không phải số ít, có đã tiểu diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có thì mượn nhờ hương hỏa thần đạo một mực tiếp tục tồn tại đến bây giờ, thậm chí khả năng thanh danh hách hách, uy trấn cửu thiên. Lâm Giác hoài nghi, vị kia phủ chỉ thần quân tại làm chân quân trước, chính là dùng võ nhập đạo thần tiên, cho nên mới như thế cường đại ngang tàng. Bởi vì trừ thần linh pháp thân, hắn còn có tiên nhân đạo hạnh, trừ hương hỏa thần lực hắn vốn là pháp lực vô biên. La Công cái kia cán ngân thương không bằng ngươi bảo đao, đã có chút hỏng, đây là cái kia lang yêu lưu lại, nếu như La Công dùng đến thuận tay vậy, trước tiên có thể dùng cái này. Lâm Giác đem ngân thương đưa cho hắn. La Công cũng không nói nhiều, tiện tay liền nhận lấy đến, ý nguyên cầm trên tay, cẩn thận vuốt ve quan sát. Chúng ta muốn về kinh thành sao? La Công cũng không ngẩng đầu lên đối Lâm Giác vấn đạo không sai biệt lắm. Lâm Giác trả lời, yêu quái kia biết chúng ta muốn tới, thậm chí con báo kia bên kia cũng biết chúng ta muốn tới, phái khác yêu tướng đến đây tiếp ứng, việc này Quan Tinh Cung rất khó thoát khỏi liên quan. La Công nói, này mang theo cái kia lang yêu đầu đi Quan Tinh Cung trước cửa đi hai vòng. Đang có ý này, cái kia một cái khác yêu tướng đâu? Đạo trưởng nhưng làm nó trừ. La Công lại hỏi, không có giết chết nó có cái chạy chối chết bản lĩnh, vứt xuống thể xác cùng pháp khí trốn. Lâm Giác nói, vậy liền đợi lần sau. Anh hùng sở kiến lược đồng. Đạo trưởng bây giờ bản lĩnh, nhưng có lòng tin đối phó cái kia báo vương. Ta không biết cái kia báo vương có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng mà ý ly thần quân dưới trướng thiên hỏa thần tướng cũng ở đây phương kia, lại là cho tới bây giờ cũng không có thể đưa nó trừ bỏ. Từ đó có thể biết, cho dù nó chưa thành thực sự đạo, nhưng chân nhân chân quân phía dưới cũng không tốt đối phó nó. Lâm Giác nói, mà ta bây giờ tu hành linh pháp chưa toàn, cần về trước kinh thành, đi tàng chân các tìm tương quan cổ tịch. Ừm. La Công nhẹ gật đầu, đứng lên, nhìn về phía cổng. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Giác liếc mắt nhìn La Tăng. Bây giờ thính lực của hắn, sợ là đuổi kịp Phù Diêu đi. Trước đây La Công ngũ giác mặc dù cũng rất nhạy cảm, bất quá đến cùng còn tại người phạm chủ, chỉ là tại người đỉnh phong thôi. Bây giờ sợ là đã thoát khỏi phạm vi này, Lâm Giác đi không phải con đường này. Đối với lần này không hiểu rõ, cũng không biết hắn cùng với Lang yêu kịch chiến như thế nào, ba ngày này lại xảy ra chuyện gì, có thay đổi gì, nhưng mà kết quả này hắn lại là có thể nhìn thấy. Thanh Huyền đạo trưởng đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy La Công. La Công tỉnh. Tỉnh. Chúc mừng La Công. Vượt qua cửa này, sau này đều là đường bằng thẳng. Thanh Huyền đạo trưởng đối với hắn cười nói nhờ lời chúc của ngươi. Lâm Giác thì là ở bên cạnh hỏi, nghe nói đạo huynh không phản hồi kinh thành. Không có cách nào. Thanh Huyền đạo trưởng bất đắc dĩ, Cẩm Bình huyện bị những này yêu quái như thế tứ ngược một trận, lòng người đã tán. Mọi người đều là e ngại yêu quái lại đến, vần đạo cần lưu tại nơi này mới có thể trấn an lòng người, cũng bảo trụ nhà ta đại đế cùng thần quân hương hỏa. Kia liền cần cùng đạo huynh từ biệt. Những lời khác cũng không cần nhiều lời. Lâm đạo hưu thành chân đắc đạo có hy vọng, tương lai còn dài, nơi này cách kinh thành cũng không xa, có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Thanh Huyền đạo trưởng đối bọn hắn hành lễ, riêng phần mình bảo trọng. Đạo huynh bảo trọng. Đạo trưởng bảo trọng. hai người cũng là đối với hắn hành lễ. Xế chiều hôm đó, một đoàn người liền đi ra khỏi thành, chỉ có Thanh Huyền đạo trưởng một người lưu tại nơi này, đứng tại trước kia miếu thờ phế tích bên cạnh đưa mắt nhìn bọn hắn. Đi đến bờ sông nhỏ lúc, Phan Công đã hiện thân lập tức mấy người dọc theo quan đạo đi đến Ngụy Thủy Hà một bên, thừa thuyền rồng liền lại không gió đi thuyền, thẳng về kinh thành. Nếu nói ngày ấy chính là đêm khuya, nhìn thấy người không nhiều, hôm nay chính là ban ngày, qua Cẩm Bình huyện sau, bờ sông thường có câu tàu thả câu, ngư ông tung lưới, lại có hàng thuyền tàu chở khách tại trên Ngụy Thủy Hà lui tới, có văn nhân đứng ở đầu thuyền ấp ủ ý thơ, có bạn bè ngồi ở trong thuyền uống rượu trò chuyện với nhau, lại có quý nhân ngồi ở lâu thuyền nghe được khúc thường múa, không biết yêu quái làm loạn, không biết thiên hạ hưng vong, cũng biết làn điệu du dương dáng múa. Huyền chuyển, chợt thấy một chiếc thuyền rồng không gió mà động, ở trên mặt nước đi nhanh như bay. Đầu thuyền đứng đạo nhân, trừ yêu trở về. Kinh thành bách tính tại chờ đợi. Thụ tiên phủ kỳ nhân tại quan sát. Chỉ có Phàn Thiên sư ở ngoài thành thiết đàn, ngày đêm bất hương, nghe nói chính là vì tiến đến Cẩm Bình huyện trừ yêu đám người thỉnh thần tương trợ. Trung gian ngược lại cũng có chút nhạt đệm. Bởi vì Cẩm Bình huyện bách tính trà trộn vào kinh thành, tại nha môn trước cùng trước cửa cung bị xuống khẩn cầu kế sách, yêu quái chiếm đoạt nhân gian thành trì một chuyện đã ở kinh thành huyên náo xôn xao, không biết truyền bao nhiêu người miệng hay, nhập bao nhiêu người ác ngộng, cũng không biết ghi vào bao nhiêu người dưới ngòi bút văn trường, thậm chí đã vào huyền trí. Sau đó Phàn Thiên sư ở ngoài thành thỉnh thần trừ yêu, không cần phải nói, tự nhiên dẫn tới rất nhiều bách tính tiến đến vây xem. Ngay cả hoàng đế đã từng tự mình ra khỏi thành, đi hướng Phàn Thiên sư hỏi đến yêu quái cùng thiên hạ sự. Cùng lúc đó, Quan Tinh cung cũng ở đây trong thành tuyên dương bản thân thỉnh thần lui yêu một chuyện, Phàn Thiên sư ở ngoài thành trên núi thiết đàn làm pháp, cũng là báo cho kinh thành bách tính. Việc này cũng không chỉ Quan Tinh cung đang nghĩ biện pháp, còn có bản thân ở đây ngày đêm làm pháp, còn có người tự mình tiến đến Cẩm Bình huyện. Nhất là cái sau. Làm lão hoàng đế ngại bất quá dư luận dân tâm, đến đây hỏi đến hắn lúc, hắn liền vừa bật lấy ngôn ngữ cùng Quan Tinh cung tranh chấp, miễn cho công lao gì đều bị Quan Tinh cung cho chiếm. Đây là hắn bản lĩnh. Đến ngày thứ hai lúc, thuyền rồng trở lại bến đỏ, tại bến tàu rất nhiều người nhìn chăm chú, buông xuống một nhóm chưa tỉnh hồn bách tính, đến từ Cẩm Bình huyện. Kinh thành bách tính hiếu kỳ mà lại quan tâm, hỏi thăm phía dưới, lúc này mới biết được, bọn hắn đúng là bị yêu quái biến thành con vịt. Lúc đầu muốn từ bờ sông chạy tới Tây Bắc, may mà được tụ tiên phủ cùng chân giám cung đạo trưởng cứu, trong đó một vị lâm chân nhân điều động hà bá đẩy thuyền, hộ tống bọn hắn rời đi, lại tới đây. Thất thủ thành trì, ăn người yêu quái, còn có đem người biến thành con vịt pháp thuật, lúc này tại kinh thành gây nên một mảnh xôn xao. Cùng lúc đó, tại việc này bên trong, tụ tiên phủ mấy vị kỳ nhân cao nhân cùng chân giám cung mấy vị đạo trưởng thanh danh triệt để vượt trên Quan Tinh cung. Quan Tinh cung tiếp tục tuyên dương. Phàn Thiên sư y nguyên làm pháp, mà hắn ở đây làm pháp cũng không tất cả đều là mặt ngoài công phu. Phàn Thiên sư biết được tụ tiên phủ bên trong còn có một vị thiên sư, họ Nam, được người xưng là Nam Thiên sư. Người khác khả năng không biết vị này Nam Thiên sư nội tình, nhưng hắn lại biết, vị này Nam Thiên sư hơn phân nửa là cũng giống như mình, cũng không có bất luận cái gì pháp lực, cũng không phải cái gì cựu thiên thần tiên ở nhân gian người phát ngôn. Nhưng này vị Nam Thiên sư vì sao có thể mời hạ thần linh? Hắn lại vì sao dám đi Tây Bắc cùng báo vương giằng co? Đây là vị này Nam Thiên sư cùng bản thân địa phương khác nhau. Thế gian phạm là chính xác tế tự quy trình, thỉnh thần quang nghi, đều là cựu thiên chính thần bản thân định ra, vô luận ai tới làm. Vô luận là có hay không có pháp lực có tu vi, bản thân liền có thể thông suốt đến thần linh nơi đó, mà vị này Nam Thiên sư chính là dùng những này tế tự quy trình bái thần quang nghi, tiếp thần linh, không ngại phiền phức, hết lần này tới lần khác, tiên lệ hậu binh, thần linh không đến, liền vũ nhục cửa trách. Như thần linh lại không đến, hắn thậm chí sẽ sai người đi các nơi nện hủy những này thần linh miếu thờ tổ tượng. Mà lấy Phàn Thiên sư ánh mắt đến xem, vị này Nam Thiên sư một thân chính khí, chưa từng như bản thân một dạng nói quát che giấu bản thân, lừa gạt bách tính dân chúng. Thậm chí khả năng cả đời này cũng chưa làm qua một chuyện xấu, người như vậy tại nghe đồn cố sự bên trong, đều là thần linh hổ tiền cũng phải kính trọng, bởi vậy phàm là có đức hạnh thần linh, đều không làm gì được hắn, cũng không công trực thần linh, cũng khó có thể tìm tới công kích hắn địa phương. Tăng thêm hắn làm sự tình cũng không khác người, cho tới bây giờ tiên lễ hậu bình, cho nên những này chính trực thần linh hoặc là nghe quên, xuống tới hỗ trợ, thu hoạch hương hỏa cung phụng, hoặc là bị lệnh tội thần, cũng chỉ có thể nhận. Về sau, Nam Tiên sư danh khí lớn dần, coi như không chính trực thần linh cũng không dám công khai đối với hắn như thế nào. Phàn Thiên sư rất khó bắt trước vị này Nam Thiên sư. Bất quá hôm nay hắn thần đàn phía trên chỗ cung phụng tượng thần, lại là lúc trước hắn đi tới Tây Bắc thời điểm, thấy có đại yêu làm loạn, ngẫu nhiên trốn tránh một gian miếu hoang, nhìn thấy mấy tôn tàn tạ tượng thần, đối hắn dâng hương tế bái, cầu nguyện trừ yêu duy nhất một tôn coi như hoàn chỉnh tượng thần. Tượng bùn tượng thần, sắc thái rơi, mặt ngoài pha tạp, nhìn không ra là ai, có thể chính là ngày đó ban đêm, đại yêu lục soát núi ăn người. Đến trước miếu, kiếm quang lóe lên, yêu quái đền tội. Có bách tính nhìn thấy một màn này, truyền ra truyền thuyết. Phàn Thiên sư không biết có hữu dụng hay không. Liên tiếp tế tự mấy ngày, dưới núi nhìn hắn bách tính thay đổi một đợt lại một đợt, Quan Tinh cung cũng ở đây kiệt lực trấn an dân tâm, nói quát chính là bản thân thỉnh thần lưu yêu. Đúng lúc này, có nghe đồn bay vào Phàn Thiên sư trong thai thuyền rồng lại trở về kinh thành bến đỏ. Có đạo nhân cao nhân xuống thuyền, mang theo một khỏa to lớn đầu sói, theo con lửa ngựa, xuyên qua náo nhiệt bến tàu, một đường vào kinh. Ven đường bách tính đều là rung động không thôi. Chương 323, sắc mặt xanh xám chương 323, sắc mặt xanh xám so sánh với trước đây Cẩm Bình huyện, kinh thành không thể nghi ngờ muốn náo nhiệt phồn hoa gấp trăm lần nghìn lần. Cửa thành ngựa xe như nước, không biết bao nhiêu bách tính vắng lại, nhưng tại lúc này, cho dù là bận rộn nhất người đưa tin, cũng không nhịn được dừng bước lại, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía trên đường đám người kia. Đi đầu đi tới chính là một con ngựa cao lớn, ngồi trên ngựa một đầu đội mũ rộng vành cao lớn võ nhân, cạnh yên ngựa lại treo một khỏa to lớn đầu sói. Mà ở phía sau hắn, đi tới đúng là hai thớt ngựa đá, trên lưng ngựa ngồi một đạo nhân. Người kinh thành đều biết cái này hai thớt ngựa đá. Thế nhưng là trước kia tuyệt ngạo bất tuần, giữa phố xá sơ mất va chạm chạy như điên ngựa đá bây giờ lại cực kỳ trung thực, chỉ nện bước nhẹ nhàng mà nặng nề bước chân, chờ đi đạo nhân đi vào kinh thành. Khỏi cần phải nói, chỉ là ngựa đá cùng đạo nhân, đã có thể để cho lần đầu vào kinh người cảm thấy thần dị, kinh hô thần tiên. Trên đường đi đều có người xì xào bàn tán. Kia là vị nào thần tiên hạ giới? Thần tiên đây là từ đâu đến? Vì sao trên lưng ngựa còn mang theo có một khỏa lớn như vậy đầu sói? Kia là tụ tiên phủ Lâm chân nhân, đoạn thời gian trước có yêu quái chiếm đoạt nhân gian thành trì, Cẩm Bình huyện trốn tới bách tính chạy đến kinh thành đến thỉnh cầu triều đình xuất binh, Lâm chân nhân cùng Phản Thiên sư, Phan Công, còn có chân giám cung mấy vị đạo trưởng tiến đến trừ yêu, đây sợ là trừ yêu trở lại rồi. A, chiếm đoạt nhân gian thành trì. Yêu quái gì vậy mà như thế càn rỡ? Còn không chỉ đâu. Nghe nói yêu quái này vừa vào thành, liền ăn hết sở hữu còn lại, liền quan binh cũng bị nuốt ăn, dân chúng trong thành càng là đều bị xem như heo chó dê bỏ một dạng nuôi nốt. Vậy còn có thiên lý vương pháp sao? Ai? Thần tiên mặc kệ sao? Cái này không chính là thần tiên sao? Các loại nói nhỏ thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, ai cũng nghe không rõ. Mọi người đều là kinh hãi, rung động lại kinh dị. Sinh ở lúc này, thiên hạ càng ngày càng loạn, yêu tinh quỷ quái càng ngày càng nhiều, yêu quái cố sự nghe không ít, thậm chí không ít người đều thấy tận mắt trong thành hồ cũng nghe qua trừ yêu cố sự, thậm chí khả năng liền phát sinh ở rời nhà không san nào đó đầu ngõ nhỏ hoặc là nhà hàng xóm bên trong, nhưng có mấy người gặp qua trừ yêu cao nhân trừ yêu sau, mang về như vậy đấm máu dữ tợn không dứt yêu quái đầu lâu. Có chút nghe đồn cố sự sở dĩ không thể phân biệt hư thực, có chút cao nhân kỳ nhân sở dĩ không thể phân biệt thật giả, nguyên nhân chính là chỗ này. Chớ nói chi là yêu quái này còn có thể chiếm đoạt nhân gian thành trì, nuốt ăn quan lại quan binh đại yêu. Không ngừng có người tụ tập tới sợ hãi thán phục vây xem. Không ít người dứt khoát đi theo một đoàn người đi. Xa xa có người quỳ rạp trên đất, thật sự đem bọn hắn xem như thần tiên cao nhân, lại có gan lớn chuyện tốt người gom đến gần, hướng đi ở phía sau Mã sư đệ cùng Vạn Tân binh, khu người hỏi thăm, mấy vị thần tiên, thật sự là từ Cẩm Bình huyện trừ yêu trở về. Đúng vậy. Vạn Tân binh cũng ngồi trên lưng ngựa nghiêng đầu trả lời. Yêu quái kia liền này một đầu sao? Đều có chút cái gì bản lĩnh? Thần tiên như thế nào chứ yêu quái? Người kia thấy Vạn Tân binh hình tượng thân dân lại dễ nói chuyện, liên tiếp hỏi. Yêu quái tự nhiên không chỉ này một đầu. Đây chỉ là yêu quái bên trong tướng quân đầu lĩnh, còn có to to nhỏ nhỏ yêu quái hơn 200, chúng ta mang không trở lại, liền lấy cái này đại yêu đầu lâu, mang về kinh thành, để cho chạy trốn tới kinh thành đến Cẩm Bình huyện bách tính an tâm, cũng tốt để kinh thành phụ cận yêu ma quỷ quái biết, dù cho có đạo hạnh, dù cho thiên hạ không yên ổn, cũng không có thể tùy ý làm loạn. Vạn Tân binh nói cơ hồ là bọn hắn đã nói, về phần như thế nào trừ yêu. Tự nhiên chúng ta cùng Lâm chân nhân dùng một thân đạo hạnh pháp thuật, tăng thêm chân giám cùng ba vị đạo trưởng mời đến thiên binh thần lực, cùng nhau trừ yêu. T. Bách tính có ngạc nhiên mà thỏa mãn, khó có thể tưởng tượng kia là gì cảnh tượng, có nhưng lại nghi hoặc. Không phải nói Quan Tinh cung các đạo trưởng cũng mời tới thần binh thiên tướng, Phan Thiên sư cũng ở đây ngoài thành ngày đêm tinh thần, vì mấy vị tương trợ sao? Mấy vị cao nhân có thể thấy bọn hắn mời đến thần binh thiên tướng, vẫn chưa nhìn thấy. Vạn Tân binh nói xong cảm thấy không đúng, lại bổ sung một câu, có lẽ là còn chưa kịp tới. Lâm chân nhân tọa hạ hai thớt ngựa đá. Thế nhưng là trước kia Quan Tinh cung cổng cái kia hai thớt. Đúng vậy. Vì sao Lâm chân nhân sẽ kỵ Quan Tinh cung cổng ngựa đá? Chẳng lẽ là Quan Tinh cung đạo trưởng cấp cho Lâm chân nhân trừ yêu? Những người dân này dù là gan lớn mà lại chuyện tốt, cũng chỉ là đối Vạn Tân binh cùng Mã sư đệ đặt câu hỏi, về phần phía trước tên kia ngồi ở ngựa đá trên lưng Lâm chân nhân, nhìn xem quả thực tựa như thần tiên, theo bọn hắn nghĩ bực này thần tiên chỉ có thể kính sợ nhìn từ xa, hoặc là cúng bái, không thể tùy ý mạo phạm, mà nhất trước mặt tên kia cưỡi con ngựa cao to, mang theo mũ rộng vành treo đầu sói võ nhân trên thân sát khí lại quá nặng, một tên khác toàn thân tuyết trắng nữ đạo trưởng. Nhìn xem cũng không phải dễ dàng thân cận, liền chỉ dám đối mấy người kia đặt câu hỏi. Có thể hỏi đến vấn đề này, Vạn Tân binh lại đáp không được, cũng không dám tùy tiện trả lời, chỉ đem ánh mắt hướng phía trước ngắm. Nhưng chưa từng nghĩ, phía trước hai thất ngựa đá lại thật dừng lại bước chân. Trên lưng ngựa đạo nhân xoay đầu lại. Rõ ràng đạo nhân thần sắc cũng không uy nghiêm, có thể hỏi xảy ra vấn đề bách tính nhưng nhịn không được tùy tâm bên trong dâng lên kinh sợ đến, đội vàng tránh được ánh mắt. Chỉ nghe một đạo bình tĩnh thanh âm, nếu là Quan Tinh cung các đạo trưởng thật có đức hạnh cùng năng lực trừ yêu, cái này hai thất ngựa đá liền sẽ không cách bọn họ mà đi. Lời này vừa nói ra, lập tức một mảnh ồn ào. Quan Tinh cung tại kinh thành cắm rễ nhiều năm, sớm đã là trong lòng bách tính lớn nhất quyền uy cung quán, dù là từ rất xa địa phương đến thương nhân, thậm chí vượt ngoại thương nhân đi tới kinh thành, cũng sẽ đi Quan Tinh cung dân hương. Vị này Lâm chân nhân vì sao nói như vậy? Thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, gần nhất một chút năm bên trong, Quan Tinh cung xác thực một mực cao cao tại thượng, ít có trừ yêu. Một đoàn người dần dần qua cửa thành. Ngay cả cổng lính phòng giữ cũng không dám cản trở, nhao nhao cúi đầu, kính xưng chân nhân cùng cao nhân. Mà trong thành hai bên đường phố đều đứng đầy bách tính. Lại có người trông thấy một đoàn người cùng treo đầu sói sau, kinh ngạc một lát, lại nhanh bước rời đi, không biết là đi gọi thân hữu cùng nhau đến đây quan sát, hay là đi báo biết lễ bộ, hoặc là báo cho Quan Tinh cung. La công một đôi mắt đem bọn hắn đều thấy được rõ ràng, nhưng là không nói gì. Đột nhiên phía trước lại nhiều một đám người. Nhìn kỹ lại, chính là một mảnh thân mang vải bố giáp áo bách tính, vừa thấy được bọn hắn, còn có trên yên ngựa treo to lớn đầu sói, lập tức ngay tại kinh thành trên đường phố quy thành một mảnh. Tiếng kêu khóc, nói lời cảm tạ âm thanh, lấy lòng tiếng vang thành một mảnh. Một đoàn người cũng lập tức dừng lại. Đây là Cẩm Bình huyện bách tính. Đông đảo đạo nhân cúi đầu, bách tính thì ngẩng đầu, cùng nhìn nhau. Lâm Dật trong lòng đột nhiên minh ngộ, trừ yêu ý nghĩa lớn nhất, đại khái là ở nơi này địa phương. một đường xuyên thành mà qua. Từ kinh thành cổng đi thẳng đến Nam Môn, xuyên qua chính là toàn bộ kinh thành phồn hoa nhất lớn nhất đường đi, cũng là đem toàn bộ kinh thành chia đông tây hai bộ phân thiên ngay. Không biết bao nhiêu bách tính tận mắt nhìn thấy, mà một đoàn người lại dừng bước. Lâm đạo hữu, chúng ta muốn về đạo quan, như vậy chia ra đi. Giang đạo trưởng ngồi ở trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn hướng hắn. Tốt. Đạo hữu bảo trọng. Lâm dân nói. Đạo huynh bảo trọng. Mã sư đệ cũng nói. Vẫn là trước đây nói, đạo hữu cử động lần này khả năng vô tâm tương trợ chúng ta, lại giúp nhà ta Trần Quân đại ân. Cẩn thận tính toán, đạo hữu giúp chúng ta đã có 3 lần, nhà ta Trần Quân đồng ý sẽ không đổi, nếu như đạo hữu sau này có cần, đến chân giám cùng tìm ta chính là. Giang đạo trưởng dừng lại một cái, nhất là cùng thần tranh chấp. Tốt. Cáo tử. Giang đạo trưởng nói, lại nhịn không được lại dừng một chút, tiếp tục dương mắt nhìn về phía hắn, chân giám cung cách kinh thành không xa, chúng ta tại kinh cố nhân hảo hữu không nhiều, như có rảnh mời thưởng tới làm khách. Nhất định. Lâm Giác đáp ứng. Giang đạo trưởng nhấp hạ miệng, không nói thêm gì nữa, cưỡi ngựa rời đi. Mã sư đệ cũng là đối với hắn chắp tay, cũng đối tất cả mọi người chắp tay, đi theo rời đi. Một đoàn người đều nhìn về Lâm Giác, cũng đều về đi. Lâm Giác điều chuyển ngựa đá, đi về. Muốn về tiểu viện của mình, cần phải trải qua tụ tiên phủ công thự, mà tụ tiên phủ công thự liền cùng quan tinh cung sát bên. Lúc đầu có đầu hẻm nhỏ, có thể vòng qua quan tinh cung, bất quá Lâm Giác cũng không có đi, mà là mang theo một đoàn người, cưỡi quan tinh cung ngựa đá, treo yêu quái đầu sói, trực tiếp hướng quan tinh cung cổng đi. Sau lưng Phan Công vốn là cùng hắn ở tại cùng một cái sân nhỏ, tự nhiên cũng cùng hắn đồng hành. Vạn Tân Minh thì là không chút do dự đuổi theo. Chỉ có Đào đạo trưởng cùng khu người nơi ở cũng không ở nơi này phương, hai người cưỡi La Công mặt khác hai con ngựa, đều cùng nhìn nhau. Mặc dù đi Cẩm Bình huyện trừ yêu, từ lúc xuất phát bắt đầu cũng liền mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là bọn hắn lại không phải người ngu, coi như không hoàn toàn rõ ràng trong đó ẩn tình, cũng nên từ ngôn ngữ của bọn hắn trong nghe ra, không riêng gì cái kia ba tên chân giám cung đạo trưởng, liền xem như vị này Lâm chân nhân sợ cũng cùng quan tinh cung không hợp nhau. Lâm chân nhân nói trước quan tinh cung vẫn chưa trừ yêu, lại đặc biệt dẫn lấy yêu quái đầu lâu từ quan tinh cung tổng qua, còn với bọn hắn ban đầu ngựa đá, trong đó tất có thâm ý mình nếu là tới đồng hành, hiển nhiên cũng sẽ bị nhân phẩm ra khác ý vị. Đào đạo trưởng hơi ra vẻ trầm mặc, vẫn là đi theo. Lúc này hắn tin chính là Lâm chân nhân đức hạnh, mà cái kia khu người thì càng trực tiếp, chỉ cảm thấy đi theo Lâm chân nhân được danh lợi, sau này sợ cũng có thể lại được danh lợi, cảm thấy có tiền đồ, cười hì hì liền đi theo. Ngựa đá giẫm ở trên sàn nhà, thanh âm rất vang. Bách tính tiếng nghị luận đồng dạng huyên náo. Thình địch. Thanh âm có chút cũ kỹ tảng đá xanh trực tiếp bị dẫm nát, lại có chút bất ổn phiến đá sẽ nứt lên đến, tóe lên nước bùn. Tự nhiên đều tung tóe không đến đạo nhân trên thần. Qua tinh cung cổng y nguyên đứng rất nhiều bách tính, nhưng trừ bách tính bên ngoài, còn đứng một đám đạo nhân. Những này đạo nhân tất cả đều không nói một lời, liền trơ mắt nhìn xem Lâm Giác cưỡi trước kia quan tinh cung cổng ngựa đá, treo yêu tướng đầu sói, lấy như vậy dễ thấy phương thức, từ trước mặt bọn hắn đi qua. Lâm Giác quay đầu cùng bọn hắn đối mặt, mà không biểu tình. Đã dám đối với bách tính nói ra quan tinh cung vô đức vô năng cái này lời nói, lại dám cưỡi bọn hắn ngựa đá du tẩu tại trên đường cái, chính là triệt để nhận rõ bộ mặt của bọn họ, cũng triệt để cùng bọn hắn không nể mặt mũi. Đã như vậy, Lâm Giác tự nhiên không sợ bọn họ lại đến hướng mình đòi hỏi hai thất ngựa đá. La Công nhấc lên đầu sói, đối bọn hắn giơ cao ra hiệu. Ngựa đá thì là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Thình địch. Một đoàn người liền đi qua. Quan tinh cung đạo nhân sắc mặt xanh xám. Chương 324, Âm Dương đại chú chương 324, Âm Dương đại chú kinh thành gian nào đó trong sân. Một họ Đường văn nhân hưng thú bừng bừng đi trở về trong phòng, không kịp chờ đợi trên bàn trải rộng ra trang giấy, làm sơ trầm âm, liền bắt đầu viết, cảnh bình 2 năm, thời cuộc dung chuyển, thiên hạ phân loạn, kinh sư yêu dị quái sự nhiều lần hiện. Năm đó mùa hè, có yêu mượn thiên thai tứ ngược nhân gian, cán ăn qua lại, xem dân như súc, bách tính đào thoát đến kinh cầu viện, nhưng triều cương buông thả, bất lực ứng chi. Duy tụ tiên phủ Lâm chân nhân, Phan tiên sư, Phan công cùng đạo, vạn, lôi ba đạo trưởng, cùng đi chân giám cung tam đạo trưởng, trung phó Cẩm Bình trừ yêu. Hôm sau, Cẩm Bình huyện trở về thuyền rồng, chờ chúng thứ trở lại, tự nói là yêu thuật biến thành địa hình, may mắn được tụ tiên phủ cùng chân giám cung đạo trưởng cứu rút. Mấy ngày sau, chân nhân thừa ngựa đá mà quay về, treo cự lang thủ tại thị, to lớn như đấu. Họ Đường văn nhân viết xong sau, lại xóa sửa chữa đổi. Làm sơ chần chờ, hắn mới lại hạ bút, thêm một câu, bách tính nếm hỏi quan tinh cung phải chẳng trừ yêu, Lâm chân nhân đáp, quan tinh cung đức bạc có thể tươi, chưa thể giúp đỡ. Họ Đường văn nhân lại một phen sửa chữa. Mà tại hôm nay trong kinh thành, như hắn như vậy yêu thích thần tiên quỷ quái cố sự văn nhân không biết còn có bao nhiêu, đều ở đây trong phòng nâng bút, ghi lại cái này chuyện lạ. Chỉ là không biết mấy người có thể lưu truyền xuống dưới. Dù là dân chúng tầm thường sẽ không biết, nhưng cũng đem thật sâu đi lại, chỉ đợi nói cùng hậu nhân nghe, cũng không biết có thể truyền bao nhiêu lời. Lâm Giác trở lại trong viện, ngẩng đầu nhìn lên, một đầu cò trắng đang đứng tại cây hải đường bên trên. Cò trắng chạy vút lông vũ, cúi đầu nhìn về phía bàn đá, mà trên bàn đá đặt vào một phong thư. Lâm Giác cầm lấy mở ra xem, là tiểu sư muội gửi nó. Nội dung cũng rất đơn giản, bất quá là nàng tại ngày nào đó buổi sáng tỉnh ngủ sau, phát hiện hai thớt ngựa đá không thấy, mới đầu coi là bọn chúng phải đi trong núi chạy chơi đùa đi. Thế nhưng là liên tiếp mấy ngày đều chưa trở về liền suy đoán có thể là sư minh đem bọn chúng kêu đi làm cái gì, nhưng là lại không biết bọn chúng bị sư minh mang đi nơi nào, thế là khi nhìn thấy cò trắng lúc, liền viết thư nhờ nó mang đến, hỏi sư minh đi nơi nào. Lâm Giác sau khi nhìn thấy, cũng nâng bút viết phong hồi âm. Vất vả đạo hữu. Lâm Giác đổ ra một chén nhỏ linh dịch, đốt cho cò trắng, còn mời đạo hữu cực khổ nữa một lần, đem ta tin mang về cho nhà ta sư muội, để cho nàng không muốn lo lắng. Cò trắng uống linh dịch, 10 phần sảng khoái. khi nó khẽ nhếch miệng, con mắt híp lại, lại lay động cánh thân thể lúc, thậm chí ẩn ẩn nhìn ra một loại vui vẻ cảm giác. Lập tức ngậm qua giấy viết thư, hơi chút dương cánh, liền thẳng lên mây xanh. Chưa không lâu nữa, Phàn Thiên Sư cũng bay về rồi, mà hắn mang cho Lâm Giác còn có một mặt tụ tiên phủ kim bài. Lâm đạo hữu, đây là. Lâm Giác tiếp nhận mặt này kim bài, cẩn thận xem xét. Vân đạo biết, đạo hữu lần này trở về, tất nhiên sẽ cùng Quan Tinh Cung chơi cứng. Làm phòng Quan Tinh Cung lại từ bên trong cản trở, mấy ngày trước đây bệ hạ đến trên núi tới tìm ta, chúng ta hỏi Cẩm Bình huyện yêu quái một chuyện, Vân đạo bảo hắn biết Quan Tinh Cung không cách nào trừ yêu, chỉ có đạo hữu mới có thể trừ yêu. Phan Thiên Sư nói, thế là sáng sớm ngày thứ hai, lễ bộ Ngô lệnh sử liền đem đạo hữu kim bài đưa tới. Đạo hữu phí tâm, không có hao tâm tổn trí. Lâm đạo hữu mới là phí tâm phí lực phía kia. Phan Thiên Sư nói chỉ là không biết Lâm đạo hữu muốn tìm cổ thư, phải chăng còn tại tàng chân các bên trong. Không sao. Lâm Giác ngược lại là cũng không lo lắng cái này. Quan Tinh Cung những cái kia đạo nhân sống an nhàn sung sướng hồi lâu, cũng chưa bản lĩnh gì, chưa chắc biết hắn muốn tìm là cái gì. Mà lại bản thân hắn liền sẽ một độn chi pháp, vốn là có thể tiến vào tàng chân các, sở dĩ một mực không có đi vào, chỉ là nghĩ đường đường chính chính đi vào thôi. Nguyên nhân thì vẫn là cái kia, không muốn bị thần linh tìm tới có thể công kích chỗ. Tụ tiên phủ mấy gian tàng kinh các bị vòng tiến Quan Tinh Cung, trừ ra Quan Tinh Cung đạo nhân khả năng bản thân có chút bản lĩnh bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích, vẫn là để thần linh hỗ trợ trông giữ. Khả năng trong đó thật là có trông coi thần linh. Nếu là Lâm Giác toan tính không lớn thì cũng thôi đi, nhưng hắn đổ chính là thành chân đắc đạo, cầu chính là tiên đạo trường sinh, thế nhưng là bây giờ đầu năm nay, thiên ông thần hệ mục nát sa đoạn, Quan Tinh Cung cũng là như thế, hắn cơ hồ tất nhiên sẽ đi đến cùng bọn hắn khác biệt tại trên con đường kia đi. Cũng may thần linh dù sao cũng là thần linh, bị đạo đức lễ pháp ước thúc còn muốn càng sâu nhân gian người, thiên ông phía trên lại còn có thiên tôn, mặc kệ bởi vì cái gì, thần linh cũng không thể rõ ràng muốn làm gì thì làm. Như thế sẽ dao động thần linh căn bản. Bởi vậy bản thân muốn làm, chính là tận lực không muốn tại bọn hắn nơi này rơi xuống bên ngoài tay cầm. Nếu không thành chân đắc đạo trước, khó đảm bảo sẽ không bị bọn hắn chơi ngáng chân. Bây giờ bản thân đường đường chính chính được kim bài, cái kia mấy gian tàng kinh các cũng không thuộc về Quan Tinh Cung, mà thuộc về tụ tiên phủ. Lâm Giác lại tại này trước thông qua Phan Công tìm tới quyển sách kia, xác định tàng chân các bên trong là có mấy quyển tiên hiển đối với âm dương kinh chú giải sách. Nếu là Quan Tinh Cung đạo nhân đem thư tịch tự tiện đem cầm đi giấu đi, cái kia không chiếm lý nhưng chính là bọn hắn. Bất quá vì miễn đi phiền phức, ta hiện tại liền đi. Lâm Giác không muốn trì hoãn, đối Phan Thiên Sư nói xong, lấy kim bài lập tức liền đi ra ngoài. Phan Thiên Sư không có trả lời, chỉ là bước nhanh đuổi theo hắn. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, vừa mới lên ngang, cưỡi ngựa đá treo đầu sói từ Quan Tinh Cung cổng trải qua Lâm Giác, không ngờ trở lại nơi này. Quan Tinh Cung đạo nhân cuộc đời ít có gặp được không như ý, lúc này phần lớn sắc mặt xanh xám, âm trầm nhìn xem hắn. Trái lại Lâm Giác thì là một mặt ý cười. Thậm chí trông thấy bọn hắn như thế, trong lòng còn càng thoải mái. Các vị đạo hữu vì sao như thế nhìn xem tại hạ? Lâm Giác cười đối bọn hắn nói, chẳng lẽ gặp chuyện gì không vui? Đạo hữu đến ta Quan Tinh Cung làm gì? Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ không phải đến Quan Tinh Cung, phải đi tụ tiên phủ tàng kinh các. Lâm Giác nói, lấy ra kim bài, đạo hữu sẽ không ngăn lấy tại hạ, không cho vào a. Tên đạo nhân kia không nói gì, chỉ trầm mặc như người, vì hắn nhường ra một con đường. Ha ha, đa tạ. Vui vẻ phía dưới, hoảng hốt ở giữa, thậm chí ngay cả một mực chưa thể triệt để hiểu thấu đáo khuyên quân thoải mái đều có tiến triển dấu hiệu. Lâm Giác nhanh chân vào Quan Tinh Cung, xuyên qua mấy cái sân nhỏ, đi đến gần sát tụ tiên phủ công tử cái gian phòng kia bị lạc, vài tòa lầu cắt xuất hiện ở trước mặt. Lâm Giác không chần chờ, đưa ra kim bài, trực tiếp đi tàng chân cắt. Cửa gỗ đẩy ra, một cỗ cho bụi bị. Bên trong lần lần có thần quang lóe lên, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Giác cũng không để ý, lập tức tìm ra được. Trước đây hắn từng mời Phan Công tới tìm, biết vị trí đại khái, lúc này cũng là thẳng đến nơi đó mà đi. Ánh mắt lần lượt lướt qua, thấy 10 phần cẩn thận. Lâm Giác từ đó nhìn thấy một chút cảm thấy hứng thú thư tịch, thậm chí khả năng có một ít cùng pháp thuật thần thông tương quan, bất quá lúc này hắn mục đích không phải cái này, liền không có nhìn nhiều. Tìm tới, Lâm Giác liên tiếp cầm lấy 3 quyển sách. Một bản âm dương bản nghĩa đây là tiểu âm dương pháp căn cứ, một bản âm dương chú sớ cũng là một loại khác tiểu âm dương pháp căn cứ, một bản âm dương đại chú chính là đại âm dương pháp căn cứ. Lâm Giác lập tức đem cầm lấy. Hô. Lâm Giác thổi tan một chút cho bụi. Thư tịch trang giấy nhìn xem rất không bình thường, nhưng hắn cũng nói không nên lời là cái gì, chỉ đem chi là ra. Mở đầu câu đầu tiên, trời sinh ngũ khí, nhận âm dương, ngày đêm thay đổi, bốn mùa luân hồi, đều là âm dương chi đạo. Câu này Lâm Giác rất quen thuộc, là âm dương kinh nội dung. Mà ở nơi này sau, chính là vị này hiền nhân nhằm vào bản này kinh lấy bản thân góc độ tiến hành thuyết minh. Bất quá Lâm Giác phát hiện một điểm, tương đối bạn tân binh cho mình kia bản ngũ hành chú sơ bản này âm dương đại chú mặc dù cũng có giảng đến đối với âm dương chi đạo vận dụng, lại muốn càng mịt mờ rất nhiều, xa chưa trực bạch như vậy. Một cái có ngày tư cùng tu đạo trụ của người, cơ hội nhìn ngũ hành chú sơ liền có thể từ đó lĩnh ngộ ngũ hành linh pháp, nhưng nếu nhìn bản này âm dương đại chú cũng rất khó từ đó được đến đại âm dương pháp. Thậm chí Lâm Giác nhìn một tờ phát hiện phía trên này huyền diệu viễn siêu âm dương bản nghĩa còn có rất nhiều giải thích hoàn toàn cùng âm dương bản nghĩa trái ngược, để người cảm thấy thiên mã hành không, huyền chi lại huyền, chỉ cấp hắn một loại dù là cho dù có cổ thư, cũng khó có thể dựa vào bản này âm dương đại chú liền cảm ngộ đến đại âm dương pháp nguyên lý, từ đó đem trong cổ thư một trang này kích hoạt cảm giác. Khó trách đại âm dương pháp như thế khan hiếm. Thế gian đạo nhân dù là đi tới nơi này ở giữa tàng chân các, có thể hơn phân nửa không biết đại âm dương pháp, còn lại non nửa bên trong, lại có hơn phân nửa không biết đại âm dương pháp đến từ bản này âm dương đại chú coi như biết, cũng rất khó chỉ bằng quyển này sách liền lĩnh ngộ ra huyền chi lại huyền đại âm dương pháp. Cũng may Lâm Giác biết được, cũng may thiên tư của hắn cũng không, cũng may hắn còn có cổ thư, mà hắn thậm chí còn có một cái khác giúp ích. Lâm Giác nghĩ, thần sát trịnh trọng lấy ra túi, đem kéo ra. Liền cái này giây lát, hắn liền không hiểu cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng bản thân, quay đầu nhìn lại, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Quả nhiên có thần linh trông coi. Nghĩ đến hơn phân nửa chỉ là cái thần lực ít ỏi tiểu thần. Lâm Giác nội tâm thản nhiên, tự không thèm để ý, bởi vì hắn lấy ra cái túi, cũng không phải muốn đem quyển sách này mang đi, mà là đưa tay luồn vào trong đó, tìm tòi một trận, cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một cái cuốn sách. Cuốn sách vô danh, viết tay chữ biết. Bởi vì dùng chính là bình thường giấy, mấy năm phong sương xuống tới, đã có chút phát cũ. Lâm Giác dị thường chân quý, cực độ cẩn thận lật ra. Cũng không vẹn vẹn là bởi vì trong quyển sách này ghi lại một lao đạo tự thân phạm qua sai, cùng căn cứ phần này sai lầm đối với đại âm dương pháp kiến giải cùng suy đoán, cũng bởi vì đây là hắn sư phụ lưu cho hắn. Lật ra sau, phía trên tất cả đều là nhỏ bé chưa biết. Lâm Giác đem hai bản sách đặt chung một chỗ đọc. Vừa đọc vài trang, nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Phàn Thiên Sư còn đứng ở bên cạnh hắn. Đạo hữu tìm tới muốn đúng không? Tìm tới. Đa tạ đạo hữu đổi ta đến đây, bất quá tại hạ sợ là muốn ở chỗ này ở đoạn thời gian, cũng không cùng đạo hữu cùng một chỗ đi về. Lâm Giác nói, còn mời đạo hữu trở về nói cho La Công, để hắn không cần lo lắng, nếu là đạo hữu có rảnh, còn mời cho ta đưa chút ăn tới. Được. Phàn Thiên Sư đáp ứng, lúc này mới rời đi. Lâm Giác dứt khoát cầm bản này âm dương đại chú cùng sư phụ lưu lại cuốn sách đi đến bên cửa sổ, tiếp tục so sánh đọc. Cái này nhìn chính là như si như say, không biết thời gian. Vào lúc ban đêm, Phàn Thiên Sư liền cho hắn đưa tới cơm, thậm chí mang đến cho hắn trà. Sau đó mấy ngày cũng đều như thế. Có khi cũng cho hắn mang chút tin tức. Chương 325, Nam Thiên Sư cùng lễ vật. Chương 325, Nam Thiên Sư cùng lễ vật. Tảng chân các bên trong yên tĩnh không thôi, thậm chí chỉ có Lâm Giác tiếng hít thở cùng lật sách thanh. Lâm Giác lật sách vẫn cẩn thận, nhất là lật xem kia bản viết tay sách lúc. Đây là sư phụ cho hắn cuối cùng chỉ điểm. Năm đó Vân Hạc đạo nhân tại trên Thiên Đô phòng, ngẫu nhiên nghe tiên nhân nói chuyện luật kinh, biết được trên đời này vẫn còn có một môn đại âm dương pháp, một mặt là bản thân đối với tu hành đại đạo, tiên đạo trường sinh hướng tới, một mặt là phù khâu phong lịch đại đệ tử đều bãi lấy thành tiên giang buộc, tăng thêm trẻ tuổi nóng tính, nơi nào chịu đựng được, sau khi trở lại liền trầm tư suy nghĩ. Thế nhưng là âm dương linh pháp giống như âm dương pháp thuật đồng dạng, bản thân cũng rất huyền diệu, chớ nói chi là cùng tiểu âm dương pháp có nhiều tương phản trái ngược chỗ đại âm dương pháp. Coi như từ xưa đến nay nhiều như vậy tiên hiển, cũng chỉ có một vị tuyệt đỉnh thiên tài đem nộ ra a sư phụ tu hành đường bởi vậy đi xóa. Đại khái hắn qua đời thời điểm, trong lòng lớn nhất tiếc nuối chính là không thể nhìn thấy chân chính đại âm dương pháp a. Bởi vậy trước khi đi, hắn đem bản thân suốt đời cảm ngộ cùng phạm qua sai đều viết xuống dưới, giao cho mình vị kia đồng dạng có ý ở đây tiểu đệ tử, mà hắn lúc đó ý nghĩ, đại khái trừ biết vị tiểu đệ tử này cùng bản thân năm đó đồng dạng, sẽ không dễ dàng từ bỏ rơi đối với đại âm dương pháp, đối với thành chân đắc đạo truy cầu, nghĩ bởi vậy vì hắn tránh đi một chút bản thân từng đi qua đường quanh co bên ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút muốn để vị này thiên phú cực kỳ xuất chúng tiểu đệ tử thay mình thực hiện lý tưởng, giúp mình nhìn một chút đại âm dương pháp suy nghĩ a. Đáng tiếc hắn là không thấy được. Mà lúc này Lâm Giác so sánh bản này âm dương đại chú tinh tế lật xem sư phụ lưu lại sách lúc mới phát hiện, hắn đối âm dương đại đạo một loại khác cân bằng chi đạo kiến giải sâu, làm người thán phục không thôi. Rất nhiều nơi hắn đều đã nói đúng, hoàn toàn có thể cùng bản này âm dương đại chú bên trên nội dung đối ứng đứng lên. Chỉ sợ sư phụ từ khi thất bại lại đi xóa sau, vẫn không có từ bỏ đối với cái này một loại khác cân bằng chi đạo suy tư tìm kiếm. Y nguyên trầm tư suy nghĩ, cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cả đời. Mà tới tuổi già sau, hắn lại viết quyển sách này lúc, kết hợp cả đời cảm ngộ cùng đã từng phạm qua sai lầm, hắn cùng với bản này âm dương đại chú bên trên kiến giải khác biệt đã vô cùng nhỏ. Nếu không phải âm dương linh pháp quá huyền diệu, sư phụ thất bại qua một lần sau, trong cơ thể âm dương chi đạo liền đã mất hành, mất đi duy nhất một lần thí nghiệm cơ sẽ, kết cục như thế nào thật đúng là khó nói. Lúc trước sư phụ chênh lệch, có thể là một chút cơ hội, cũng có thể là một chút may mắn. Sư phụ cũng là thiên tài a. Lâm Giác thật sâu cảm khái, chỉ nói tạo hóa trêu ngươi. Cùng lúc đó, lầu các chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Giác không cần nhìn đều biết, chính là Phàn Thiên Sư. Căn này tàng chân các thư tịch không thể mang đi ra ngoài, những người khác cũng không thể tiến đến, tôi tớ cùng người hộ đạo đều không được, mèo chó hồ ly cũng không được, chỉ có Phàn Thiên Sư cùng Phan Công có thể tới. Lâm Giác ở trong lòng thoáng hồi tưởng phẩm bị một cái, liền quay đầu, nhìn về phía Phàn Thiên Sư. Đây là hôm nay đồ ăn. Phàn Thiên Sư buông xuống một cái hộp cơm, nói với hắn, đạo hữu trong nhà hồ ly đối đạo hữu tưởng niệm cực kỳ, thường vấn đạo bạn khi nào sẽ trở về. Chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Lâm Giác nói, có thể cho nó nói, nếu là nó nhàn đến không có việc gì, liền đi Hồng Diệp Quan tìm Tiểu Hoa. Còn có một việc. Chuyện gì? Bởi vì đoạn thời gian trước đạo hưu cùng tụ tiên phủ mấy vị khác đạo hưu, cùng chân giám cung ba vị đạo hưu tại Cẩm Bình huyện kềm chế báo vương hào dưới hai đại yêu vương, một chết một bị thương, còn giết chết 200 yêu binh, trước kia tại phương hướng Tây Bắc cùng báo vương rằng có đấu pháp tụ tiên phủ các đạo hưu được một trận đại thắng. Phan Thiên Sư nói với hắn, vị kia báo vương đã rút về nơi ở của mình. A. Lâm Giác không khỏi nở nụ cười một tiếng. Trước kia vị kia báo vương mục đích là kiềm chế chân giám cung cùng thiên hỏa thần tướng lực lượng, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị kiềm chế từ đó làm cho chiến bại chính là bọn hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, chính mình mới đến âm dương đại chú đang cần dựa vào cái này ngộ ra đại âm dương pháp, cái kia báo vương lui về hang ổ, đang cho hắn an tâm nghiên tập thời cơ. Nếu là cái kia báo vương vào lúc này làm loạn, náo ra dung chuyển đến, ngược lại làm cho bản thân lâm vào đi cũng không tốt, không đi cũng không tốt, làm khó bên trong. Trước kia tại Tây Bắc tụ tiên phủ đạo hữu bên trong, trên nửa đều trở về kinh thành, trong đó liền bao quát vị kia Nam Thiên Sư. Phan Thiên Sư nói với hắn: "Nam Thiên Sư." "Đúng vậy." Những cái kia tụ tiên phủ kỳ nhân các cao nhân nghe nói chính là đạo hữu tự thân đi Cẩm Bình huyện, Chu Diệt Lang tướng quân, lại đem cái kia Bảo Đằng tướng quân đánh thành trọng thương, này mới khiến bọn hắn miễn đi một trận đại bại, ngược lại đem trận này đại bại chuyển thành đại thắng, đều rất kinh ngạc, cũng đều cảm kích tính nể đạo hữu, đều nói muốn tới bái phòng đạo hữu. Phan Thiên Sư nói, trong đó vị tiên Nam Thiên Sư càng là tự mình đăng môn, đến đây bái phòng, bất quá bởi vì đạo hữu không ở trong viện, cho nên chạy cái không. Phan Thiên Sư nói dừng một chút, lúc đầu Nam Thiên Sư cũng là có thể tới Tàng Chân Các, bất quá nghe nói đạo hữu đang chuyên tâm tìm hiểu đạo pháp, liền không có tới quấy rầy, mà là nói đưa đạo hữu một món lễ vật. Lễ vật? Lâm Giác cũng có chút mới lạ, bần đạo cũng không biết là cái gì. Phan Thiên Sư lắc đầu, nói qua mấy ngày chúng ta liền sẽ biết được. Đa tạ đạo hữu. Làm gì khách khí? Phan Thiên Sư hướng hắn hành lễ, cầm lên ngày hôm qua hộp cơm, lúc này mới cùng hắn cáo từ rời đi. Lâm Giác thì là mở ra hộp cơm, bên trong thả mấy cái bánh hấp, một chén nhỏ cháo loãng, có một tiểu bàn hành lá trộn lẫn đậu hũ, một đĩa đồ chùa, còn có một bình trà nước, mười phần thanh đạm, nhưng là đã thích hợp bây giờ dần dần nóng bức giữa hè thời tiết, cũng thích hợp căn này lầu các cùng yên tĩnh đọc sách ngộ đạo thời gian. Lâm Giác sau khi ăn xong, đọc tiếp lĩnh hội. Cái gọi là âm dương chi đạo, đã cùng tự nhiên bình thản thiên địa sơn thủy chi đạo khác biệt, cũng cùng tương sinh tương khắc ngũ hành đại đạo khác biệt. Âm dương vốn là thiên địa hai mặt, sự vật hai đầu, vốn là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại nối liền lẫn nhau. Ở bên ngoài thì cùng tồn tại giữa thiên địa, tu hành thì chung sống tại đạo nhân trong cơ thể. Trong đó khẩn yếu nhất chính là cân bằng hai chữ. Phàm là người tu đạo, một thân đạo hạnh pháp lực đều có căn bản cùng tu mạt mà nói, bình thường sử dụng pháp lực đều là tu mạt pháp lực hao hết cũng là tu mạt căn bản không thể lay động, mà căn bản như thế nào tu mạt liền cũng như thế nào. Bởi vậy dù là đạo nhân pháp lực hao hết, chỉ cần căn bản có tại, khôi phục sau pháp lực liền vẫn là ban đầu trình độ. Mà đó căn bản chính là đạo hạnh. Âm dương hòa hợp chi đạo, nói là đạo nhân trong cơ thể tu ra âm dương căn bản, cần phải âm dương hòa hợp, cũng không phải bình thường thi pháp dùng thuật thời điểm cũng nhất định phải chiếu cố pháp lực âm dương hòa hợp. Căn bản lại là tu mạt tích lũy tháng ngày mà đến. Tiểu âm dương pháp lấy người làm gốc, mỗi lần tu hành cấp lấy linh vận, cần lấy âm dương chi khí các một nửa, mặc kệ lúc này âm dương linh vận kém bao lớn, cũng nhất định phải một dạng lấy một nửa. Cho nên khi một ngày ở giữa, dương khí yếu nhất mà âm khí thịnh nhất thời điểm, hoặc là âm khí yếu nhất mà dương khí thịnh nhất thời điểm, tu hành liền cực chậm cực chậm. Mà ở nơi này bản âm dương đại chú bên trong, thì đối âm dương kinh bên trên một chút nội dung làm ra một loại khác chú giải. Vị này tiên hiền cho rằng ứng đem thân thể người coi như thiên địa, đã thiên địa nhật nguyệt luân chuyển, âm dương chi khí có khi yếu lại có lúc thịnh, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể cân bằng, bởi vậy người cũng có thể dạng này, không cầu mỗi thời mỗi khắc cân bằng, mà cầu càng lớn cân bằng. Nghĩ đến tại hắn vừa đưa ra phần này thuyết pháp thời điểm, cũng đưa tới lúc đó các đạo nhân hoặc là tiên nhân chất vấn thậm chí phản bác, cho rằng đây không có khả năng, mà cái này cũng cùng lúc đó chủ lưu âm dương chú giải không giống. Bởi vậy vì nói rõ pháp này xác thực có thể thực hiện, bản thân chú giải cũng không phải là lầm nhân chi nói, con đường này là đi được không? Vị này tiên hiền lại tại phía dưới làm ra chú giải, lấy một loại cực kỳ xảo diệu phương thức, vòng qua trước kia âm dương linh pháp tu hành hạn chế, từ lấy tiểu cân bằng đến lấy đại cân bằng. Đại âm dương pháp liền do này mà đến. Bởi vậy bắt đầu, âm dương pháp có phân chia lớn nhỏ. Thiên tài. Lâm Giác không khỏi cảm khái sợ hãi thán phục. Ba ngày sau đó, bên ngoài ẩn có tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào còn không nhỏ, bất quá lúc này Lâm Giác sớm đã nhập mê, dần đến vong ngã chi cảnh, không để ý đến chuyện bên ngoài, liền cũng không có để ý lầu các thần linh thường có vẻ hiện, liếc hắn một cái lại biến mất vô tung. Phàn Thiên Sư lại tới. Lần này mang đến Nam Thiên Sư cho hắn lễ vật. Chỉ thấy Phàn Thiên Sư biểu lộ kỳ quái, nói với hắn, Lâm đạo hữu hôm qua nhưng có nghe thấy động tĩnh gì? Động tĩnh gì? Hôm qua vị kia Nam Thiên Sư mang theo tụ tiên phủ một chút kỳ nhân cao nhân, còn cổ động Cẩm Bình huyện lưu tại kinh thành bách tính, đem Quan Tinh cung mấy gian chủ yếu thần điện đều đập. Duy nhất may mắn thoát khỏi cũng chỉ có tụ tiên phủ tàng kinh các chỗ gian này sân nhỏ. Phàn Thiên Sư nói với hắn, đem Quan Tinh cung đập. Lâm Giác lông mày nhướng lên, dù là gần đây tĩnh tâm nội đạo, một trái tim rất bình tĩnh, nghe thấy tin tức này, cũng không thấy có chút giật mình. Đúng vậy a. Phan Thiên Sư gật đầu, thổn thức cực kỳ, tựa hồ trước mắt cũng còn phản chiếu lấy như vậy hình tượng, đạo hưu nếu là ra căn này tàng chân cắt, lại đi ra gian viện từ này, liền có thể nhìn thấy. Còn nói là đưa ta lễ vật. Đúng vậy. Lâm Giác không khỏi cười cười, đồng thời trong lòng lâm vào suy tư. Xem ra vị này Nam Thiên Sư không có bản thân trước kia nghĩ đơn giản như vậy, tối thiểu hắn hoặc nhiều hoặc ít là biết một vài thứ. Người này dám nện Quan Tinh cung. Người này là cái si nhân. Nói thế nào? Người này tính tình cương chính, không làm việc ác, luôn luôn cái gì còn không sợ, đã không sợ yêu quái, cũng không sợ thần linh. Chết cũng không sợ, bởi vậy mọi người liền đều sợ hắn. Phan Thiên Sư nói. Ừm. Lâm Giác như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, cái kia Quan Tinh cung nói thế nào? Vị này Nam Thiên Sư tuy là si nhân, nhưng lại không đốc, bản thân hắn tại kinh thành liền rất có hy vọng, bây giờ hắn lại từ Tây Bắc trở về, tại kinh thành cùng tụ tiên phụ danh vọng đều hướng bên trên lại tăng một mảng lớn, tăng thêm còn cứ gọi lên Cẩm Bình huyện nạn dân, lấy Quan Tinh cung làm ăn người ở giữa hương hỏa cung phụng, cũng không làm người trừ yêu làm lý do, đập hư đạo quan, Quan Tinh cung trừ kiệt lực ngăn cản, cũng không có gì biện pháp. Phan Thiên Sư nói, cũng rất thổ thức. Đây là hắn không làm được sự. Đã bởi vì tính cách nguyên nhân, cũng bởi vì hắn viên này tâm kém xa vị kia Nam Thiên Sư như vậy thuần túy thản nhiên, tự nhiên liền nhiều lo lắng. Diệu a. Lâm Giác ý cười dần dần dày, bản thân làm sao không nghĩ tới gọi nạn dân đi lệnh quan tinh cung cung điện tự thần. Bất kể nói thế nào lễ vật này rất được ý khác. Phàn Thiên Sư lại đi. Lâm Giác ngắn ngủi buông lòng chạy không sau, liền lại vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục suy tư ngộ đạo. Bất chi bất giác, từ giữa mùa hạ đến tháng cuối hạ. Chương 326, Đại Âm Dương Pháp chương 326, Đại Âm Dương Pháp biết được Âm Dương đại chú đối với Âm Dương kinh đặc biệt lý giải, lại có sư phụ đối với hắn trợ giúp, Lâm Giác như cũ tại căn này tảng chân các bên trong hiểu hơn một tháng. Trong lúc đó thường gặp nạn điểm tới làm khó hắn, nhiều lần hoang mang, mấy chuyến mê mang, không biết bao nhiêu lần chỉ trệ không tiến, có cần khổ tư một cái buổi chiều, có đến đem hắn khốn một buổi tối, có khó khăn nhất, cần hắn một mình tại tảng chân các bên trong ưu phiền buồn rầu mấy ngày, đối cửa sổ ngẩn người hồi lâu, kinh lịch mấy cái âm dương biến hóa, mới có thể đem chi nghị thông suốt. Đã trên đại đạo tìm tòi hành động, trừ phi mở mị không biết phương hướng, nếu không chỉ cần có thu hoạch kết quả, tự nhiên liền biết đại khái tiến độ. Thời gian dần qua Lâm Giác trong lòng hoang mang càng ngày càng ít, đối với cái này trong truyền thuyết hư vô mở mị huyền chi lại huyền đại âm dương pháp thanh minh thông thấu chỗ càng ngày càng nhiều, dần dần có thể kết nối khế hợp, hắn liền biết được, bản thân khoảng cách triệt để ngộ ra đại âm dương pháp nguyên lý đã rất gần, thậm chí chỉ kém lâm môn nhất ước. Kia là còn sót lại một cái điểm đáng ngờ. Liên cửa này, lại khó khăn hắn 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó thậm chí ngay cả cơm cũng quên ăn, thậm chí đi ngủ cũng quên ngủ, một lòng một dạ đều ở đây trong đó, liền Phàn Thiên Sư đến rồi cũng không biết, chỉ có thể từ hộp cơm thay đổi cùng vị trí biến hóa biết được hắn từng tới. Nhưng rất nhiều thời điểm rất nhiều vấn đề đều là như vậy, càng là lo lắng, càng dễ dàng bản thân đem bản thân vây khốn. Chẳng biết lúc nào, như có người thay hắn mở cửa sổ. Ước chừng là đầu thu trung tuần là một cái tới gần hoàng hôn buổi chiều, không khí trong lành, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, mấy mặt tường trắng sau, chính là kinh thành liên miên bất tận ngói xanh nóc phòng. Đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm không mây, trời chiều đúng lúc tại khung buông cửa sổ chính giữa viên dưới, vừa vặn tại núi xa phía trên một điểm, sương chiều hơi nước cũng như vừa vặn, khiến cho nó mông lung, chẳng phải lóa mắt thấy không rõ, lại không có hình thành vần triệt để đưa nó che chắn. Có thể rõ ràng trông thấy cái kia một vòng vỏ quýt mặt trời. Lệ tại nghiêng nghiêng trên không không xa, bầu trời thanh đạm nền lam bên trên, nhưng lại treo một vòng màu trắng nhạt mặt trăng. Hôm nay nhật nguyệt đồng tiên, trời chiều không có trước kia lóa mắt, minh nguyệt cũng rất nhạt, cả hai có một loại huyền diệu hài hòa đến tòa này kinh thành bách tính bình sinh sớm đã nhìn quen, trừ một chút thi nhân, cũng không hướng nó nhiều đầu ánh mắt. Lâm Giác nhẹ nhàng thở ra, trầm tĩnh lại. Không biết là người nào mở cửa sổ, bên cửa sổ thổi tới gió cũng khiến cho hắn nội tâm dần tĩnh. Vung xuống hai bản sách, tại phía trước cửa sổ đứng hồi lâu, thẳng đến thái dương trầm xuống tây sơn, minh nguyệt tỏa ánh sáng rực rỡ, càng phát ra sáng tỏ, nhật nguyệt hoàn thành một vòng giao thế, Lâm Giác cũng chưa đi lật sách, cũng không đóng cửa sổ, ngược lại ở bên cạnh dài trên giường một nằm, thổi đầu thu gió đêm, như vậy thiết đi. Như nằm trong dự liệu chạy không sau, một đêm không muốn, sáng sớm đứng lên trong đầu ngược lại một mảnh thanh minh, như có thần trợ. Mà khi nan để cởi ra một khắc này, trong lòng đỗng nhiên có một cỗ sợ cảm giác. Lâm Giác nhất thời không khỏi ngu ngơ một lát. Sư phụ suốt đời không được đại âm dương pháp, mình đã được. Trong lòng không biết nên trước vui sướng vẫn là cảm khái, mà hắn không có nhiều lời, lúc này cũng không có người nói chuyện, thu hồi âm dương đại chú đem thả lại ban đầu vị trí, lưu lại chờ vị kế tiếp người hữu duyên cũng cẩn thận thu hồi sư phụ lưu cho mình sách. Vốn muốn cứ vậy rời đi, thoáng tưởng tượng, vẫn là đối trong lầu các không có một hai chỗ hành lễ, có nhiều quấy rầy, đa tạ chiếu cố. Nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp xuống lầu ra ngoài. Cổng y nguyên có binh sĩ lười biếng trông coi, gặp hắn ra tới, đều là tất cung tất kính, Lâm Giác thì hướng bọn họ nhẹ gật đầu, trực tiếp thẳng ra sân nhỏ. Mà lúc này bọn hắn mới phản ứng được, vị này bởi vì đi Cẩm Bình huyện trừ yêu mà tại kinh thành thanh danh đại chấn, nhưng lại ngay sau đó liền vào căn này lầu các không tiếp tục ra tới Lâm Thiên Sư, rốt cục muốn ly khai. Bên ngoài viện còn có mấy tầng đạo viện. Lâm Giác nhìn thấy thưa thất tới dân hương người, nhìn thấy trong sân quét rác tiểu đạo sĩ, cũng nhìn thấy dưới tảng cây ngồi xếp bằng đạo nhân, tại thân điện trung thượng hương, tại thiên điện bên trong làm công khóa đạo nhân, mà quả nhiên như Phàn Thiên Sư nói, mấy gian cung điện cùng hắn bên trong tượng thần đều có bị nện hủy qua dấu hiệu, có thậm chí còn không hoàn toàn chữa trị. Có tiểu đạo sĩ trông thấy hắn, lập tức kinh ngạc chạy đi. Có trung niên đạo nhân trông thấy hắn thì nhiều trầm mặc. Lâm Giác tâm tình thật tốt, cũng không để ý thẳng đến muốn đi ra quan tinh cung, vừa bạn gặp phải linh tú tử. Cái này linh tú tử ngược lại là ra mặt dày, cười không ngớt, gặp hắn liền hỏi, đạo hưu xuất quan. Xuất quan? Không biết đạo hưu ở bên trong nhìn cái gì sách? Không đáng nói đến vậy. Lâm Giác mặc dù cùng hắn trả lời, lại bước chân không ngừng. Đạo hưu làm gì như vậy vội vã rời đi? Tự nhiên vội vã về nhà. Lâm Giác nở nụ cười, chẳng lẽ còn muốn tại quan tinh cung cái nào trong điện cắm nén nhang sao? Cũng không phải không thể. Lâm Giác cười cười, tiếp tục cất bước. Linh tú tử thấy thế, lúc này mới hỏi, đạo hưu trước đây từng nói, vẫn chưa đem ta cửa quan khẩu hai tôn ngựa đá chiếm làm của riêng, nhưng vì sao đạo hưu đi Cẩm Bình huyện, vậy mà cưới ta xem ngựa đá trở về? Lâm Giác trước đây liền từng nghĩ tới, quan tinh cung người có thể sẽ lại hướng hắn đòi hỏi cái này hai thất ngựa đá, hoặc là lấy ngựa đá vi danh, tới tìm hắn nói sự. Lúc đó hắn nghĩ là, bản thân không nhìn bọn hắn chính là. Bất quá hôm nay tâm tình tốt, liền nghĩ tâm tình cho dù tốt một điểm, thế là Lâm Giác liền lại dừng bước, nói một câu, ngựa đá có linh. Tiền bối vẫn là thật tốt kinh doanh tốt quan tinh cung đức hành đi, vì dân nhu thiện, cũng miễn cho lại bị người đập đạo quan. Nói không chừng ngựa đá chính là sợ tại quan tinh cung cổng sẽ bị người nện, lúc này mới sớm dự báo mà rời đi, nói không chừng ngày nào quan tinh cung nhặt lại đức hạnh cùng dân tâm, ngựa đá liền lại trở lại rồi. Sau lưng không có truyền đến linh tú tử trả lời. Không biết hắn là cái gì biểu lộ, âm trầm hoặc tức giận, Lâm Giác cũng chưa nhìn, linh pháp phái đạo nhân vốn là không quá cần nhìn phụ lục phái đạo nhân sắc mặt, mà lúc này hắn càng là đủ để không nhìn hắn, bởi vậy nói xong hắn liền bước ra quan tinh cung cổng. Quan Tinh cung cổng cũng có chút vắng lạnh. Cái này còn để người có chút thổ thức, nghe nói năm đó Quan Tinh cung mới lập thời điểm, cũng như đương đại thiên ông đồng dạng, tận tâm vì dân, rất được dân tâm, đáng tiếc lòng người cuối cùng bù không được tuế nguyện. Lâm Giác cũng không nhiều nghĩ, thẳng về nhà mà đi hồ ly trước đây đi Phong Sơn, bất quá thường thường sẽ một lần trở về, ở lại mấy ngày, dù sao nó cũng chạy mau nhìn Lâm Giác đi ra chưa. Trước mấy ngày nó lại trở lại rồi, bây giờ hẳn là ở trong viện chờ hắn. Xuyên đường phố đi ngõ hẻm, rất mau trở lại đến trong viện. Lâm Giác ở bên hồ gặp Thả Câu Phàn Thiên Sư, trước cùng hắn bắt chuyện qua, cảm ơn hắn khoảng thời gian này vì chính mình mang cơm, liền trở về phòng. Vừa là đầu thu, trong viện hải đường lá cây còn không có hoảng, chính là nhất thanh thúy tươi tốt thời điểm, bất quá trong sân lại hiện đầy to to nhỏ nhỏ hồ ly động, thùng trăm ngàn lô. Lâm Giác không khỏi ngơ ngác một chút. Vật nhỏ này, Lâm Giác lắc đầu, trái xem phải xem, lại không nhìn thấy hồ ly thân ảnh. Đang chuẩn bị đi trong phòng tìm, chợt nghe một tiếng, nơi này, thanh âm thanh thanh tinh tế, tựa như rồi mối. Lâm Giác cau mày, trái xem phải xem. Nơi này, dưới cây. Lâm Giác túi đầu nhìn lại, lại cũng kém chút không nhìn thấy. Tuy nói nhìn thấy, nhưng cũng đồng dạng kinh ngạc. Kia là ở trong viện cây hải đường dưới, đang đứng một đầu xinh đẹp tinh xảo mà lại cực nhỏ bạch hồ, không sai biệt lắm chỉ có người đốt ngón tay lớn như vậy, tại nó so sánh phía dưới, cây kia hải đường cũng thành đại thụ che trời, mà nó đang nghiêng đầu không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Lâm Giác ngồi xổm xuống, cùng nó đối mặt. Lập tức bãi ra một cái bàn tay, chậm rãi vươn hướng nó. Hồ ly túi đầu nhìn xem, thả người nhảy một cái, liền đáp lấy gió nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới trên đầu của hắn. Như thế so sánh, thật cùng người đốt ngón tay một dạng điệu. Nhỏ đến lạ thường, lại cùng ban đầu hồ ly giống nhau như lúc, bởi vậy nhìn xem phá lệ hiếm lạ đáng yêu, để người không nhịn được nghĩ đưa tay xoa bóp. Bất quá lúc này cái này cực nhỏ hồ ly đứng tại Lâm Giác trên bàn tay, lại như cũ ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc đem hắn nhìn xem, theo Lâm Giác đưa tay nâng lên, nó cũng vẫn như cũ nghiêng đầu đem Lâm Giác nhìn chằm chằm. Thần tình trên mặt nghiêm túc không thay đổi, hai mắt không hề nháy, giống như là đang chất vấn hắn vì cái gì lâu như vậy mới trở về đồng dạng. Lâm Giác quay đầu nhìn chung quanh một chút trong viện, hỏi: "Ngươi vật nhỏ này, vì cái gì ta liền một hai tháng không ở trong nhà, ngươi ngay tại trong viện đánh ra nhiều như vậy động?" Hồ ly nghe xong, chớp mắt, lập tức rời đi ánh mắt. Bởi vì sân nhỏ phía dưới có lao thử đang động, ta đi xem bọn hắn đang làm cái gì. Hồ ly thanh âm cùng hình thể một dạng hiểu. Mau mau đem bọn chúng lấp lên. Nghe thấy được sao? Lấp lên. Dạng này giống như là gì? Qua mấy ngày liền lấp lên. Hồ ly rất không tình nguyện nói, sau đó quay người, tại trên bàn tay của hắn đi ra mấy bước, thả người hướng xuống nhảy một cái, còn tại không chút lúc, thân thể liền nhanh chóng biến lớn, lúc rơi xuống đất đã cùng mèo con không xê xích bao nhiêu. Ta đều học xong nhỏ đi. Hồ ly vừa nói, một bên quay đầu nhìn hắn. Ngụ ý, phải làm lao sư hắn. Đã sớm học được nhỏ đi. Nếu không phải hắn chưa trở về, đã sớm nên khi hắn lao sư. Ta đều dạy tiểu hoa. Vì thế nó còn tìm tiểu hoa luyện luyện tập. Hết thảy đều là biểu đạt đối Lâm Giác chạy tới tàng chân các một hai tháng không thấy tâm hơi bất mãn, bất quá bởi vì chính mình trong sân đánh đầy động, làm chuyện sai lầm, nó không tốt công khai phàn nàn. Qua mấy ngày ta hãy cùng ngươi học. Lâm Giác nói như vậy, đi vào gian phòng. Nhóm lửa thủ dạ đăng, lật ra cổ thư. Hoa. Không ngoài sở liệu, nhiều một trang mới, âm dương chú pháp, đại âm dương pháp. Âm dương đại đạo. Huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, người tu đạo hàng khổ tại cân bằng chi nạn, là lấy có tiểu âm dương pháp cùng đại âm dương pháp phân chia thượng cổ thánh nhân lấy âm dương kinh giảng thuật âm dương chi khí cùng cân đối lý lẽ, hậu nhân đời đời nghiên tập chú giải, dần đến âm dương linh pháp chi tinh túy. Nhưng mà trong vòng một ngày âm dương chi khí khó mà chia đều, cho nên những ngày âm dương linh pháp đều không ngoại lệ đều lấy chia đều chi khí, hoặc là lấy hơi rất thịnh, hoặc là sớm chiều thật lấy, tóm lại đều có biện pháp, đều là cân đối hai chữ. Sau có đại năng khổ tâm tìm đòi, dần đến đại âm dương pháp. Đại âm dương pháp trung dẫn âm dương chi khí, trong vòng một ngày chỗ lấy âm dương chi khí chia đều là được, không cần lúc nào cũng chia đều, cho nên vì đại âm dương pháp cái trước chậm mà cái sau nhanh, cái trước ổn mà cái sau gấp. Pháp này bởi vì nguồn gốc từ họ Bàng đại năng chú giải âm dương đại chú cho nên nhiều gọi âm dương chú pháp, lại gọi Bàng thị âm dương, kiến giải độc đáo, tu hành nhanh chóng, được xưng là đại âm dương pháp. Quả nhiên, kỳ thật Lâm Giác đã ngộ ra đại âm dương pháp chân lý, nguyên lý đã ở trong lòng, coi như không có cổ thư cũng có thể tiếp tục tiến lên, sẽ không đi xóa, chỉ là không có tiền nhân kinh nghiệm, cần bản thân hoàn thiện chi tiết thôi. Có bản này cổ thư, liền có tiền nhân đời đời góp nhặt kinh nghiệm, đời đời hoàn thiện hành đạo chi pháp, không thể nghi ngờ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lúc này Thái Dương dần dần ra tới. Con đường tu hành bên trên một đại nút quan trọng bị hoàn thành, nội tâm vui sướng mà bừng lòng, ánh mặt trời chiếu vào cây hải đường, quần sáng cùng bóng cây giao thoa, tăng thêm trở về nhà, tự nhiên cũng cảm thấy mỹ hảo cùng an nhàn. Chương 327, vẫn là gọi sư muội đi chương 327, vẫn là gọi sư muội đi hồ ly liền đứng tại trên bàn, ngẹo đầu xích lại gần bản thân, dùng cặp kia hổ phách tựa như không nháy mắt một cái đem bản thân nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn một chút cổ thư, lại nhìn bản thân cũng không biết nó muốn từ đó nhìn ra cái gì. Nóng đội sự đã ở phía trước trong vòng hơn một tháng gấp xong, Lâm Giác lúc này ngược lại không nóng nảy, tạm thời khép lại cổ thư, đối với nó hỏi, khoảng thời gian này ngươi cho ăn ngân quỷ sao? Uy. Hồ ly thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn nói, nôn đan dược ta còn đưa cho sư muội cùng tiểu hoa ăn. Ngươi đều lưu đi lên, chứa ở trong bình. Ừm. Hả? Lâm Giác nói với nó kia là sư muội ta, không phải là của ngươi. Nàng gọi sư muội. Hồ ly thần sắc chắc chắn nói với hắn, nàng không gọi sư muội. Ngươi gọi nàng sư muội, ta gọi là nàng sư muội, nhưng nàng không gọi sư muội. Chỉ có ta có thể gọi nàng sư muội, còn có mấy cái sư minh có thể gọi. Hồ ly ngắn ngủi suy tư một lát, thần sắc lại chắc chắn đứng lên, hồ ly cũng có thể gọi.
Ngươi không thể.
Anh.
Hồ ly sững sờ, lộ ra vẻ mờ mịt, vậy ta gọi nàng cái gì?
Cái này.
Như thế đem Lâm Giác hỏi khó.
Ngươi đi Phong Sơn Hồng Diệp quan thời điểm, tiểu hoa đồng dạng quản sư muội kêu cái gì?
Mèo.
Vậy ngươi gọi sư muội đi.
Lâm Giác lười nhác suy nghĩ, cũng lười quản.
Dù sao không phải gọi mình.
Hồ ly cũng chưa trả lời, chỉ là tư thế ngồi trầm tĩnh lại, xoay người ung dung liếm láp trên người mình lông, ngẫu nhiên liếc một cái Lâm Giác, bất quá nó lúc này tư thái thần sắc cũng cùng nói chuyện không có gì khác biệt, ta liền nói ta nên gọi sư muội đi, ngươi vẫn cùng ta tranh.
Lộ ra đại khái là ý tứ như vậy.
Lâm Giác làm như không thấy, đứng dậy đến giữa, trông thấy đầu giường trên kệ đặt vào tiểu đan bình, mang tới xem xét, bên trong quả thật có hai viên đan dược.
Nhìn lại, hồ ly vẫn như cũ đi theo hắn, nghiêng đầu một mặt nghiêm túc đem hắn nhìn chằm chằm, giống như lại tại chất vấn hắn không tin chính mình nói.
Ta xem có mấy quả.
Lâm Giác giải thích một câu, đổ ra một hạt tới.
Lúc này trong viện yên tĩnh mà vắng vẻ.
La Công không biết lại đi đâu, làm cái gì đi, dù sao không có nhìn thấy hắn, Lâm Giác liền dứt khoát cầm viên này linh nguyên đan đi tinh thất, trực tiếp xếp bằng ở bồ đoàn bên trên.
Ta muốn tu hành, làm hộ pháp cho ta.
Anh,
ta hiểu đến đại âm dương pháp, đây là lần thứ nhất tu hành, đợi ta thuần thục sau sẽ dạy cho ngươi.
Lâm Giác nói, làm phòng ngoài ý muốn, đừng để người đến quấy rầy đến ta.
Đùng.
Hồ ly đột nhiên biến lớn, trở nên so bình thường sơn hổ còn lớn hơn rất nhiều, cơ hồ có một đầu trâu nước lớn nhỏ, tăng thêm một thân lông tóc dài mà xoa tung, năm cái đuôi tại sau lưng tự nhiên mở ra, càng là lộ ra to lớn, nằm xuống thì có một loại nó một con hồ ly liền chiếm nửa cái tinh thất cảm giác.
Năm cái đuôi a.
Lâm Giác nhìn xem nó, trong miệng thì thảo.
Trước đây tại trong tàng kinh các cũng thấy qua liên quan tới giao hoa nương nương cùng cửu vĩ hồ miêu tả, nghe nói thượng cổ lúc sau, cửu vĩ hồ cũng không chỉ một đầu, sở hữu nổi danh cửu vĩ hồ cũng đều không phải đồng tộc cùng hệ, mà là bản thân đơn độc liền thành một cái tộc hệ, bởi vậy bọn chúng cơ hồ đều phân bố tại thần châu đại địa khác biệt địa phương, không chỉ có tướng mạo hình thể có chênh lệch, bản lĩnh thần thông cũng có chênh lệch.
Giao hoa nương nương thần thông rất lớn.
Nghe nói giao hoa nương nương mọc ra thất vi thời điểm, đã thành chân đắc đạo, tương đương với nhân gian chân nhân trong núi tiên, cửu tiên chân quân cùng đại thần, mà nàng mọc ra cửu vĩ thời điểm, liền thành đại năng đại thánh.
Nhà Minh Phù Diêu cũng hẳn là như thế đi.
Lâm Giác ấn lấy đạo hạnh của nó, lại lấy bản thân bây giờ đạo hạnh so sánh một cái trong truyền thuyết thành chân đắc đạo, cân nhắc đến hồ ly sau mỗi cái đuôi lớn lên càng ngày càng chậm, không sai biệt lắm cũng có thể đối được.
Lập tức hắn cũng không lo lắng, trực tiếp nuốt vào đan dược, đem bộ thư tại trên đùi mở ra, tay nắm ở cuối cùng một thiên trang sách.
Nhà Minh Phù Diêu mặc dù theo càng ngày càng lớn, tính tình càng phát ra nhạy thoát quật cường, có khi còn có thể cùng bản thân tranh luận mạnh miệng, bất quá nó tại thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Trong lòng lập tức vang lên một đạo thanh âm.
Lâm Giác một bên yên lặng nghe, một bên kết hợp trước mặt mình hơn một tháng cảm ngộ đạt được, đã suy tư cũng phẩm bị, lại tại trong lòng diễn luyện một lát, mới thử dò xét dựa theo đại âm dương pháp bắt đầu tiến hành tu hành.
Hồ ly nằm ở nguyên địa, năm cái đuôi rất nhỏ đập đất, khi thì nhìn một chút bên ngoài, khi thì lại nhìn một chút hắn, thần tinh nghiêm túc, chuyên chú làm việc.
Thiên địa linh vận chậm rãi hướng này tụ tập,
đạo nhân bên người huyền diệu dần tăng.
Lúc này chính là buổi sáng, âm dương linh vận không kém nhiều, dương hơi thắng với âm, theo thời gian trôi qua, dương khí phát triển, âm khí biến mất dần.
Thái dương càng lên càng cao, chiếu lên kinh thành một mảnh sáng tỏ. Trên đường hành tẩu người đều nhịn không được nhíu mày hít mắt, hoặc là lấy tay dùng cây quạt tại trên trán che nắng.
Thậm chí đầu thu thời gian còn có con ve chưa đi, ở trong viện cây hải đường bên trên kêu to, chuyển đến thanh âm khàn giọng.
Hơn một canh giờ sau, đã đến giữa trưa.
Lúc này dương khí cực thịnh mà âm khí cực yếu.
Hồ ly không khỏi quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
Thường ngày vô luận là đạo sĩ này cũng tốt, sư muội cũng được, thậm chí phụ khâu phong bên trên sư phụ cùng đông đạo sư minh, đều là sẽ không ở lúc này tu hành.
Nhưng lúc này đạo nhân bên người huyền diệu vẫn không giảm, chính là nắng gắt cuối thu phát uy thời điểm. Phía ngoài ánh nắng cơ hồ chiếu lên người mở mắt không ra, so trước đây giữa hè càng nóng mấy phần, bao quát bên ngoài trên đường, trừ số ít không có biện pháp tầng dưới chốt bách tính bên ngoài, cũng không có mấy người dám ở trên đường hành tẩu. Tại dạng này thời tiết dưới, dương khí chính như hỏa diễm đánh tới.
Hồ ly đánh một cái ngáp.
Không có bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh cái kia phản thiên sư đến đây một chuyến, trong tay dẫn theo đồ ăn rượu, bất quá mới vừa vào tiểu viện cửa tròn, liền gặp mở lớn tính thất, nửa nằm trên mặt đất một mặt nghiêm túc to lớn hồ ly cùng bên cạnh ngồi xếp bằng đạo nhân, hắn thật sự là một điểm chần chờ cũng không có. Xoay người một cái liền rời đi.
Không có bao lâu, lại có động tĩnh,
là mấy cái rơi xuống trên cây đến tức tử.
Lâm Giác vẫn không có mở mắt,
hồ ly cũng một tấc cũng không rời.
Quay chung quanh tại Lâm Giác bên người linh vận càng phát ra huyền diệu nồng đậm, thậm chí lộ ra tinh thất, đến trong viện, ngay cả trong viện cây hải đường hạ cũng như nhiều hai đạo thân ảnh mơ hồ, tò mò lặng lẽ xem ra, lại dính lấy lúc này đạo nhân tu hành ánh sáng, hút lấy lúc này linh vận huyền diệu.
Trên cây tức tử cũng càng ngày càng nhiều mặt, vì cây hải đường thêm vào lộng lây sát thái.
Dần đến xế chiều, lại có trong thành địa thần tử trên trời bay qua. Dường như tới xem xét, bất quá hồ ly đứng dậy cảnh giác lườm bọn họ một cái kia hai cái thần quan liền hoảng hốt rời đi.
Thẳng đến hoàng hôn thời điểm La Công mới trở về.
La Công ngược lại là sang xem nhìn, cùng nó nói hai câu nói, lúc này mới trở về làm mình sự tình.
Thẳng đến trời tối, Lâm Giác mới mở mắt ra.
Quay đầu nhìn lại, hồ ly y nguyên nằm ở nguyên địa, cơ hồ không hề động.
Vất vả ngươi.
Lâm Giác nói một câu, liền không còn nhìn nó, ngược lại chuyên chú vào chính mình.
Không hổ là đại âm dương pháp không có tiểu âm dương pháp hạn chế sau, đại âm dương pháp cùng một thời gian tu hành hiệu suất xác thực đề cao thật lớn.
Như tu tiểu âm dương pháp, chỉ có tại mỗi ngày sớm chiều giao tế, âm dương chia đều cái kia hai cái nháy mắt, mới có thể đạt tới có thể so với đại âm dương pháp tu hành hiệu quả.
có thể cái kia cũng chỉ có một máy mắt, là thật cực ngắn ngủi một máy mắt. Rời hai cái này máy mắt, vô luận là trước là sau, hiệu suất cũng không bằng đại âm dương pháp cách đây hai cái nháy mắt càng xa, hiệu suất khác biệt lại càng lớn, đợi đến tiếp cận giữa trưa nửa đêm, dứt khoát liền không thể tu hành. Có thể đại âm dương pháp cơ hồ tùy thời tùy khắc đều duy trì hai cái này trong nháy mắt tu hành hiệu suất, còn không câu tại thời gian, vô luận nửa đêm giữa trưa đều có thể tu hành, cũng đều có như vậy hiệu suất. Trung gian tu hành tốc độ xác thực chênh lệch không nhỏ. Tự mình thể hội càng làm cho Lâm Giác kinh ngạc. Mà đây là tại hắn mới học đại âm dương pháp, còn tại một bên nghe cổ thư giảng giải một bên luyện tập giai đoạn, tăng thêm hắn còn muốn vượt qua ban đầu tu hành quen thuộc, dù sao cả hai rất nhiều nơi là trái ngược, lại thêm người kinh thành khí quá nặng linh vận hỗn tạp, cũng không phải là tu hành nơi tốt, như thế tính ra, khác biệt còn muốn so hôm nay cảm nhận được lớn hơn. Đồng thời cái này vẫn cùng sư muội được đến ngũ hành linh pháp khác biệt. Sư muội tu hành thiên phú tại trong ngũ hành, nhưng nàng trước kia tu tập lại là âm dương linh pháp, chuyển tu ngũ hành tuy là chuyện tốt, lại thế tất sẽ tổn thất một chút đạo hạnh. Từ tiểu âm dương pháp chuyển tu đại âm dương pháp lại sẽ không. Mà Lâm Giác lúc này ý nghĩ đầu tiên là, nếu là sư phụ lại nhiều mấy năm liền tốt. Bất quá còn có đáng giá an ủi một điểm, chính là sư phụ mặc dù đã qua, các sư minh lại đều thật tốt. Hẳn là phần lớn thật tốt. Bởi vậy cái thứ hai suy nghĩ chính là chờ mình tu hành thuần thục, nhất định đem chuyển cho các sư minh. Hô. Lâm Giác đứng lên. Cái này xác nhận đến kinh thành sau thu hoạch lớn nhất, cũng là bản thân đến kinh thành mục đích chính yếu nhất. Mấy ngày sau, trong viện hải đường ở nơi này đầu mùa thu, lại còn càng xanh biết thanh thúy tươi tốt mấy phần. Mà được đến Lâm Giác trở về tin tức Vạn Tân Đình, đào đạo trưởng cùng tên kia họ Lôi khu người đều trước sau đến đây bái phỏng, Phàn Thiên sư cũng tới nơi này, dựng lên lô vì bọn họ pha trà. Lâm Giác biết, vị này Vạn đạo hữu từ lúc bản thân giúp hắn báo giết vợ mối thù, lại tại Phong Sơn thượng tướng hắn kiếm về sau, liền rất có đi theo mình ý nghĩ, mà cái kia họ Lôi khu nhân tính cách rất trực tiếp, xem chừng là thấy được bản lãnh của mình, cảm thấy đi theo bản thân có tên lợi tiền đồ, bởi vậy tới bái kiến một cái. Đào đạo trưởng không biết có hay không dạng này nguyên nhân, nhưng là song phương kề vai chiến đấu một trận, sau đó Lâm Giác lại biến mất hồi lâu. Về tình về lý tự nhiên cũng nên đến đăng môn một lần. Đây là trong kinh thành cơ bản nhất nhân tình vãng lai. Bên cạnh Phàn Thiên sư nấu đến một tay trà ngon, vì bọn họ dần dần thêm trà, đồng thời nói với hắn, Lâm đạo hữu trước đây không phải vẫn muốn tìm vị kia tu tập thần hành thuật tụ tiên phủ ký nhân sao? Bây giờ nhờ các vị đạo hữu phúc, hắn đã từ Tây Bắc trở về, hắn đối Lâm đạo hữu 10 phần kính nể ngưỡng mộ, cũng nguyện ý lấy tự thân bản lĩnh hướng Lâm đạo hữu cầu một môn pháp thuật khác. Lâm Giác nghe xong sửng sốt một chút. Trên mặt bàn, một đầu móng tay lớn nhỏ như vậy bạch hồ đang đứng tại chén trà bên dưới, cúi đầu uống trộm Lâm Giác trà, nghe thấy lời này, cũng quay đầu nhìn Phàn Thiên sư. Khó được Phàn Thiên sư như thế để bụng. Nhưng mà bây giờ nhà mình hồ ly đã học được thu nhỏ thuật, bản thân cũng sắp được đến, phối hợp tụ thú điều chim chi pháp một ngày ngàn dặm không đáng kể, đối với đi đường chi pháp nhu cầu so trước đó đã nhỏ rất nhiều. Cũng may khác biệt pháp thuật cuối cùng cũng có riêng phần mình diệu dụng, Lâm Giác vẫn là rất tình nguyện thu thập. Chỉ là tới sớm đi thì tốt hơn. Chương 328, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt chương 328, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt Ngô lệnh sử cũng tới, lại đưa tới Bạch Ngân cùng tạ lễ. Đây là đi Cẩm Bình huyện trừ yêu tạ ơn. Người này cũng bị ổi, rõ ràng khoảng cách Lâm Giác hồi kinh đã qua gần gần 2 tháng, La Công một mực tại trong viện, nhưng hắn biết Lâm Giác không ở, liền một mực không đến, đúng là cho đến lúc này mới đưa tới. Mà Cẩm Bình huyện chuyện thực tế quá lớn, nô lệnh sử mang đến 10 mấy người, chỉ là Bạch Ngân sẽ dùng một cái dương lớn trang, hai người nhất, nói là có 2000 lượng. Bất quá còn xa xa không chỉ như thế, chỉ là như thế phong phú thủ lao đã không thể toàn dùng Bạch Ngân thanh toán xong, bởi vậy còn có rất nhiều bố gia tơ lụa, trân châu ngọc thạch, rượu ngon đồ uống rượu cái này Lâm Giác không dùng được đồ vật. Lâm Giác bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thu hạ. Tốt xấu cũng đủ ăn ngân quỷ lại nhiều ăn hơn một năm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thu ý dần dần dậy. La Công ở trong viện luyện thương. Lúc này hắn sử dụng thương, chính là lang tướng quân dùng cái kia cán. Thương này quả thật có huyền diệu mà tới La Công trên tay, dùng sau một tháng, thương trung nguyên trước thuộc về lang yêu âm hàn chi khí dần dần biến mất, ngược lại bị nóng rực nóng hổi huyết khí thay thế đến mức cây thương này xem ra cảm giác cũng thay đổi. Xuy. La Công một thương đâm ra, đâm vào mặt đất. Đồng nhiên có cương liệt nóng bỏng huyết khí rót vào mặt đất, cấp tốc bành trướng. Một hơi sau, bành. Trong viện mặt đất vậy mà nổ tung. Đúng đất vang khắp nơi, vụn cỏ bay tứ tung, lưu lại một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy hố. Bên cạnh chân tường còn có một cái động, trong động đột nhiên nô ra một khỏa cái đầu nhỏ, chính là một đầu mặt xám mày cho bạch hồ, phát giác được mặt đất động tĩnh, nô đầu ra. Bạch hồ mắt thần linh động, liếc mắt nhìn La Công, lập tức giật mình. Nguyên lai La Công cũng sẽ đào hang. Lập tức nó nhìn cái kia bị La Công đâm ra tới động, lại cúi đầu nhìn về phía dưới thân cái này bản thân đánh ra đến động, so sánh dưới, lâm vào suy tư. Đột nhiên có cái chủ ý mà ở bên cạnh trong tĩnh thất, trên bàn trà bãi chén trà, đang tản ra mùi thơm ngào ngạt hương trà. Lâm Giác bưng lấy cổ thư ngồi ở bên cạnh hoa. Thần hành thuật, đi đường chi pháp. Thế gian đi đường chi pháp đông đảo, đạo lý không giống nhau, đơn giản nhất dễ học chính là tăng lên tự thân cước lực, loại này pháp thuật, đa số thần hành chi pháp. Thần hành chi pháp cũng có nhiều loại, đan định phái nhiều từ thiên địa ngoại giới lấy thần hành chi lực, luyện chế thành đan, thời gian sử dụng phụ, xương thần hành đan, linh pháp phái nhiều tự học thần hành chi lực, thời gian sử dụng tự dước, xương thần hành thuật, phù lục phái nhiều từ thần linh chỗ xin bay thần hành chi lực, phong tại lá bùa bên trong, thời gian sử dụng sắc nước bôi lên tại trên đùi, hay là đem lá bùa dán tại trên đùi, xương thần hành phù. Đây là thần hành thuật. Người mới học cước lực tăng trưởng, không biết mệt mỏi, tu tới cao thâm, thân nhẹ như yến, hành tẩu như gió, ngày đi nghìn dặm không đáng kể, đại năng giả đạp nước dày vân, lăng không mà đi. Cái này không chính là thần hành đan pháp thuật sao? Tụ Tiên phủ bên trong có một vị trương công, tổ truyền thần hành pháp thuật, là một vị có thể ngày đi 3000 dặm kỳ nhân. Không nên cảm thấy cái này pháp thuật không thể gây thương người, không thể cản hai, liền kinh thị nó. Ở nơi này 5 tháng, cái này pháp thuật là có đại dụng. Trương công có này bản lĩnh, dù là chỉ vì quan lại quyền quý đưa tin mang vật, hoặc là vì triều đình cùng biên cương mang chút tin tức, cũng đủ để không lo ăn uống. Đại phú đại quý có thể trường công có một khỏa vì dân trí tâm, bình thường phần lớn hành tẩu ở chỗ nguy hiểm nhất, làm người đưa tin đưa tin. Trước đây hắn ngay tại Tây Bắc, giúp đỡ đối phó yêu quái. Tại Phàn Tiên sư dẫn tiền dưới, Lâm Giác dùng một môn hỏa hành pháp thuật, hướng hắn đổi lấy môn này thần hành thuật. Đương nhiên, trong đó cũng có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là trước đây Lâm Giác từng đi Cẩm Bình huyện, diệt trừ báo vương dưới trướng Lang tướng quân, lại đem một vị khác yêu tướng đánh thành trọng thương, trương công kính nể lại tín nhiệm Lâm Giác, lại Lâm Giác bây giờ tại kinh thành thanh danh cũng rất tốt, nếu không ở nơi này 5 tháng, không có mấy người yên tâm lấy chính mình tổ truyền bản lĩnh giữ nhà ra tới cùng người trao đổi thân nhẹ như yến, hành tẩu như gió, sát thực cùng thần hành đan hiệu quả gần như giống nhau. Lâm Giác lại nắm được trang giấy, cùng so sánh, thần hành đan chỗ tốt là có thể cho người khác dùng, mà lại không hao tổn pháp lực, ăn hết có hiệu lực cũng rất nhanh, mà thần hành thuật chỉ có thể bản thân dùng, lại sẽ hao phí pháp lực, chưa tu tới cao thâm trước, mỗi lần thi pháp lúc đến chậm rãi triệu tập thần hành chi lực đến trên đùi, muốn chuẩn bị trong một giây lát, có hiệu lực ngược lại so thần hành đan còn chậm hơn. Thần hành thuật chỗ tốt thì là không uổng phí vật liệu, không cần tốn sức luyện đan, càng thêm bất lo, bởi vì dùng chính là tự thân pháp lực, chỉ cần đạo hạnh không thấp, hiệu quả cũng càng bền bỉ. Thật có một chút khác biệt. Lâm Giác lại lật một tờ. Hoa. Nhỏ như ý, lớn nhỏ như ý một trong. Vốn là thượng cổ thần thông pháp thuật, tên là lớn nhỏ như ý, tu tập giả có thể biến đổi đại biến nhỏ, sau có người đem một trong phá vì hai, chia làm to như ý cùng nhỏ như ý tập chi có thể đem tự thân thu nhỏ biến nhẹ, tạo nghệ càng sâu, có thể co lại càng nhỏ, người mới học chỉ có thể thu nhỏ tự thân, tu tới cao thâm, có thể dùng pháp lực trưởng kỳ nhuộm dần y phục ngoại vật, nếu là có thể đem thẩm thấu, y phục ngoại vật liền cũng có thể tùy theo thu nhỏ, người mới học thu nhỏ sau, lực lượng cũng nhỏ, tu tới cao thâm thì lực lượng không giảm. Như đến to như ý, liền có thể hợp thành lớn nhỏ như ý. Lâm Giác y nguyên nắm được trang giấy, nghiêm túc nghe. So sánh với thần hành thuật, dùng nhỏ như ý đem bản thân thu nhỏ, lại mời trong núi chim bay trở đi tự bay hành, tựa hồ sẽ càng bất lo dùng ít sức mà lại nhỏ như ý cũng có khác diệu dụng, nói ví dụ phải đi một nơi nào đó, không đường có thể đi, không cửa có thể thực hiện, chỉ có một lỗ nhỏ, một độn chi pháp cũng không dùng được vậy, liền chỉ có thể đem tự thân thu nhỏ sau lại đi quá khứ. Lại tỉ như nói đi tới trong núi đột gặp mưa to hoặc là giá lạnh, không có tá túc chỗ, cũng lười đi tá túc, thần hành thuật cũng chỉ có thể xông vào ngày kháng, nhỏ như ý thì có thể đem bản thân thu nhỏ, trốn tránh hốc cây qua đêm, hoặc là dứt khoát mang theo một cái có thể đem bản thân đặt vào hộ. Đồng thời nhỏ như ý còn có thể đem một chút ngoại vật thu nhỏ, chỉ là cần lâu dài tế luyện nhuộm dần, đại khái chỉ có thể là một chút vật phẩm tùy thân thần hành thuật chỗ tốt thì là có thể tại đấu pháp bên trong sử dụng. Lâm Giác đang suy tư, dư quang liếc một cái, liền thấy một đầu toàn thân dính bùn tiểu hôi hồ đang lén lén lút lút từ cổng đi qua. Phù Diêu. Hồ Ly một cái giật mình, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Ngươi lại tại trong viện đào hang rồi? Không trách Phù Diêu, là phía dưới lại có lão thử. Hồ Ly chứng chặt đàng hoàng, giọng nói kia tựa như nó không phải Phù Diêu, mà là một cái khuyên giải người đứng xem, chính tâm bình khí cùng khuyên hắn không nên cùng Phù Diêu sinh khí. Lâm Giác giương cổ lên, hướng trong viện liếc mắt nhìn, nhanh đi cho ta lấp lên. Hồ Ly con ngươi đảo một vòng, nói với hắn, kia là La Công đánh. La Công đánh? Đúng. La Công dùng cây gậy đâm ra đến. La Công dùng cây gậy đâm ra đến. Đúng. La Công. Hồ Ly còn chưa nói xong, cũng cảm giác bản thân bỗng nhiên bay lên, từ cổng bay vào trong phòng. Tiếp lấy một cái tay bắt được bản thân sau gáy cổ. Hồ Ly thành thành thật thật bị dẫn theo. Ngươi xem một chút ngươi đánh động, phía dưới đều nhanh có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, ngươi nói đây là La Công dùng thương đâm trở về. Hồ Ly trong lòng lập tức giật mình, không hổ là đạo sĩ, thật sự là thông minh. Cùng lúc đó, La Công nghe thấy bọn họ ở đây nói mình, thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa tinh thất. Hồ Ly đành phải yếu ớt ngắm lấy hắn. La Công chỉ cười cười, không nói gì, xoay người lại, tiếp tục luyện thương. Hồ Ly thì là thừa dịp Lâm Giác không sẵn sàng, đột nhiên một cái thu nhỏ, trở nên chỉ có một trái trứng gà lớn như vậy, tự nhiên cũng từ Lâm Giác trong tay đào thoát ra tới, rơi trên mặt đất sau, nhanh như chớp liền chạy không thấy. Ta sẽ lấp lên từ ngoài cửa truyền đến rất nhỏ một thanh âm. Lâm Giác lắc đầu, khép lại cổ thư. Khoảng thời gian này đến nay, Tần Châu tương đối thái bình, Báo Vương như tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không tiếp tục gây chuyện, một bên khác người trong truyền thuyết kia Đông Vương Mẫu cũng rất điệu thấp, chỉ ở yên lặng truyền giáo. Mà Lâm Giác liền là đang tu tập Đại Âm Dương Pháp, đã đem chi hoàn toàn nắm giữ, đạo hạnh lấy so trước kia càng nhanh rất nhiều tốc độ tăng trưởng, ngoài ra chính là được môn này thần hành thuật cùng nhỏ như ý, 28 vị tân đậu binh cũng hoàn toàn điêu khắc hoàn thành, chỉ đợi tế luyện, liền có thể tác chiến chính mình lúc trước đến kinh thành có 4 cái mục đích chủ yếu, Đại Âm Dương Pháp, ổn định lại sạch sẽ bạch ngân, kim đan vật liệu cùng luyện đan chỗ. Bây giờ Đại Âm Dương Pháp đã được đến, ổn định lại sạch sẽ bạch ngân cũng một mực tại thu hoạch bên trong, cái này chỗ ở coi như không tệ, nếu là mình không cùng triều đình cùng tụ tiên phủ trở mặt, đại khái có thể một mực ở lại đi, đến lúc đó chỉ cần làm tốt phòng hộ an bài, hoàn toàn có thể ở đây luyện chế kim đan. Thiên hạ này ít có so người kinh thành khí càng tăng lên địa phương, mà kim đan vật liệu kém đến cũng không nhiều. Nam Sơn Thạch, Bắc Bao Tuyển, Đông Hải Triều Hà khí thậm chí ngàn lượng hoàng kim loại này biết ở đâu tìm, như thế nào tìm cũng không cần nói, Lâm Giác chỉ là thay đổi cái địa phương cất giữ bọn chúng, ngàn năm tuyết liên cũng không nói, trước mắt còn hoàn toàn không có đầu mối liền chỉ còn lại Yến Loan Hương cùng Địa Linh. Lâm Giác suy nghĩ dưới, quyết định hỏi trước Yến Loan Hương. bởi vì chính mình sớm tại Y Thị Sơn bên trên lúc, liền đã từng hỏi qua phản bác tiền bối Yến Đoan Hương là vật gì, lúc đó nó từng đề cập tới kinh thành, đây cũng là bản thân sẽ đến kinh thành một cái tiểu nguyên nhân. Mình bây giờ ngay tại kinh thành, mà hắn cảm thấy mình có thể hỏi người có ba cái. Một là phản bác tiền bối, bởi vì trước kia liền hỏi qua, cho nên hỏi lại cũng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Hai là Thanh Nham huyện vị kia Giao Hoa Nương Nương. Lâm Giác cơ bản đã xác định, vị kia khẳng định cùng chân chính Giao Hoa Nương Nương khá liên quan, rất có thể còn quan hệ không tầm thường, mà trên tay mình phần này Kim Đan phối phương chính là Giao Hoa Nương Nương cho mình, lại Giao Hoa Nương Nương chính là yêu tộc đại thánh, đại năng chi cảnh, môn này Kim Đan đến hiện nay còn có thể hay không để người thành tiên tạm thời còn có nói, dù sao đối Giao Hoa Nương Nương là không có một chút tác dụng nào. Vô luận Kim Đan phối phương vẫn là Kim Đan bản thân, đều đối nàng không có lực hấp dẫn. Dù là Thanh Nham huyện vị kia cơ bản không thể nào là chân chính Giao Hoa Nương Nương, có thể chỉ hướng vị kia hỏi thăm một dạng dữ liệu, cũng tương đối an toàn. Ba là Tàng Kinh Các hoặc Phản Thiên Sư. Trong Tàng Kinh Các rất có thể ghi chép có quan hệ với Yến Đoan Hương sự tình, chỉ là Tàng Kinh Các quá lớn, bên trong sách quá nhiều quá loạn, cũng không dễ tìm. Ngược lại là Phản Thiên Sư liền thường xuyên đi trong Tàng Kinh Các đọc sách người này. Lâm Giác cùng hắn ở chung càng lâu càng phát ra hiện, người này mặc dù không có bất luận cái gì pháp lực thần thông, nhưng ở bị giới hạn phàm nhân thân thể tình huống dưới, đã cực độ kiến thức rộng rãi. Đã phản bác tiền bối từng nói, Yến Đoan Hương từng tại kinh thành xuất hiện qua, vậy hắn rất có thể biết. Làm sơ suy tư, vẫn là hỏi trước một chút phản bác tiền bối. Lâm Giác thu hồi cổ thư, đứng dậy nhìn hai bên một chút, dứt khoát lấy một chi bút sắt, đi đến trong viện, vừa vặn hồ ly trong sân đào hang đào ra rất nhiều đất vụn cát mịn, hắn tiện tay đem san bằng, đem bút sắt đặt ở bên cạnh, cũng lấy ra cây phủ, đặt ở phía trên. Nhóm lửa ba nén hương, cắm ở bên cạnh, Lâm Giác tĩnh tâm ngưng thần, trịnh trọng thì thầm: "Kê Tiên mời đến." "Kê Tiên tiền bối mời đến." "Kê Tiên." Không có bao lâu, trong viện liền khởi một trận thanh phong. "Tiền bối, đã lâu không gặp." Bên cạnh nguyên bản đang luyện thương La Công thấy thế, cũng dừng động tác lại, xử lấy trường thương nhìn về phía hắn. Chỉ nghe hắn tựa như tại đối không khí nói chuyện: "Tiền bối quả nhiên có đặc biệt bản sự, chúng ta tại Tần Châu cùng kinh thành sự tình, tiền bối thế mà biết được nhất thanh nhị sở." "Lời thật lòng a, tiền bối làm sao nghĩ như vậy? Thật có sự tình khác." "Trước kia tại trên Y Lìa Sơn lúc, văn bối không phải hướng tiền bối hỏi qua một dạng bảo vật, tên là Yến Đoan Hương sao? Lúc đó tiền bối còn từng hướng văn bối giải thích qua đây là vật gì, giúp văn bối đại ân, lần này chính là muốn lại hướng tiền bối hỏi một câu, ở nơi nào có thể tìm đạt được nó?" Dừng lại một lát, bút sắc chợt dựng thẳng lên. Lập tức tại đất vụ bên trên sàn sạt viết chữ, xa như sao treo cửu tiêu, sắp xỉ minh nguyệt chiếu phía trước cửa sổ. Hai hàng chữ rất nhanh liền đã viết xong. Lạch cạch một tiếng bút sắt rơi xuống đất, thanh phong rời đi. Phản bác tiền bối thật sự là tới nhanh nhẹn, đi cũng dứt khoát. Liền thừa hai người một trái một phải, một người cúi đầu, một người cầm thường, thưởng thức hai câu này thơ, thậm chí sau lưng cây hải đường dưới còn có hai đạo mơ hồ lại thân ảnh hiểu điệu, cũng không nhịn được nhón chân trông mong nhìn tới. Đây không phải xa tận chân trời ý tứ sao? La Công không chút suy nghĩ, lập tức nói. Lâm Giác cũng nhăn lại lông mày. Chương 329, tự động nổi lên chương 329, tự động nổi lên nghe nói rất nhiều năm trước, từng có Tây vực sứ đoàn hướng Trung Nguyên Vương triều tiến cống Yến Đoan Hương, cũng đem xem như trí bảo, chẳng lẽ năm đó viên kia Yến Đoan Hương hiện tại vẫn tồn tại tại kinh thành nào đó một chỗ. Lâm Giác trái lo phải nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được. Hắn đến kinh thành thời gian vẫn là quá ngắn, bài trừ tu hành cùng trừ yêu thời gian thì càng ít, thêm nữa gần nhất còn đi trong tàng kinh các bế quan 2 tháng, đối gần nhất kinh thành sự tình cũng không rõ ràng. Lâm Giác nhìn về phía La Công. Thứ này ta tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra. La Công trầm ổn nói, ngươi muốn cái này đổ vật tới làm cái gì? Luyện đan. Lâm Giác đối La Công không có gì tốt dấu diếm. Đi hỏi một chút Phản Thiên Sư đi. Ừm. Đây cũng là Lâm Giác suy nghĩ. Bản thân không hiểu rõ kinh thành, có thể sát vách liền ở một vị mười phần hiểu rõ kinh thành người. Lâm Giác thu hồi bút sắt, san bằng cây thơ, đi ra sân nhỏ. Bên ngoài là cái tiểu lâm viên. Bên hồ nhỏ bên trên, Dương Liễu một tiên phong đạo cốt trung niên lao đạo mặt hướng hồ nước, đưa lưng về phía chúng sinh, như tại thả câu, nhưng lại không có cần câu, tóm lại phong thái nhanh nhẹn. Phan đạo hữu. Đạo huynh chuyện gì? Có một chuyện muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Lâm Giác hành lễ ô hô. Phan Thiên Sư lập tức chỉnh trọng lên, đội vàng thấp hơn túi đầu đáp lễ, tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì, đạo huynh có lời gì, hỏi là được rồi. Phan đạo hữu thân ở kinh thành, nghe nói là nhất thường đi tàng kinh các duyệt sách người, lại tin tức linh thông, kiến thức rộng rãi, cho nên muốn hỏi một chút đạo hữu, phải chăng nghe qua một vật, tên là Yến Văn Hương. Yến Văn Hương. Chim Yến, để chứng đoán, Xuân Hương Hương, lại tên Tây vực một tinh. Lâm Giác nói bổ sung. Phan Thiên Sư rất xem trọng, lúc này suy tư, rất nhanh liền có kết quả mà hắn cũng một điểm không dài dòng nói, bần đạo chí ít có 3 lần nghe nói qua vật này. 3 lần. Lâm Giác giật mình, còn mời chỉ giáo. Không dám không dám. Phan Thiên Sư tư thái thả rất thấp, lần đầu tiên là tại giã sử nhìn được gặp. Nghe nói đại hữu năm đầu, Thái Tông Hoàng đế thần uy cái thế, bình định thiên hạ sau, đã từng tự mình dẫn đại quân viễn chinh Tây vực, có một tiểu quốc vì không bị diệt quốc, liền hướng Thái Tông Hoàng đế dâng ra rất nhiều mỹ nữ bảo mã cùng bảo vật quý giá, trong đó chân quý nhất chính là một mai một hương, tương tự yến trứng. Nghe nói vật này có xua tan ôn dịch, khiến người kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bất quá đại hữu hoàng đế từ trước đến nay tự ngạo, thậm chí trong đó ngông cuồng nhất, liền cựu thiên thần linh cũng không tôn kính, cái này tập tục liền đến từ Thái Tông Hoàng đế. Nghe nói Thái Tông Hoàng đế cảm thấy mình hoàn mỹ vô khuyết, văn trị võ công đều là thứ nhất, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, hắn cho là mình khuyết điểm duy nhất chính là phạm nhân bản mệnh, nhưng hắn quá mức tự ngạo, hắn cho là mình sau khi chết tất nhiên có thể lên trời làm thiên ông, mà hắn lại cảm thấy bản thân tại còn sống lúc, định không thể cầu trường sinh, nếu hắn không là như thế hoàn mỹ lợi hại hoàng đế, một khi được trường sinh, sẽ không ngất cũng đấu kỵ, cho nên đối với bất luận cái gì nghe đồn có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật đang dược, hắn đều khinh thường tại chú ý truyền thuyết qua mấy năm, trong quân đại dịch, hắn thật nhóm lửa cái này mai yến văn hương, kết quả cùng ngày khói hương tràn ngập, thành xương mù cùng vân, ôn dịch thật trôi đi vô tung. Phan Thiên Sư nói dừng một chút, lúc trước bần đạo còn tưởng rằng là giả sử luận ký, thế gian không có bực này kỳ vật, bất quá đã đạo huynh cũng muốn tìm kiếm cái này yến văn hương, nghĩ đến là thật. Lâm Giác nghe xong suy tư một cái Tây vực một tinh cùng Viễn Trinh Tây vực, tăng thêm phản bác tiền bối đã từng nói qua nó có lui ôn dịch hiệu quả, cái tin đồn này rất có thể là thật. Bất quá đại hữu Thái Tông hoàng đế sau khi chết vẫn chưa làm thiên ông lần thứ hai đâu. Lần thứ hai là tại trong tàng kinh các nhìn thấy. Tiền triều thời điểm, Tây vực tiểu quốc lại ngẫu nhiên được vật này, đến đây tiến cống cho Trung Nguyên vương triều, tiền triều lúc đó hoàng đế hoàng hậu đem xem như chất bảo, mỗi ngày đều dùng đao quát một điểm xuống tới, có khi đốt hương, có khi luyện đan, có khi nuốt, muốn kéo dài tuổi thọ, bất quá hai vị kia đều mạng sống rất ngắn. Ân, khi chết giống như là trúng độc. A, lần thứ ba chính là bây giờ. Ừm. Bây giờ. Lâm Giác lập tức hứng thú. Đạo huynh lâu ở trong viện tu hành, không có nghe nói, qua một thời gian ngắn chính là đường kim bệ hạ đại thọ, Tây vực cùng phương Bắc rất nhiều quốc gia đều phái sứ đoàn đến, gần đoạn thời gian kinh thành rất náo nhiệt. Phan Thiên Sư đối Lâm Giác nói, mà bần đạo nghe nói, năm đó cái kia tiểu quốc lại tới, lần này bọn hắn không mang bất luận cái gì khác cống phẩm cùng hạ lễ đến, chỉ có một mai hương, chính là trong truyền thuyết Yến Văn Hương. Thì ra là thế. Lâm Giác lúc này mở to hai mắt. Nguyên lai là này gần ngay trước mắt, trước đây hắn từng nghĩ tới, vật này có lẽ ngay tại kinh thành, cho nên phản bác tiền bối mới có thể làm thơ nhắc nhở hắn gần ngay trước mắt, lại không nghĩ rằng, cái này gần thế mà gần như vậy, mà nó lại còn nói đến chuẩn như vậy. Phan Thiên Sư tin tức quả nhiên linh thông, bất quá linh thông hơn vẫn là ở xa Y Lý Sơn chỗ sâu phản bác tiền bối á như vậy bản thân nên như thế nào mưu cầu đâu. Lâm Giác cao mày suy tư. Ba người đi tất có thời ta, nhiều lấy đề nghị tổng sẽ không hư sự, thế là hắn rất tự nhiên cũng thành khẩn hướng người trước mặt thỉnh giáo, tại hạ muốn đến bậc này, lại không biết phương pháp, đạo hữu nhưng có kiến nghị gì. Biện pháp nhất định là có, bất quá chưa chắc là biện pháp tốt. Phan Thiên Sư nghĩ nghĩ, nói, lúc này khoảng cách bệ hạ đại thọ còn có một đoạn thời gian, đạo hữu chỉ cần thân ở kinh thành, nếu có biện pháp tốt, nghĩ đến nó sẽ tự động hiện lên ở đạo hữu trước mặt. Có lý. Lâm Giác như có điều suy nghĩ, lập tức hướng Phan Thiên Sư nói lời cảm tạ, đa tạ đạo hữu. Đạo huynh không cần phải nói tạ, nếu có cần, cứ việc tìm bần đạo chính là. Nhất định. Lâm Giác trịnh trọng nói, nhìn Phan Thiên Sư, còn có hồ nhỏ cùng Dương Liễu ý ý, có chút quấy rầy, đạo hữu mời tiếp tục. Lúc này mới hành lễ quay người, đi về. Từng cái có đốt ngón tay cỡ như vậy hồ ly ở bên cạnh trên cây liều mạng chạy như điên, cố gắng vừa cực khổ đuổi theo hắn. Làm sao có thể đến bậc này? Lâm Giác lúc hành tẩu còn tại suy tư chẳng lẽ rời nước trong kho chụp lấy, hoặc là đi đem Tây vực sứ đoàn cướp rồi, hoặc là lấy báo vương đầu, hướng hoàng đế đổi lấy. Hoàng đế khả năng đồng ý, hoặc là Đông Vương mẫu đầu. Bản thân có thể lấy được tới sao? Khó a. Phan Thiên Sư có vừa nói chuyện đối với, đúng là có biện pháp, chỉ là đều chưa chắc là biện pháp tốt. Không tốt chỗ liền ở chỗ, hoặc là không phải chính đạo, hoặc là chưa chắc nhất định có thể thành, hoặc là không đủ dễ dàng. Cũng may đã biết nó ở đâu. Đi liền một bước nhìn một bước. Lâm Giác trở lại trong viện, trở lại tinh thất, lại nghĩ đến nghĩ, tạm thời chưa có kết quả, lúc này mới tạm thời đem tâm tư buông xuống. Ai? Lâm Giác trên bàn trải rộng ra một trang giấy, lại từ ống đựng bút bên trong lấy ra bút. Một ngón tay tiết cỡ như vậy hồ ly đứng ở bên cạnh nhìn xem, lại tại trên bàn chạy tới chạy lui, Lâm Giác dứt khoát đem ống đựng bút đảo lại, trực tiếp đưa nó đắp lên bên trong. Nâng bút chấm mực, trước viết bốn chữ lớn, Đại Âm Dương Pháp. Vốn là vô thượng huyền diệu phương pháp tu hành, đã muốn biết, đặt bút thời điểm trong lòng tự có huyền diệu, mà tâm niệm tùy theo mà thay đổi, tùy bút rơi vào giấy bên trên, trang giấy này chữ viết bên trong tựa như cũng mang tới một chút diệu vận. Đốc đốc. Thu nhỏ hồ ly tại trúc chế ống đựng bút bên trong xô ra tiếng vang, lại dẫn ống đựng bút trên bàn loạt động, tựa như tìm không thấy phương hướng. Mơ hồ nghe thấy có thanh âm rất nhỏ, đang gọi thả ta ra ngoài, có thể nó vốn lại không chịu biến lớn lại ra tới. Lâm Giác tất nhiên là không chút nào để ý, chuyên tâm viết. Giấy bên trên thêm ra từng cái huyền diệu chữ viết. Kinh thành sắc thực càng ngày càng náo nhiệt. Không chỉ kinh thành ban đầu bách tính, cũng không dừng đến đây chúc thọ Tây vực, phương Bắc sứ đoàn, còn có rất nhiều Tần Châu thậm chí càng xa địa phương văn nhân thư sinh, hành thương người giàu có, hoặc là trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ, đều đi tới trong kinh thành, đến góc tràng náo nhiệt này. Giống như là đuổi một trận hội chùa. Bất quá cũng như hội chùa một dạng không riêng gì người thích náo nhiệt, yêu tinh quỷ quái địa trích thần linh đều thích náo nhiệt, không riêng người nghĩ đến tham gia náo nhiệt, bọn hắn cũng muốn tới. Tăng thêm kinh thành người vốn là nhiều, yêu tinh quỷ quái cũng rất nhiều, khoảng thời gian này cũng có một chút quái sự. Có người ra ngoài thưởng thu thu cao khí sảng, chén choáng hơi say rượu, cùng bằng hưu đánh cược, mời trên núi trong miếu nhỏ thần linh uống rượu, chưa từng nghĩ vào lúc ban đêm trở lại trong thành, còn chưa tới nhà, cũng cảm giác sau lưng có đạo cái bóng theo sau từ xa bản thân, mơ hồ nghe thấy người kia lặp lại hắn ban ngày nói lời, xin ngươi cũng uống một chén rượu. Người này cầu tới lễ bộ giao cho nô lệnh sử thì trực tiếp đến tìm Lâm Giác nhà phù diêu. Hồ ly vừa đi, còn không có hiện ra chân thân, chỉ nghe người bên cạnh nói mời tới Lâm chân nhân tọa hạ hồ tiên, cái kia tà thần bản thân liền đàng hoàng. Lại có ngoài thành trong chùa miếu nuôi heo thành tinh, mỗi khi gặp chùa miếu tăng nhân niệm kinh hát tụng, nó liền ngồi xếp bằng lên, nghiêm túc lắng nghe, có khi còn vỗ tay giật đầu, đến buổi tối thì phá tan chùa miếu phòng bếp, đem bên trong hết thảy lương thực dầu muối đều gặm ăn sạch sẽ. những cái kia tăng nhân không có cách nào, cũng báo đến lễ bộ. Lại có gia đình giàu có nữ nhi bị hồ yêu dây dưa, chỉ cần trời vừa tối, vô luận như thế nào đóng cửa kỹ càng, cái kia hồ yêu đều sẽ không biết từ nơi nào xuất hiện, bị ổi vị nữ tử kia hừng đông lại rời đi. Gia đình giàu có tìm mấy vị dân gian cao nhân tới trừ tà, tăng đạo tới làm phép, đều vô dụng, thậm chí tư hạ đi tìm tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, tiến đến trừ yêu, cũng không biết tìm đúng không có, dù sao đều không dùng. Những này đều được phù diêu công tích, lại hóa thành ăn ngân quỷ lương thực. Ở nơi này kinh thành chính là tốt. Trước đây tích trữ bạch ngân căn bản không có ăn động, chỉ là phù diêu tiền kiếm, liền đủ nuôi nâng nó. Kinh thành dần dần đến mùa đông. Có ngày Lâm Giác đang cùng Phan Công ở bên hồ thả câu, nghe hắn nói hắn cùng với Ngụy Thủy Hà bên trong ngụy nữ tranh đấu, lễ bộ nô lệnh sử đống nhiên đến đây, bên người còn cùng mấy cái thái giám. Lâm chân nhân, Phan Công, vừa vặn hai vị đều ở đây, trong cung công công nhóm tới tìm các ngươi. Nô lệnh sử đối bọn hắn nói, nói xong cũng lui xuống. Gặp qua Lâm chân nhân, gặp qua Phan Công. Có tên thái giám đối với bọn hắn hành lễ, sau ba ngày chính là bệ hạ đại thọ, bệ hạ đại yến văn võ bá quan, cũng có rất nhiều tây vực sứ giả ở đây, trong kinh thành thân phận tôn quý nhất người đều chịu tới mời, bệ hạ biết được mấy vị đối triều đình cùng thiên hạ bách tính công tích, đặc biệt căn dặn nhà ta, đưa tới thì mời, hy vọng có thể mời Lâm chân nhân, Phan Công cùng Phản Thiên Sư cùng nhau tiến đến. Chương 330, Lâm chân nhân dự tiệc chương 330, Lâm chân nhân dự tiệc Phan Công nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác thì là lộ ra vẻ suy tư. Bên cạnh Ngô lệnh sử cũng tốt, mấy tên thái giám cũng được, đều lặng lẽ đánh giá bọn hắn, trong mắt đã có kính sợ, cũng có hiếu kỳ, cũng theo Phan Công ánh mắt, dần dần đem ánh mắt đều tụ tại Lâm Giác trên thân. Mà nhìn thấy hắn phảng phất là đang do dự, đi đầu tên thái giám kia lại lập tức bổ sung nói, vậy hạ đoán được có lẽ chân nhân yêu thích thanh tịnh, không yêu hiến hội ồn ào, đặc biệt để chúng ta nói rõ, như chân nhân đi dự tiệc, nhất định không có khác rườm rà sự tình. Chỉ là bệ hạ dù trong cung, cũng đã sớm từng nghe nói mấy vị chân nhân thiên sư đại danh, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, sớm muốn thấy mặt một lần. Đồng thời lúc này Tây vực chư quốc cũng tới một chút kỳ nhân thuật sĩ, bệ hạ còn lệnh thái tử tại tụ tiên phủ bên trong tìm rất nhiều am hiểu hí thuật kỳ nhân dị sĩ, tại yến hội sau biểu diễn, có lẽ sẽ rất đặc sắc, không biết chân nhân có hay không hứng thú, tóm lại muốn mời chân nhân cùng nhau đi xem một cái. Không có cách nào, hôm nay thiên hạ càng phát ra hỗn loạn, Nam Bắc cũng không an bình, hoàng quyền uy thế ngay tại từng bước hạ xuống, ngược lại là như Phản Thiên Sư, Nam Thiên Sư cái này thiên sư tại dân gian uy tín càng ngày càng cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, tuy nói Phản Thiên Sư, Nam Thiên Sư cái này thiên sư cao nhân còn xa không cách nào cùng hoàng quyền đánh đồng, nhưng là sớm đã không phải thịnh thế như vậy, có thể bị hoàng đế tùy tiện đưa tới gọi đi, chí ít cũng phải như bây giờ dạng này, dùng cái mời chữ, cân nhắc chú đáo, lại khách khí hỏi thăm ý nguyện. Ừm. Lâm Giác thì là tiếp tục suy tư. Đây chính là Phản Thiên Sư nói tới sẽ tự động nổi lên biện pháp tốt sao? Tây vực các nước kỳ nhân thuật sĩ, tụ tiên phủ bên trong kỳ nhân dị sĩ cùng hí thuật biểu diễn, mời mình cùng nhau nhìn. Không biết là hoàng đế trở ngại Trung Nguyên Vương triều mặt mũi, không muốn tại Tây vực thuật sĩ trước mặt mất mặt, cho nên mời mình đi tọa trấn giữ gốc, hay là đối với lần trước sự vẫn có bất mãn, có khác ý tưởng gì? Lâm Giác suy nghĩ một chút đáp ứng, ta sẽ đi. Mấy cái thái giám nghe vậy, đều biểu lộ không đồng nhất. Nội tâm thân cận giữ gìn hoàng quyền, liền cảm giác đạo nhân này mặc dù đáp ứng xuống, nhưng này trong thiên hạ, cho dù ai được hoàng đế mời, không được kinh sợ nói vài lời cảm kích bái tạ. Sợ là ngay cả phương Bắc đã làm rõ cờ xí tạo phản đại tướng, còn có phương Nam đang muốn mưu phản biệt vương hậu nhân cũng sẽ như thế đi. Nếu là thịnh thế, thần tiên cũng phải đối đế vương khách khí, ai nhất thời chỉ cảm thấy đạo nhân xem thường hoàng quyền, lại cảm thấy bi thương. Trong cung thường nghe thần tiên cố sự, hướng tới tu đạo pháp thuật thái giám, vốn nhờ này cảm thấy trong truyền thuyết Lâm chân nhân quả nhiên khí độ bất phàm, ứng là thật thần tiên. Kỳ thật Lâm Giác chỉ là bởi vì hoàng đế vô đức thôi. Nếu là có đức, một vị qua tuổi cổ hy lão nhân, ai sẽ đối với hắn như thế bất kính đâu. Cùng lúc đó, Phan Công cũng mở miệng, đã Lâm chân nhân đáp ứng tiền đến, ta cũng tự sẽ trình diện, chỉ hy vọng bệ hạ, quý phi, thái tử điện hạ cùng chư vị quý nhân ngoại tân không muốn ghét bỏ ta bẩn thỉu chính là. Đa tạ chân nhân, đa tạ Phan Công. Dẫn đầu thái giám cúi đầu xuống, mặc dù trong lòng tức giận bi thương, có thể Phan Công thái độ làm cho hắn lại không dám mạo phạm vị này Lâm chân nhân, đành phải cung kính nói, hai ngày này sẽ có lễ bộ quan lại đến báo cho cùng cùng hai vị thương lượng đến lúc đó lễ nghi, đến ba ngày sau buổi sáng, trong cung tự nhiên sẽ có thái giám đến mời. Biết, nhà ta còn muốn đi mời Phản Thiên Sư, liền đi trước. Đi thong thả. Mấy tên thái giám lúc này mới tiếp tục đi vào trong, nô lệnh sử thì cười ha hả đối bọn hắn chắp tay, cũng đi theo đi vào. Lâm Giác trước mặt trong hồ nổi lên vòng vòng sóng gợn. Thế là hắn đem cần câu kéo một phát, theo dây câu kéo, đột nhiên có một vệt ngân bạch nhảy ra mặt nước, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Lâm Giác đem bỏ vào cái gùi, liếc mắt nhìn, bên trong cá mặc dù chỉ có mấy đầu, cũng lớn nhỏ không đều, bất quá đã đủ bản thân, hồ ly cùng La Công ăn một bữa. Ta cáo từ trước. Ân nhân đi thong thả. Lâm Giác dẫn theo cái gùi, trở về nhà bên trong. Nhìn xem thời gian còn sớm, liền trước đem con cá rót vào vạc nước nuôi, lại đi tinh thất ngồi xuống, trải rộng ra trang giấy, ngân có biết. Bản này đại âm dương pháp viết rất chậm, trừ nó sát thực huyền diệu phức tạp, cũng là bởi vì nó không thể phạm sai lầm, cho nên rất nhiều yếu điểm nhất định phải viết rất rõ ràng, mà Lâm Giác một bên viết cũng phải một bên suy nghĩ, đang suy nghĩ bên trong cũng coi là đối với mình một loại tăng lên. Bất quá tốn nhiều thời gian như vậy, hắn cũng viết nhanh một nửa. Mà rất kỳ diệu một điểm là một hắn viết bản này âm dương chú pháp lúc, sử dụng trang giấy vốn là hắn cùng với tiểu sư mỗi đầu năm lúc cứu tên kia phụ nhân huy thương phu quân tặng cho hắn, mực cũng là tên kia huy thương tặng, giấy là bình thường giấy, mực cũng là bình thường mực, có thể viết cho tới bây giờ, lại tựa như rất có kỳ dị, ngay tiếp theo mỗi tấm giấy đều trở nên cứng cỏi rất nhiều. Đưa chúng nó tách ra thời điểm còn tốt, một khi chồng lên nhau, tựa như huyền diệu sẽ còn càng nặng. Lúc này mới viết đến gần một nửa. Lâm Giác tiếp tục viết. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền dừng lại bút, thổi khô trang giấy đem cất kỹ, lại đi nấu cơm. Đêm nay liền ăn tự tay câu cá. Sau bữa ăn đã tọa tu hành, tế luyện đạo binh, tỉnh ngủ sau, lại luyện tập một phen pháp thuật, chính là người tu đạo sinh hoạt, nói bận rộn cũng là tạm thời không có nhiều sự tình, thời gian đều từ bản thân an bài, nhưng muốn nói thanh nhàn cũng không thích hợp, bởi vì mỗi ngày xác thực đều có rất nhiều chuyện làm. Ngày kế tiếp buổi sáng, lễ bộ liền tới người. Lần này không phải Ngô lệnh sử, mà là lễ bộ ti một vị lệnh sử, chính là lễ bộ bên trong chuyên môn phân công quản lý lễ nghi một cái thuộc ti. Vị này lệnh sử cho bọn hắn nói một chút tiến cung lễ nghi, trên yến hội chú ý công việc, đây là cơ bản quy củ, bất quá hắn cũng rất khách khí, cũng đối bọn hắn rất tôn trọng, dùng nhiều giọng thương lượng. Cũng quả thật có chút sự tình cần thương lượng. Tựa như bọn hắn trên bàn nhưng có cái gì ăn kiêng, muốn dẫn người nào, muốn cùng ai ngồi cạnh các loại, trước đó lên tiếng hỏi, cũng tốt để lễ bộ người phối hợp. Trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ. Ngày đó sáng sớm liền có thái giám đến mời. Thái giám vì bọn họ 3 người các mang theo một thân đạo bào, đều là kim sắc đặt cơ sở, màu đen phong một bên, phía sau có âm dương đồ, trước người có tường vân văn, nhìn xem đáng tức giật phái. Bất quá Lâm Giác cầm lấy nhìn một chút, cảm thấy rất không quen, khó có thể tưởng tượng bản thân mặc vào là cái dạng gì, liền cự tuyệt, vẫn là mặc cái này thân đạo bào màu xám trắng. Phan Thiên Sư cùng hắn làm ra một dạng lựa chọn, thậm chí xuyên đạo bào so với hắn còn muốn cũ chút. Phan Công thì người mặc áo vải. Tại thái giám dẫn đầu dưới, 3 người đồng hành, cưỡi xe ngựa tiến cung. Soát người là ắt không thể thiếu, bất quá cấm quân biết bọn hắn chính là quý khách, cũng biết bọn hắn đều là chân nhân cùng thiên sư, không cần mang theo đao kiếm cũng có thể hàng yêu trừ ma, liền chỉ là ứng phó một cái. Đợi đến 3 người song song đứng lúc, đã đến trong cung. Thái giám tại phía trước đối bọn hắn cung kính hành lễ, mời đi. 3 người liếc nhau, trước sau cất bước. Lâm Giác vừa đi vừa nhìn. Đây là một cái rộng rãi mà khí phái quảng trường, khắp nơi đều là thạch điêu cột đèn, ngay cả mặt đất gạch đá cũng điêu khắc vân vân, khắp nơi đều đứng có cấm quân. Hôm nay hoàng cung cũng phá lệ náo nhiệt. Trừ bọn họ ra, phía trước còn có người khác hành động. Lâm Giác nhìn thấy thân mang đỏ tím y phục quan viên, nhìn thấy mặc áo trùm tướng quân, nhìn thấy quần áo hình dạng khác nhau dị bực người, cũng nhìn thấy như bản thân một dạng đạo nhân. Xuyên qua quảng trường, trèo lên mấy tầng cầu thang, tới gần cung thành đại điện thời điểm, đã nghe đến mấy phần ồn ào. 3 vị thiên sư chân nhân thân phận tôn quý, tăng thêm 3 vị không thích rườm rà khách sáo, bởi vậy tới chế nhất. Đi ở phía trước thái giám cũng không quay đầu lại nói, thanh âm vừa vặn có thể để cho bọn hắn nghe thấy, bởi vậy 3 vị nhập tòa sau, yến hội rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Dạng này tốt nhất. Đa tạ. 3 người đáp trả, đi theo hắn hướng phía trước. Cùng cổng thủ vệ ghi danh họ, thái giám mang theo 3 người tiến vào đại điện, ở bên trái hậu phương tìm 3 bàn lớn án, mời bọn họ ngồi xuống. Tại một đám thân mang quan bảo áo trùm văn thần võ tướng cùng một đám đeo vàng đeo bạc ngoại bang sứ giả bên trong, 3 tên mặc bình thường đạo bào cùng áo vải người thực tế dễ thấy, một cái tuổi trẻ, một cái tiên phong đạo cốt, một cái giống như là bình thường trung niên nông dân, cơ hồ mới vừa vào đại điện, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Lâm Giác nghe thấy đông đảo xì xào bàn tán. Kia là Phàn Thiên Sư. Chính là Phàn Thiên Sư, ta từng gặp Phàn Thiên Sư một mặt. Thật sự là Phàn Thiên Sư a. Cái kia bên người 2 vị. Vị kia lấy áo vải chính là Phan Công, nghe nói hắn nguyên là Ngụy Thủy Hà Hà Bá, không biết là thật hay giả, dù sao có hắn sau, Ngụy Thủy Hà hai bên bờ lũ lụt ít đi rất nhiều, vận tải đường thủy cũng thông suốt rất nhiều. Một vị khác đâu? Hẳn là chính là bây giờ kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm Chân Nhân. Còn có thể là ai? Lâm Chân Nhân chân diện cũng không tốt thấy a. Phan Công cũng không thường thấy a. Lâm Giác nhìn thấy có người hướng bản thân phương này đi tới. Phan Thiên Sư tự nhiên cũng nhìn thấy, nghĩ đến Lâm Giác không có tham gia qua loại này đến hội, Phan Công lại thường tại Ngụy Thủy Hà bên trong, liền nghiêng đầu đối bọn hắn nói, bây giờ kinh thành quan lại quyền quý đều thích cùng tăng đạo kết giao, tốt luyện đan phục đan, hiếu học tập pháp thuật, cố này tập tục chính là từ trên xuống dưới, đầu nguồn phần lớn là trong điện những này văn võ trọng thần. Nếu là bọn họ đến đây làm lễ, 2 vị không nghĩ tiếp xúc, chỉ chọn đầu đáp lễ chính là, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy sinh khí, ngược lại bởi vậy cảm thấy ngươi ai không đề cập tới cũng được. Dù sao như cùng bọn hắn quá thân cận, tiến hội qua đi, trong vòng 3 ngày, bọn hắn nhất định tới cửa đến nhiễu. Lâm Giác cùng Phan Công đều gật đầu. Chỉ thấy một thân mang tử y quan viên đi tới, đi đầu nhìn về phía Phàn Thiên Sư. Phàn Thiên Sư thế mà cũng tới, ha ha, thật sự là quý khách, bản quan túi xin ra mắt. Phàn Thiên Sư thì là lạnh nhạt mỉm cười, gật đầu đáp lại, Trần Công không cần phải khách khí. Quan viên liền lại quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, đang muốn mở miệng, nhưng chưa từng nghĩ, vị này Lâm Chân Nhân ngồi xếp bằng vậy mà trực tiếp nhắm 2 mắt lại. Cái này, quan viên đành phải thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Phan Công, vị này chắc hẳn chính là Phan Công a. Nhắm mắt lại sau, thanh âm ngược lại rõ ràng hơn. Lâm Giác nghe thấy được Phan Công cứng nhắc trả lời, cùng Phan Công ở chung lâu, hắn ngược lại là quên, tại bản thân không nhận ra Phan Công trước, vị này Phan Công có thể một mực là lấy tinh khí không tốt lấy sưng. Lại nghe thấy bên người quan viên khách khí cùng hướng tới, càng ngày càng nhiều văn võ đi tới, mà khi bài trừ chỗ gần thanh âm sau, xa xa thanh âm liền cũng có thể phân biệt. Chương 331, Yến Văn Hương, Thế Không Yên. Chương 331, Yến Văn Hương, Thế Không Yên. Đầu tiên là phía bên phải không xa, có người xì xào bàn tán, nghe nói lần này áo xám đại túc mang theo mấy vị thiện võ dũng sĩ, còn có biết pháp thuật kỳ nhân pháp sư bảo kinh, thái tử điện hạ đem Lâm Chân Nhân, Phàn Thiên Sư, Nam Thiên Sư mấy vị này thiên sư cao nhân mời đến nơi này, còn đặc biệt từ ngoài thành đem Ngọc Sơn các đạo trưởng mời đi qua, sợ là phòng bị bọn hắn à. Phòng bị bọn hắn? Vì sao phòng bị? coi như bây giờ ta đại khương bất ổn, nhưng nơi này là kinh thành, chẳng lẽ bọn hắn còn dám? T. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chứng minh ta đại khương suy yếu, không có can đảm vô năng? Lại nghe ngay phía trước, đại điện khác một bên, truyền đến chẳng phải rõ ràng dị vực khẩu âm, ồm ồm, những người kia là ai? Vì cái gì đều xem bọn hắn? Giống như là Trung Nguyên Vương triều pháp sư. Lập tức là bên trái cách đó không xa, tựa như chỉ cùng bọn hắn cách mấy chữ bản, Phàn Thiên sư bên người hai vị kia chính là Phan Công cùng Lâm Chân Nhân đi. Lần trước còn nhờ vào bọn hắn, chúng ta mới lại thắng, đáng tiếc duyên phận không đủ, đúng là cho tới bây giờ mới nhìn thấy Lâm Chân Nhân hình dáng. Ha ha. Có đạo ôn hòa còn có chút thanh âm quen thuộc vang lên, cười vui cởi mở, vị kia chính là Lâm Chân Nhân. Bần tăng hữu duyên, từng tại Lang Phong huyện gặp qua hắn phong thái. Cuối cùng còn nghe hai đạo thanh âm hùng hậu, đó chính là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Phàn Thiên sư. Sẽ không phải là cái gì lựa đời lấy tiếng chi đồ a? Ngược lại là vị kia Lâm đạo hữu, một mình đi Cẩm Bình huyện, treo yêu tướng đầu lâu mà về, xác nhận thật là có bản lĩnh. Nhìn xem rất trẻ trung a. Đúng vậy. Hả? Bần đạo vì sao nhìn xem hắn đúng là có chút quen mặt. Những âm thanh này đều đến từ người khác nhau trong miệng. Kỳ thật lúc này đại điện bên trong rất là ồn ào, so với đông tây phố xá sầm uất cũng không kém, chuyện trò vui vẻ giả đầu chỉ những người này, chỉ bất quá những người này đàm luận sự cùng Lâm Giác có quan hệ thôi. Xoát một cái, Lâm Giác đột nhiên mở ra. Chậm rãi quay đầu, thuận thanh âm nơi phát ra, ánh mắt đảo qua. Đầu tiên là mấy tên ngồi cùng một chỗ, nhìn xem bản thân phương này, nghị luận ầm ĩ quan viên, làm cùng mình ánh mắt đụng nhau, bọn hắn đột nhiên giật mình lẫn nhau nháy mắt, không dám lên tiếng. Bây giờ Lâm Chân Nhân cái tên này tại kinh thành vẫn có nhất định lực uy hiếp, bọn hắn cũng chỉ nói chân nhân quả nhiên không tầm thường, như thế ồn ào trong hoàn cảnh, bản thân chỉ bất quá đang đàm luận ở giữa đề cập ngẫu nhiên đề cập Lâm Chân Nhân danh hiệu, vậy mà cũng sẽ bị chân nhân chố nghe tới, xem ra thật sự là không thể tùy ý nhớ tới. Lại là mấy tên thân mang dị vực phục sức ngoại bang sứ thần, cùng những cái kia từ Tây vực mà đến, đeo vàng đeo bạc sứ thần khác biệt, bọn hắn mặc xiêm y màu xám, trên thân lấy xương vị trang sức, thể phách có chút tường hiện. Song phương ánh mắt giao thoa, phát giác được chính mình nói đã bị nghe thấy được, bọn hắn cũng là lập tức ngậm miệng lại. Bây giờ đại điện ngồi vào chia làm hai bên trái phải, bên trái chính là triều đình văn võ cùng kỳ nhân dị sĩ, bên phải thì là ngoại bang sứ đoàn. Mấy người kia số người nhiều nhất, lại có mấy người đồng thời dự tiệc, tăng thêm bọn hắn chỗ ngồi cũng là các quốc gia sứ thần bên trong cao nhất trung tâm nhất vị trí, còn có quần áo màu sắc, không khó đoán ra, mấy người kia xác nhận đến từ Trung Nguyên Vương triều phương Bắc đại quốc, gọi là đại đủ. Bởi vì thường mặc áo xám lại gọi áo xám đại túc. Lâm Giác ánh mắt tiếp tục đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấy một mặt mỉm cười hơi mập tăng nhân, chính là từng tại Lang Phong huyện thấy qua Vân Thiền pháp sư. Vân Thiền pháp sư chắp tay trước ngực, đối với hắn gật đầu. Lâm Giác cũng đưa tay được rồi cái đạo lễ. Cuối cùng ánh mắt quét tới, là hai tên đồng dạng mặc đạo bào trung niên đạo nhân, ngay thẳng thẳng nhìn mình chằm chằm, nhíu mày khổ tư Lâm Giác cũng là nhăn lại lông mày. Đồng dạng cảm thấy bọn hắn quen mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới chợt hiểu là nhiều năm trước Minh Chủ Sơn đại tiếu, kết thúc rời đi thời điểm, bọn hắn từng đưa mắt nhìn bản thân, tiểu sư muội cùng tam sư Minh rời đi, bản thân quay người, từng cùng bọn hắn từng có nhìn thoáng qua. Chính là kinh thành Ngọc Sơn đạo nhân. Hôm nay người nơi này thật là lộn xộn. Đang nghĩ ngợi lúc, liền nghe một tiếng sắc nhọn gọi tiếng, "Vậy hạ đến, quý phi đến, thái tử điện hạ đến." Lúc trước còn huyên náo ồn ào đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại, cho dù là những cái kia áo xám đại túc, cũng duy trì đối Trung Nguyên Vương triều kính sợ cũng phải có lễ tiết, thần sát túc mục, hướng phía trước nhìn lại. Thước tha kiểu nhuyễn thị nữ nắm lấy chu phiến, quý phi đỡ lấy long bảo lão giả, thái giám đi theo trái phải, mà Lâm Giác từng gặp một lần thái tử thì theo ở phía sau, chậm rãi đi hướng long ỷ cả triều văn võ, bách quốc sứ thần nhao nhao đứng dậy. Lâm Giác bọn người tự cũng đi theo đứng dậy, mà hắn thì đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, tìm cái khe hở, hướng phía vị kia lão hoàng đế cùng quý phi nhìn lại. Vị hoàng đế này qua tuổi cổ hy, tuổi già sức yếu, bất quá còn có nhất định tinh khí thần, sống lâu như vậy niên kỷ hoàng đế cũng ít khi thấy, cái này niên kỷ còn có thể đi đến ổn đường cũng không nhiều thấy. Mà bên cạnh hắn tên kia quý phi cũng đã hơn 50 tuổi, lại nhưng duy trì tư thái dung mạo, nhìn xem cũng liền 30 trên dưới, cùng sau lưng đồng dạng niên kỷ thái tử giống như là hai cái bối phận, chỉ là không biết sao, làn da của nàng đã có chút đổ, nhìn xem có chút quái dị. Lâm Giác quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Hoàng đế vừa hạ xuống tòa, văn võ sứ thần liền nhao nhao hành lễ, miệng hô vạn phúc kim an. Miễn lễ. Lao hoàng đế thản nhiên ngồi, cười ha ha. Tiếp lấy chính là đông đảo văn võ cùng sứ thần tiến đến tặng lễ. Lễ vật ngược lại là nhiều mặt. Có nghĩ trăm phương ngàn kế, lục soát đến rồi thế gian chân phẩm, có hợp ý, mang đến nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ đan dược trí bảo, có đặc biệt xảo tư, là năm nay phương Bắc đội thu hạt thóc một thành, có thì rất có Azure đính hot, đưa tới bản thân quyền sở hữu bách tính vạn dân mong ước. Ngoại bang sứ thần cũng không ngoại lệ. Trung Nguyên Vương triều dù đã phong vũ phiêu diêu, có thể đối rất nhiều Tây vực tiểu quốc mà nói, vẫn là không thể tưởng tượng tiên triều thượng quốc, dù là thật đổ xuống, thổi lên gió cũng có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân, bởi vậy phần lớn vẫn là một mực cung kính đưa tới lễ vật, mang đến quốc vương chào hỏi. Bích Ngọc quốc đưa tới ngũ sắc bảo ngọc một đôi, là ta nước trong năm nay sản xuất tốt nhất ngọc thạch, ta vương đặc biệt căn dặn, muốn hiến cho Đại Khương hoàng đế, nguyện Đại Khương hoàng đế muôn đời an khang. Ha 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 tốt. Thay chấm cảm ơn các người quốc vương. Đại Nhiên quốc đưa tới hùng sư một đôi. Lại có người từ bên ngoài nhấc đến to lớn cái dương, để lộ vải đỏ bên trong hai đầu hùng sư gầm thét không thôi, chấn động đến trong đại điện văn võ kinh hãi. Lâm Giác yên lặng nhìn xem, cũng không nói nhiều. Thẳng đến sau một lát tên mặc bạch áo bào màu vàng, mang theo khăn trùm đầu sứ thần đi tới, chỉ bưng lấy một cái rất nhỏ hộp, hướng phía hoàng đế một mực cung kính quỳ rạp xuống đại điện bên trong. Trường Xuân quốc vì bệ hạ dâng lên yến loan hương một mai, vật này chính là Trung Nguyên cùng ta Trường Xuân quốc đều ghi chép qua chí bảo, có kéo dài tuổi thọ tác dụng, thời gian qua đi mấy trăm năm, rốt cục lại xuất hiện một mai. Ta vương nói đây là tượng trưng cho Tường Thụy sự tỉnh, chỉ có thần nhân mới xứng với nó, bởi vậy lấy ra hiến cho bệ hạ, Nguyên Đại Khương cùng bệ hạ đều thiên thu bất hủ. Hiến Văn Hương. Đại điện bên trong truyền ra một mảnh thanh âm rất nhỏ, có rất nhiều kinh ngạc, có rất nhiều nghi hoặc, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Vật này đại hữu Thái Tông hoàng đế từng qua được một mai, đốt cháy có thể xua tan ôn dịch, tiền triều hoàng đế đã từng qua được một mai, lần thứ ba ngay tại lúc này. Cái này Trường Xuân quốc đưa tới chân quý như vậy bảo vật, tất nhiên đối ta Đại Khương hoặc là bệ hạ có chút tình cầu, xác nhận muốn để triều đình hỗ trợ điều đình cùng Bích Ngọc quốc chiến tranh, nếu không liền muốn mất nước. Có thể xua tan ôn dịch, ngược lại là hành quân đánh trận đồ tốt. Hừ, cái này Trường Xuân quốc, nghĩ bảo trụ quốc gia, vì sao không cho ta đại tốt? Lấy ra hiến cho Đại Khương hoàng đế có làm được cái gì? Vật này, một mảnh xì xào bàn tán, truyền vào trong rừng trong hai. Lâm Giác thẳng chằm chằm lấy sứ thần trong tay bảo hạt. Dư quang liếc một cái, phát hiện chính đối diện sứ thần trong ghế, những cái kia áo xám đại tốt sứ thần cũng nhìn chằm chằm Trường Xuân quốc sứ giả sứ thần đưa trước bảo hạt, rất mau trở lại đến nguyên tọa. Dâng tặng lễ vật còn tại cái văn. Không biết bao nhiêu quốc gia đều là cung kính triều bái, hoàng hốt ở giữa, thật có mấy phần triều đình vẫn cương thịnh, vạn quốc triều bái cảm giác tự hào. Nhìn cái kia lão hoàng đế cười ha hả thần sắc, lão thái tử trên mặt thỏa mãn chi sắc, thậm chí ngồi ở phía bên mình văn võ trong lòng cũng lâng lâng, Lâm Giác liền biết được, bọn hắn vẫn tại dựa vào cái này tê liệt chính mình. Phàm là triều đình những năm cuối, luôn có rất nhiều chậm chạp người. Chợt có gan lớn sứ thần, mượn cơ hội dẫn chút yêu cầu, cái này vốn nên quy về vô lễ sự tình, cũng bị bọn hắn không nhìn. Rất nhanh, trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, các loại mỹ vị chân hào cũng đưa đi lên. Lâm Giác cúi đầu nghiêm túc phẩm bị. Từ hắn trong tay áo lại chui ra một đầu bạch hồ, chỉ có móng tay cỡ như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lại quét một vòng đại điện bên trong, liền nện bước bước loạn choạng, không coi ai ra gì chạy đến hắn đĩa bên cạnh, giống như là chạy một cái viện xa như vậy. Vật nhỏ này cũng không khách khí, nhắm chuẩn một khối so với nó bản thân còn lớn hơn thịt, liền cắn đi lên. Lâm Giác ba người ngồi ở đại điện bên trái, dựa vào cửa lại cuối cùng vị trí, ly long ghế dựa xa nhất, phía trước cũng có mấy hàng bàn, ngược lại là đem bọn hắn ngăn trở. Chỉ có Phàn Thiên Sư cùng Phan Công liếc mắt xem ra, đều cảm giác hiếm lạ thú vị, cũng đều không có lên tiếng. Lâm Giác duỗi ra ngón tay, điểm một cái nó. Mà cái kia cực kỳ nhỏ hồ ly lại cũng quay người, duỗi ra một đầu nhỏ hơn móng vuốt, trên không trung điên của phát, dường như cùng hắn đối kháng. A. Lâm Giác thu tay về, không còn để ý nó, ngược lại ngẩng đầu, nhìn về phía lúc này trong điện ca múa. Lúc này nhảy chính là Thế Linh Vũ, một đám dáng người thất tha, dung mạo thượng giai nữ tử, khoác lên thiếu mà mỏng thấu y phục, trong tay nâng đĩa, trên mâm lại đặt vào chén bát, các nàng theo ca múa nhảy lên, xoay chuyển đĩa, rõ ràng chén bàn mấy chuyến đều đến tình cảnh nguy hiểm, nhưng là không rơi xuống đất. Đây là Thế Linh Vũ, dù ý thiên hạ an bình, nhưng chưa từng nghĩ, nhảy đến một nửa, một vũ nữ tới gần đại tốt sứ thần lúc, cái kia sứ thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, đợi nàng lại lần nữa xoay chuyển chén bàn, nguy hiểm thời khắc, bỗng nhiên trọng trọng tăng hắn một cái. Khục. Vũ nữ đột nhiên giật mình, trên tay bất ổn, chỉ là một điểm sai lầm, chén bàn liền rơi xuống. 3. Trong điện làn điệu liền ngưng, vũ nữ cũng nhao nhao dừng lại, ngay cả văn võ cùng sứ thần nhóm cũng dừng động tác lại cùng lời nói, trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Vũ nữ sắc mặt trắng bệnh, đội vàng quỳ xuống. Chỉ có đại tốt sứ thần thoải mái, an uống tự nhiên. Phu hoàng chớ trách, đây chính là tuế tuế bình an chi ý à, xác nhận thần minh mượn vũ nữ chi ý, đưa tới mong ước. Bất quá đến đây, cái này khúc ca múa liền cũng nên ngừng. Phía trước truyền đến thái tử thanh âm, hắn không có dẫn này múa bản danh Thế Linh Vũ, chỉ nói là nói, hôm nay phụ hoàng đại thọ, chính là ngày đại hỷ, nghe nhiều những này làn điệu, nhìn quen những này vũ đạo, cũng cảm thấy không thú vị, bây giờ ta Đại Khương cảnh nội, chính là tiên khí tràn ngập, cao nhân tần hiện, nhi thần liền mời một chút am hiểu tiên thuật cao nhân, vi phụ hoàng biểu diễn tiên pháp, cũng làm cho các vị đại thần sứ giả nhìn một chút khác biểu diễn. Hoàng đế khoát tay áo, dường như đồng ý các vị văn võ cùng sứ thần lúc này mới trầm tĩnh lại. Thái tử trước hết để cho ca cơ vũ nữ lui ra, lại vung tay lên, liền có tụ tiên phủ kỳ nhân vào trong đại điện. Chương 332, Vũ Vấn Hạ cùng Minh Hành Tử. Chương 332, Vũ Vấn Hạ cùng Minh Hành Tử. Cảnh bình 2 năm đông, đế sinh nhật, đại yến quần thần cùng tứ phương quý khách, vạn quốc đi sứ chào mừng, các hiến chân bảo bị thọ. Yến bắt đầu, ca cơ vũ nữ diễn Thế Linh Vũ, múa đến đại tốt sứ thần bên cạnh, sứ thần kích cục, vũ nữ chén trong tay bàn rơi xuống đất. Thái tử lệnh vũ nữ lui ra, triệu tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ hiến diễn tiên thuật tại đỉnh, lấy đó quốc trung tiên khí mở mịn, ẩn sĩ xuất hiện lớp lớp. Đại điện nơi hẻo lánh, có tuổi trẻ quan lại nâng bút viết. Thu bút sau, lại ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía trong điện. Chỉ thấy một mặc hạc vũ đạo bào người đi đến, kia là một cái cao gầy trung nhân nhân, cả người xem ra cũng đúng như hạc đồng dạng, trong tay dẫn theo một cây bút. Bệ hạ, nương nương, điện hạ, còn có các vị văn võ, ngoại bang sứ thần, còn có Lâm Trần Nhân, Phàn Thiên Sư, Vân Đạo Ngũ Vấn Hạ, tại Vân Châu tu đạo, học được một tay pháp thuật. Hạc vũ đạo nhân tiến đến, trước hướng trong điện chư vị hành lễ, lại còn đặc biệt đề cập Lâm Giác cùng Phàn Thiên Sư. Ngũ Vấn Hạ, trẻ tuổi quan lại thì thảo suy tư, lại nhịn không được thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên kia Lâm Trần Nhân cùng Phàn Thiên Sư. Trong điện đám người phần lớn cũng là như thế. Lập tức lại nghe vị này Ngũ Vấn Hạ nói tiếp, hôm nay bệ hạ đại thọ, nên chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Thế nhưng là Đông Hải cự ly này có cách xa 2600 dặm, Nam Sơn cách gần đó, nhưng là hôm nay trong điện lại có thể nào thấy được đâu. Vừa vặn, Vân đạo tập được một tay hội họa bản lĩnh, lẽ ra hôm nay nơi đây có hàng yêu trừ ma chân nhân thiên sư tại, Vân đạo không nên lấy ra biêu xấu, có thể đã nhận thái tử điện hạ mời, Bần đạo lợi dụng điện này bên trong vách tường bị bại, vì bệ hạ vẽ một bộ thọ so Đông Hải Nam Sơn đồ. Trong triều văn võ nghe vậy, cũng biết định không đơn giản, chỉ có một chút tiểu quốc sứ thần kiến thức có hạn, cũng đối Trung Nguyên văn hóa không hiểu nhiều lắm, thật sự cho rằng là muốn vẽ tranh. Vô luận như thế nào, trong mắt mọi người cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, tụ con ngươi nhìn lại. Trẻ tuổi quan văn ý nguyên nghiêm túc ghi chép, chỉ thấy Ngũ Vân Hạ đi đến bên tường, đợi người bên cạnh đưa tới mực nước, hắn nâng bút chấm mực, trong tay to như cái chổi bút lông ở trên tường tùy ý hành động, nhanh mà trôi chảy, giản giản đơn đơn mấy bút, ngay tại trên tường vẽ ra một tòa cao vút trong mây núi đá, mà hắn lấy tay chấm mực, ở trên tường nhấn một cái nhấc lên, lại tại trong núi điểm ra một đầu chim bay, tòa này núi đá liền cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần linh tính. Hết thảy chỉ ở mấy hơi ở giữa, mà họa vô cùng có thần vận. Ngũ Vân Hạ cũng không có ngừng, mà là lại đi đến mặt khác bên tường, lấy phương pháp giống nhau, đi tới lui vài đoạn, liền ở trên tường vẽ ra một mảnh sóng lớn cuộn trào biển cả. Mà hắn lấy tay chấm mực, tại sóng lớn bên trên bôi mấy lần, biển cả thì có bọt nước, lại theo dẫn mấy lần, trên mặt biển thì có chim bay cùng nhảy dựng lên cá. Đồng dạng chỉ ở mấy hơi ở giữa. Thời gian ngắn như vậy, vẽ ra như thế hai bức tranh, có chút tiểu quốc sứ thần thấy thế, đã cảm thấy sợ hãi than, có thể đang muốn lớn tiếng khen hay thời điểm, đã thấy đa số người cũng không có nhúc nhích, liền lại lần nữa ngồi xong. Ngũ Vân Hạ thu hồi bút, quay đầu đối đám người cười cười. Một đồ đệ cho hắn đưa tới một chén nhỏ thuốc màu, là màu vàng thuốc màu. Ngũ Vân Hạ bưng lên đến liền một ngụm uống tiến trong miệng. Một tên khác đồ đệ lại bưng tới một chén màu xanh thuốc màu, Ngũ Vân Hạ đồng dạng bưng lên, uống tiến trong miệng như thế liên tục mấy lần, hắn đã uống mấy chén khác biệt đồ uống, ngửa đầu tựa như xúc miệng đồng dạng, ở trong miệng cũng chia đều, đột nhiên đối phía trước trên tường Nam Sơn phun một cái. Phốc, thuốc màu đều phun ra. Lúc đầu còn không thấy có cái gì, nhưng khi thuốc màu chậm rãi trượt xuống, ở trên tường tự nhiên bôi lên tòa kia cao lớn núi đá thế mà đắp lên sắc thái, thổ hoàng sắc tảng đá, màu xanh sơn lâm, chợt có mấy điểm đỏ, sợ là trên núi thu đông thời điểm lá đỏ bất kỳ cái gì màu sắc đều vừa vặn. Trong điện mọi người nhất thời giật mình. Ngay cả phụ trách viết ghi chép tuổi trẻ quan văn cũng trợn tròn hai mắt, bút cũng dừng một chút, kịp phản ứng sau, mới vội vàng túi đầu viết ghi chép. Mà Ngũ Vân Hạ bắt chước làm theo, lại nuốt thuốc màu, hướng phía mặt khác tường phun một cái, kia mặt lúc đầu từ giải rác mấy bút tích phát họa ra biển cả liền cũng có sắc thái, sinh động như thật. Xanh biết biển, xanh biết trời, rõ ràng cùng một miệng phun ra thuốc màu, nhưng lại lam đến cũng không giống nhau, kỳ diệu là, biển trời đụng vào nhau chỗ hơi nước mà mịt, là một vòng thay đổi dần sẫm trắng, bọt nước chỗ thì bởi vì không có dính vào bất luận cái gì một điểm thuốc màu mà trở lại trắng đoán. Hoa. Đông đảo văn võ cùng sứ thần đứng dậy lớn tiếng khen hay liên tục. Hào bản lĩnh, tốt pháp thuật. Ngay cả Lâm Giác cũng có chút sợ hãi thán phục. Thậm chí trên bàn con kia cực nhỏ hồ ly cũng dừng lại dùng cơm, ngược lại chạy đến Lâm Giác trên bờ vai, giương cổ lên, mắt không chấp nhìn về phía phương kia. Thế nhưng là dư quang liếc một cái, thái tử lại tại mỉm cười, mà cái kia Ngũ Vân Hạ cũng không có tạ lễ ý tứ. Ha ha, chư vị quá khen. Ngũ Vân Hạ đối bọn hắn cười nói, nếu chỉ là như thế, dù có thể từ chư vị văn võ trọng thần cùng ngoại bang quý sứ trong lòng chiếm được một chút sợ hai thán phục cùng sung sướng, nhưng như thế nào lại xứng với bệ hạ hôm nay đại thọ cùng điện hạ thịnh tình mời đâu? Đám người nghe vậy đều là sững sờ, liền thấy Ngũ Vân Hạ xoay người lại, đưa lưng về phía hai bức tranh, giang hai cánh tay, mang trên mặt cao thâm mặt chắc thần sắc, trong miệng thì thảo niệm. Có thanh phong nhập điện đến, thổi lên xiêm y của hắn sợi tóc, từng chiếc hạt vũ đều ở đây theo gió tung bay, nhất thời tôn lên hắn tựa như thần tiên. Trong điện dần dần an tĩnh lại, thẳng đến tĩnh lặng. Có thể đột nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng hạt lệ, như có như không, tựa như cách rất xa. Có thể lập ngựa lại có tiếng thứ hai. Lệ. Một tiếng này liền gần rất nhiều, rõ ràng rất nhiều. Đám người theo thanh nhìn lại, liền thấy tòa kia sinh động như thật Nam Sơn bên trên nguyên bản Ngũ Vân Hạ dùng móng tay khắc ra đến chim bay thế mà bắt đầu chuyển động, ngay tại chậm rãi hướng bọn họ bay tới. Mà nhìn kỹ lại, mới phát giác cả ngọn núi mặc dù lớn, lại tựa như cũng ở đây hơi hơi động lên một là gió lay động sơn lâm. Trong lúc nhất thời cái này tựa như không phải một bức họa, tựa như thật thành một ngọn núi, mà đây cũng không phải là một mặt tường, là một nhìn về phía núi xa cửa sổ. Đám người nhất thời trợn tròn con mắt, kinh thán không thôi, cũng đều nín thở đang lúc bọn hắn đem ánh mắt đều tụ tập tại Nam Sơn bên trên lúc, đột nhiên lại nghe một chút tiếng sóng. Đám người rời chuyển mắt ánh sáng, liền thấy mặt khác trên tường, phiến tiêu biển cả chẳng biết lúc nào đã sóng lớn của trào, một làn sóng đập chồng. A có hải âu thanh âm truyền đến, có ngân bạch nhảy ra mặt nước. Cách này mặt tường gần tây vực sứ thần đã thấy ngây người, ngửa đầu, cái cổ chua cũng không nỡ thấp, chỉ ngơ ngác nhìn xem một màn này. Đột nhiên một tiếng, sóng lớn chụp được, một đạo bọt nước lại từ tường bên trong đột nhiên đánh ra. Tên kia sứ thần vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên bị nước xối bên trong, một thân y phục một cái liền ướt cái thấu. Mà cái kia bọt nước đánh vào trên mặt đất, bốn phía di bắn, càng là không biết đến bao nhiêu sứ thần trên thân nghiệm lên, cái kia thanh lương ướt át cảm giác không ngừng nói cho bọn hắn, nước này là thật. Thậm chí liếm liếm bờ môi, mặt đến cảm thấy chát phát đắng. Một đám sứ thần kinh hãi, nhao nhao đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Mà cái kia sóng biển còn tại một làn sóng đánh tới, nước không ngừng từ trên tường tuôn ra, không có bao lâu, ngay tại trong đại điện trên mặt đất tích mỏng manh một tầng. Dù là cách lại xa người, cũng có dậy. Lâm Giác túi đầu, trên vai hồ ly cũng túi đầu. Lâm Giác xoay người đưa tay luồn vào trong nước, cái kia lạnh buốt thủy ý là không lừa được người. Chỉ là trong lòng một điểm sợ cảm giác lại tại bảo hắn biết, đây là pháp thuật. Vải bẽ thành xuyên. Lâm Giác tự lẩm bẩm, nhớ tới cái từ này. Tay giơ lên, ngón tay vẫn đắt, hắn đem phóng tới bả vai bên cạnh. Hồ ly xích lại gần hít hà, liền rời ánh mắt. Cùng lúc đó, Tên kia phụ trách viết ghi chép tuổi trẻ quan văn cũng sững sờ nhìn chằm chằm kia mặt sóng biển không ngừng mãnh liệt, nước biển cũng không ngừng tuôn ra tường, bị chấn kinh đến tột đỉnh, mà hắn thoáng lấy lại tinh thần, cũng là như là lâm giác đồng dạng, trước dùng tay chạm đến bị bọt nước văng đến, ướt một chút trang giấy, lập tức lại cúi người, lấy tay sờ dưới chân nước biển. Thế nhưng là còn không có ngồi dậy, lại nghe một tiếng to rõ hàm minh. Lệ. Thanh âm này tựa như ngay tại bên hai. Lập tức là một đạo vây cánh tiếng rõ, rõ ràng đến đứt hai. Phúc. Một đầu to lớn tiên hạc từ Nam Sơn bên trong bay ra, liền theo văn võ trọng thần đỉnh đầu bay qua. Sứ thần khiếp đảm, sợ nước biển vỡ đê, đều là rời tiệp mà lên, không để ý lê nghi. Chốc lát nghe hạc minh đứt hai, tiên hạc tự Nam Sơn trong bức họa bay ra, bay lượn trên điện, vũ rực quạt gió, nâng điện đều là cảm giác chi. Văn võ bá quan túi người xoay người, duy phản thiên sư, lâm chân nhân không sợ. Trẻ tuổi quan văn mang theo một mặt chấn kinh, nhanh bút viết nhanh. Tốt tốt. Tiên sư pháp thuật chấm cùng chư vị ái khanh sứ thần đã kiến thức đến, mời đến này là ngừng đi. Nếu không đại điện đều muốn bị cháy mất. Phía trên hoàng đế liên tục phất tay kêu dừng. Vũ Vấn Hạ nhìn khắp bốn phía, đối biểu hiện của mọi người hết sức hài lòng, mang theo mỉm cười, trước hướng hoàng đế hành lễ, lại hướng trong đại điện tất cả mọi người hành lễ. Nho nhỏ pháp thuật, không đáng giá nhắc tới, chỉ nguyện bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Vũ Vấn Hạ nói như vậy, lại vung tay lên. Trong biển rộng sóng lớn dần dần ngừng, tiên hạc cũng bay ra đại điện, không biết đi hướng phương nào, mà trong đại điện nước biển cũng lui đi hơn phân nửa, chỉ còn mỏng manh một tầng. Trong đại điện lúc này mới lại dần dần khôi phục yên tĩnh, những cái kia sứ thần cũng kinh vẫn còn chưa định tọa hồi nguyên vị. Tiên sư quá khiêm nhường. Đây là tiên thuật vậy. Bệ hạ vui vẻ là được rồi. Người tới. Trọng trọng có thưởng. Lão hoàng đế hô hào, khát cho tiên sư thượng tọa, đưa tới thịt rượu. Đại điện lần nữa khôi phục náo nhiệt, mọi người đều thảo luận sợ hai tháng phục, mà bọn hắn nhìn về phía Ngũ Vấn Hạ ánh mắt, tựa như tại nhìn thần tiên. Lâm Giáp thì cúi đầu xuống, cẩn thận xem xét. Nước biển lui một chút, nhưng chưa hoàn toàn thối lui, nghĩ đến trước đây tràn ngập trong điện nước biển cũng là có thật có giả. Trong đó xác nhận có chút kỳ nhân dị sĩ vắt óc tìm lưu kế mà người khác không biết được xảo diệu thiết kế, đi nghiên cứu kỹ nó bây giờ không có bao nhiêu ý tứ, trong lòng kinh diễm qua chính là ý nghĩa của nó. Lâm Giác lúc này chỉ là nghĩ, nếu là thất sư minh ở đây, khẳng định thật cao hứng. Vũ Vấn Hạ tại người hầu mới rời bàn ngồi xuống, cách Lâm Giác mấy người không xa, hắn nghiêng người sang, hướng phía Phản Thiên sư cùng Lâm Giác hành lễ thăm hỏi, Lâm Giác hai người cũng là đáp lễ. Tiếp lấy lại đi vào một mập lùn đạo nhân, tên là Minh Hành Tử. Vũ Vấn Hạ là thần tiên, bần đạo không kịp hắn, bất quá bần đạo cũng có một chút pháp thuật, nguyện ý ở đây bêu xấu, bác quân vui lên. Mập lùn đạo nhân nói một trận, ngắm nhìn một phía, lắc đầu nói, đáng tiếc hôm nay chính là giữa trưa bần đạo cái này thân pháp thuật không tiện thi triển, nếu là ban đêm liền tốt. Ồ. Hoàng đế hơi nghi hoặc một chút, tất cả mọi người cũng đều bị treo tâm, chỉ có thái tử mỉm cười. Minh Hành Tử liền thỉnh cầu đóng lại cửa đại điện. Hoàng đế khiến người làm theo. Minh Hành Tử vung lên ống tay áo, bên ngoài sắc trời liền tối xuống, giống như là đến buổi tối, đại điện đỉnh thượng cũng tối xuống. Minh Hành Tử nói, đã bây giờ là ban đêm, liền phải có minh nguyệt mới đúng. Thế là thì có một vầng minh nguyệt tại đỉnh đầu dâng lên, to như ngọc bàn, ánh trăng trong sáng, chiếu xuống đến chỗ này tấm đều giống như kết liễu xương. Minh Hành Tử lại giả bộ kinh ngạc nói, ta quên đi, hôm nay là đầu tháng, này không có trăng sáng, phải có khắp trời đầy sao mới đúng. Thế là trong điện đỉnh đầu lại khắp trời đầy sao, có ánh chói lọi. Minh Hành Tử định mà nói, bây giờ trên đại điện đang ngồi lấy quốc gia chúng ta Thái Dương, đen như vậy đêm quá khứ, liền nên có mặt trời mọc. Thế là bên ngoài trên cửa sổ thật giống là ấn ra một vòng mặt trời đỏ, chậm rãi lên cao. Ngoài cửa sổ sắt trời liền dần dần sáng. Hoàng đế đại hỉ, hậu tứ Minh Hành Tử, cả triều văn võ cùng ngoại bang sứ thần cũng đều rất khiếp sợ, đều nói đây là thần tiên mới có pháp thuật. Trẻ tuổi quan văn múa bút thành văn. Hôm nay trong điện hết thảy đều chắc chắn truyền cho hậu thế, không thể qua loa. Viết xong sau, hắn đảo mắt một vòng, thấy Lâm Chân Nhân đang cùng Phản Thiên Sư, Phan Công túi đầu khe khẽ bàn luận, mà đối diện ngoại bang sứ thần đều là một mặt kinh sợ, duy chỉ có đại tốc sứ thần ngồi ngay ngắn bất động, mặt lộ vẻ khinh thường.